Chương 105, đến hoàng cung, tàng thư các chương 105, đến hoàng cung, tàng thư các Triệu Chính Trạch dẫn dắt thủ hạ nhân mã, không ngừng không nghỉ, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng tại 10 ngày sau, đến Tấn Quốc kinh thành. Làm Triệu Chính Trạch dẫn binh tiến vào cổng tường thành thời điểm, hắn mới phát giác, cái này Tấn Quốc đô thành, đến cùng có nhiều phồn hoa. Đá xanh lót đường đường phố, có thể từ 5 chiếc xe ngựa song song thông hành. Mà hai bên đường phố, lầu các san sát nối tiếp nhau, giường cột chạm trổ, hảo một phen phồn binh thành. Bình An huyện cùng kinh thành này so sánh, coi là thật bất quá là một chỗ thâm sơn cùng cốc địa phương. Tuy nói kinh thành này như vậy phồn hoa, nhưng Triệu Chính Trạch biết được lần này tới trước, có thể cũng không phải là đi dạo tới. Hắn mang người thẳng đến trong thành tiến đến, mà trong thành khu vực mới là kinh thành để phòng xâm nghiêm nhất địa phương, cũng liền là Tấn Quốc hoàng thành. Một mực đi nhanh, sau nửa canh giờ, một đội nhân mã cuối cùng chạy tới. Triệu Chính Trạch phóng nhãn nhìn lại, hoàng thành bên ngoài còn có một vòng tường thành cách trở, mà trên tường thành cách mỗi 10 trượng kèm thêm binh sĩ thủ vệ. Hắn không có nhìn nhiều, chạy đến chỗ cửa thành, nghiệm minh chính giữa thân, thoát khôi gỡ giáp, vậy mới một thân một mình đi vào hoàng cung. Đi theo trong thành thái giám, tại trong hoàng thành lại đi nửa canh giờ, Triệu Chính Trạch vậy mới đi tới trong nội thành. Giờ phút này đã là buổi chiều, hoàng đế cũng không tại hướng, muốn tìm hắn, còn cần tiến đến hoàng đế tập cung. Triệu Chính Trạch thông qua tầng tầng cửa ải, phát hiện mỗi tầng cửa ải đều có vài vị nhất lưu võ giả, thỉnh thoảng có một vị tiên thiên võ giả thủ hộ, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái triều đình thực lực không tầm thường. Một lát sau, hắn cuối cùng đi tới bên ngoài tập cung. Thái giám thông báo một tiếng phía sau, Triệu Chính Trạch cuối cùng thành công đi vào. Rộng lớn trong tập cung, nhàn nhạt tùng hương phiêu tán, Triệu Chính Trạch ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ phát hiện trên đài cao, chính giữa ngồi một vị khuôn mặt giàn mua, ánh mắt đục ngầu lão giả. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng trên mình vẫn như cũ có loại cựu cư cao vị uy nghiêm khí tức. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một vị nam tử, chính là Lý Thanh Sơn. Triệu Chính Trạch minh bạch, bên cạnh Lý Thanh Sơn vị lão giả này, liền là Tấn Quốc hiện nay hoàng đế. Thần Triệu Chính Trạch, bái kiến bệ hạ. Gặp qua Lý đạo hữu. Triệu Chính Trạch chắp tay, vừa muốn thi lễ, cái kia tuổi già sức yếu hoàng đế liền hết lên tay. Ái khanh không cần đa lễ, ngươi đã là tu sĩ, không cần tuân theo những cái này lễ nghi phiền phức. Hoàng đế thanh âm yếu ớt, nói chuyện trung khí không đủ, một câu nói xong, thậm chí đều mơ hồ thở hổn hển. Có thể thấy được, hắn đã là gần đất xa trời thời khắc. Tạ bệ hạ. Triệu Chính Trạch tuy là có phát giác, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cùng tính nói cảm ơn. Ta đã nghe Thanh Sơn nói, Triệu Ái Khanh tại biên cương dũng manh thiện chiến, càng là dựa vào tiên gia thủ đoạn giúp ta đại quân thủ thắng, đồng thời cũng cứu Thanh Sơn một mạng. Ái Khanh ngươi tuổi trẻ tài cao, đối ngươi ban thưởng, ngược lại có chút không đủ. Bệ hạ quá khen, thần tu vi còn kém, thực lực có hạn, lần này đại chiến cũng bất quá hết sức mọn, lần này ban thưởng đã là long ân. Ha ha, ngươi ngược lại biết tiến lùi. Tốt, Triệu Ái Khanh, quả nhân hôm nay gọi ngươi tới trước, cũng không phải cùng ngươi nói những lời khách sáo này. Ta mặc kệ ngươi võ đạo thực lực như thế nào, nhưng ngươi đã là tu sĩ, ta đại tấn tự sẽ toàn lực nâng đỡ, giúp ngươi tu vi tiến hơn một bước. Sau này, cũng hy vọng Ái Khanh có thể nâng đỡ ta Tấn Quốc đại nghiệp, bảo đảm ta hoàng tộc căn uy. Hoàng đế tựa hồ là nhìn thấu Triệu Chính Trạch một loại, không nói thêm gì nữa lời khách sáo, mà là gọn gàng dứt khoát lên, hắn yên lặng một hồi thở dốc một hơi vừa tiếp tục nói. Ái Khanh, lần này ngươi công lao không nhỏ, loại trừ phàm tục dụng tốt, vàng bạc cùng quan chức những cái này ban thưởng bên ngoài, quả nhân còn có cái khác ban thưởng. Kể từ hôm nay, ngươi cùng ta Tấn Quốc tu sĩ khác đồng dạng, hàng năm có 100 khối linh thạch đồng lộc, sau này tu vi tăng cao, linh thạch đồng lộc cũng sẽ tăng cao, thậm chí cũng sẽ có đan dược ban thưởng. Tất nhiên, niệm tình ngươi lần này quân công không nhỏ, quả nhân còn có thể để ngươi tiến đến tàng thư các nhìn qua, chọn lựa 3 bản tiên pháp thuật pháp. Hy vọng Ái Khanh đến công pháp, có linh thạch tương trợ phía sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau này cũng hảo bảo đảm ta đại tấn bình an. Nghe được những cái này, Triệu Chính Trạch lông mày nhíu lại, không nghĩ tới hoàng đế này rõ ràng đối với hắn còn có một phen khác ban thưởng. Phải biết, hắn Triệu gia quanh năm kinh doanh ngọc thạch sinh ý, mỗi tháng cũng bất quá tầm 10 khối linh thạch. Hàng năm 100 khối linh thạch, tương đối hắn Triệu gia một năm thu hoạch, quả thực không tính thiếu đi. Triệu Chính Trạch tuy là thích thú, nhưng cũng không quá mức xúc động, hắn còn nhớ Triệu Phương Niên cảnh cáo qua hắn, triều đình đối tốt với hắn hoàn toàn chính xác thực có chút quá mức. Bất quá, trước mắt hoàng đế cũng không có cái gì gây bất lợi cho hắn chỗ, Triệu Chính Trạch cũng liền dự định thuận theo tự nhiên. Đa tạ bệ hạ. Triệu Chính Trạch sau khi tạ ơn, hoàng đế này cũng là khoát tay áo, lập tức đối Lý Thanh Sơn nói: "Thanh Sơn, ngươi mang Triệu Ái Khanh đi một chuyến tàng thư các, chờ đến linh qua tiên gia pháp thuật, liền để hắn trở về Bình Châu quận nhậm chức, sau này chuyên chú tu luyện là được." Dứt lời, hoàng đế tựa như cực kỳ mỏi mệt, phất phất tay ra hiệu Lý Thanh Sơn mang Triệu Chính Trạch rời khỏi, theo sau liền tại cung nữ nâng đỡ đi trở về phòng. Mà Lý Thanh Sơn thì là mang theo Triệu Chính Trạch ra tập cung, khẽ cười nói: "Chính Trạch, theo ta đi lội tàng thư các, tại biên cương thời điểm, ngươi không phải rất muốn hiểu chính mình linh căn như thế nào ư? Trong tàng thư các vừa vặn có kiểm tra linh căn trận pháp, ngươi chọn lựa chọn thuật pháp thời điểm, thuận tiện cũng có thể đo một phen linh căn. Như vậy, rất tốt." Tại Lý Thanh Sơn dẫn dắt tới, Triệu Chính Trạch lại xuyên qua tầng tầng cửa ải, cuối cùng đi tới hoàng thành dưới đất một chỗ mật thất phía trước. Mà mật thất phía trước còn có tầng một nhàn nhạt linh quang màu xanh, nhìn Triệu Chính Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tựa hồ là nhìn ra Triệu Chính Trạch kinh ngạc, Lý Thanh Sơn cười lấy giải thích: "Chính Trạch, chớ có kỳ quái, loại này linh quang bất quá là một loại thô sơ trận pháp, nhưng có ngăn cách ra vào hiệu quả, ngăn cản phàm nhân cũng không tệ, có thể ngăn cản tiên tiên võ giả, nhưng mà ngăn cản tu sĩ lại hiệu lực không đủ. An trí trận pháp này cũng bất quá là làm để phòng phàm nhân thôi." Lý Thanh Sơn dứt lời, trong tay đột nhiên lấy ra một mặt tiểu kỳ, mà tiểu kỳ vừa xuất hiện, trước mắt linh quang liền tựa như màn nước một loại tản ra. Mật thất cũng theo đó mở ra. Chính Trạch, ngươi tự mình bước vào tiên đồ, e rằng cũng không biết tiên gia trong thuật pháp còn có nhiều môn kỹ nghệ. Trong đó nổi danh nhất liền là khí, đan, phù, trận. Vừa mới trận pháp ngươi đã từng gặp qua, còn có pháp khí, đan dược, phù lục trở vận, đều là thông qua tiên gia kỹ nghệ luyện chế mà ra. Ta hiểu sơ luyện khí chi pháp, tại biên cương cùng ma tu chém giết phi kiếm, liền là ta tự mình luyện chế trung giai pháp khí. Ngươi nếu có hứng thú, trong tàng thư các cũng có loại này tàng thư, ngươi đang chọn công pháp sau, ngược lại có thể chọn một cái thử nghiệm một phen. Bất quá ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, chúng ta tu sĩ, thọ nguyên có hạn, muốn trường sinh, không được quá phận tâm, tu vi mới là căn bản. Nghe đến đó, Triệu Chính Trạch khẽ gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đi vào mật thất, Triệu Chính Trạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mật thất này cũng không lớn, cái gọi là tàng thư cũng không nhiều, chỉ có hai hàng giá sách, phía trên đặt lấy từng khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Chính Trạch, cái này là ngọc giản, là chúng ta tu sĩ chuyên dụng tại ghi chép văn tự đồ vật, đem nó dán chặt mi tâm, liền có thể đọc hiểu trong đó nội dung. Bất quá, bệ hạ đáp ứng ngươi lấy đi ba loại thuật pháp, ngươi cũng không thể lấy thêm, chờ một hồi ngươi nhìn rõ ràng là cái gì ngọc giản, xác định rõ ta giúp ngươi phục khắc phía sau, phía ngươi có thể đọc hiểu. Chọn lựa ngọc giản không cần phải gấp, ngươi trước tạm tới chỗ này ở trên trận pháp, đo lường một chút ngươi là cái gì linh căn. Lý Thanh Sơn giới thiệu trên giá sách ngọc giản sau, liền chỉ vào một bên cao ba thước này, xem ra đây cũng là kiểm tra linh căn pháp trận. Triệu Chính Trạch đã sớm đối chính mình linh căn tò mò, hắn linh căn cùng Triệu Phương Niên đồng dạng, đều là thông qua gia tộc bí pháp huyết khế ngự thú thuật huyết khế yêu thú diễn hóa mà tới. Hôm nay kiểm tra biết được là cái gì linh căn, sau này cũng có thể cáo chi Triệu Phương Niên, cung cấp hắn nghiên cứu. Tốt. Lên tiếng phía sau, Triệu Chính Trạch nhìn kỹ một thoáng trận pháp này, xác nhận không có gì dị thường sau, liền đứng lên trên. Mà Lý Thanh Sơn thì lấy ra một khối linh thạch, đặt tại trận pháp giáp danh lô khảm bên trong. Lập tức trận pháp này đột nhiên lấp lóe nó linh quang, chậm chậm vận chuyển lại. Chương 106, linh căn thuộc tính, thuật pháp ban thưởng. Chương 106, linh căn thuộc tính, thuật pháp ban thưởng. Chính Trạch, ổn định tâm thần, buông lỏng là được. Lý Thanh Sơn nhắc nhở theo đó truyền đến, theo sau, trận pháp chỗ hiện hiện linh cảm, cũng từng bước xuất hiện màu sắc. Nguyên bản trong suốt linh quang, giờ phút này chậm chậm biến đỏ ngầu. Linh quang màu đỏ, Chính Trạch, nhìn tới ngươi nắm giữ hỏa thuộc tính linh căn. Bất quá trận pháp này còn tại vận chuyển, sau đó sẽ còn hiện hiện ngươi còn lại linh căn thuộc tính. Linh căn thuộc tính không đồng nhất, trận pháp này kiểm tra cũng hẳn là thông qua màu sắc tới phân biệt. Rất nhanh, linh quang màu đỏ xuất hiện không lâu, một mảnh linh quang màu vàng đất hiện hiện, cái này nên nói rõ Triệu Chính Trạch nắm giữ thổ linh căn. Đó lấy, màu vàng kim, màu xanh lục, màu lam ba loại linh quang cùng nhau xuất hiện. Mà cái này ngũ sắc linh quang xuất hiện, liền có thể nói rõ, Triệu Chính Trạch chính là một cái nắm giữ ngũ thuộc tính linh căn tạm linh căn. Linh căn thuộc tính càng tạm, tu luyện càng khó, mà ngũ thuộc tính linh căn, cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng vô duyên trúc cơ. Cũng may Triệu Chính Trạch biết được, chính mình linh căn chính là thông qua huyết khế ngự thú thuật diễn hóa mà tới, cùng ngự thú có quan hệ. Tiên kỳ khẳng định không được tốt lắm, bất quá, Triệu Phương Niên từng nói cho hắn biết, sau này ngự thú huyết mạch thiên phú tăng lên, hắn linh căn cũng rất có thể cùng nhau tăng cao. Như vậy, Triệu Chính Trạch ngược lại cũng không như thế thất lạc. Ta là ngũ linh căn, cùng cha tốc độ tu luyện không sai biệt lắm, cứ như vậy, e rằng cha cũng là ngũ linh căn, nương cũng đồng dạng. Sau khi trở về đem việc này nói cho cha, để trong lòng hắn nắm chắc. Nói thầm trong lòng một câu, Triệu Chính Trạch liền từ trên trận pháp xuống tới, hắn ngẩng đầu thoáng nhìn, phát hiện Lý Thanh Sơn nhìn về phía mình ánh mắt mơ hồ có chút ý thất vọng. Nhưng một lát sau, Lý Thanh Sơn lại chống lên nụ cười. Chính Trạch, ngươi linh căn thiên phú làm ngũ linh căn, tuy nói là kém nhất một loại, nhưng nếu chăm chỉ khắc khổ, sau này vẫn có thể có luyện khí hậu kỳ tu vi. Lý Thanh Sơn một phen an ủi, nhưng Triệu Chính Trạch nhưng lại không có cái gì ý thất lạc. Lý đạo hữu không cần an ủi, ta sớm đã đoán được ta thiên phú không tốt, có thể bước lên tiên đồ, đã là ta đã tu luyện phúc phận, há lại sẽ có cái gì phản nản ý nghĩ. Mặc kệ tu vi như thế nào, ta đều nhất định phải tận lực làm triều đình hiệu lực. Ân, ngươi có thể nghĩ đến thông liền tốt. Tốt, linh căn đo xong, ngươi tự đi chọn lựa thuật pháp a. Lý Thanh Sơn nói xong, liền một mình ngồi tại cửa ra vào trên ghế đá yên tĩnh đợi. Mà Triệu Chính Trạch cũng không nhiều lời, lập tức tại trên giá sách xem xét lên. Mỗi một khối ngọc giản phía dưới đều khắc xuống đơn giản giới thiệu, xem xét liền hiểu là cái gì thuật pháp. Luyện khí kỳ hỏa thuộc tính công pháp Lộng Biến Quyết, luyện khí kỳ thủy thuộc tính công pháp Phúc Lãng Công. Nhất giai ngũ hành pháp thuật bao gồm hỏa cầu thuật, thủy tiễn thuật, lưu sa thuật, kim quang thuật các loại. Nhất giai pháp thuật Phong Đao thuật uy lực không tầm thường. Nhất giai ngự thú pháp thuật Trấn Thu thuật tu luyện sau có thể khống chế mấy cái tu vi yếu hơn bản thân yêu thú. Bồi dưỡng thư tịch linh thực tạp ký ghi chép nhiều loại nhất giai linh thực, linh quả tên gọi cùng công hiệu, cùng bồi dưỡng phương pháp. Luyện khí tâm đắc luyện khí tường lục ghi chép mấy loại pháp khí cấp thấp phương pháp luyện chế. Luyện đan tâm đắc luyện đan chi thuật ghi chép ích tốc đan, tu khí đan hai loại đan phương. Trong tàng thư các ngọc giản không nhiều, nhưng mà chủng loại cũng còn thẳng phong phú. Loại trừ cơ bản thuộc tính khác nhau bên ngoài công pháp, liền là đủ loại nhất giai pháp thuật, cùng tu tiên kỹ nghệ liên quan thư tịch. Tuy nói những thuật pháp này đều là nhất giai, cũng liền là luyện khí kỳ tu sĩ liên quan thuật pháp, kỹ nghệ một loại thư tịch, có khả năng luyện chế pháp khí, đan dược, phụ lục cũng đều rất là đơn giản. Nhưng đối hiện giai đoạn Triệu Chính Trạch tới nói, cũng là phi thường hữu dụng. Triệu Chính Trạch thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền đã trong lòng hiểu rõ, đồng thời, hắn cũng âm thầm suy nghĩ, chính mình có lẽ lựa chọn cái nào mấy loại. Tuy là hắn rất muốn tất cả đều lấy đi, nhưng hoàng đế chỉ cho phép hắn lấy đi ba loại, nếu như thế, tất nhiên muốn cân nhắc một phen. Ta cũng không phải là một người, sau lưng còn có toàn bộ Triệu gia, chọn lựa tiên gia thuật pháp, lúc này lấy gia tộc làm trọng. Trong nhà đã có không thuộc tính công pháp tu luyện, tuy nói những cái này thuộc tính khác nhau công pháp tu luyện thành công, nên sẽ có một chút không tầm thường thủ đoạn, nhưng không đủ dùng để ta tiêu hao một cái phân mạch. Ta Triệu gia dùng ngự thú là chủ yếu thủ đoạn, cha nói chính mình huyết khế ngự thú thuật trước mắt chỉ có thể huyết khế một cái, nếu là lại có cái khác ngự thú thuật, nói không chắc cũng có thể khống chế càng nhiều yêu thú, để ta Triệu gia thực lực gấp đôi, cho nên cái kia trấn thú thuật ta nhất định cần phải cầm. Mặt khác, gia tộc phát triển, tài nguyên là căn bản, tiên gia kỹ nghệ đối gia tộc cũng có rất lớn trợ lực, luyện khí môn hạng quá cao, cần thu thập tài liệu các loại, phụ thân có thể theo Mãng Sơn chỗ sâu tìm đến linh quả, không bằng liền chọn cái kia linh thực tạp ký cùng luyện đan chi thuật. Một phen suy xét, Triệu Chính Trạch cũng làm tốt quyết định, lập tức hắn đứng dậy đem cái này ba khối ngọc giản đưa cho Lý Thanh Sơn. "Lý đạo hữu, ta đã chọn tốt." Lý Thanh Sơn nghe vậy tiếp nhận ngọc giản, bất quá tại nhìn thấy là cái gì ngọc giản thời điểm, hắn liền trước hơi cau mày. "Chính Trạch, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi thiên tư không tốt, nên chuyên chú vào tầng cao tu vi, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn một cái tương đối lợi hại công pháp, lại chọn chút pháp thuật tốt hơn. Lựa chọn những cái này tiên gia kỹ nghệ, chiếm dụng tinh lực, tại tu hành không tăng thêm. Ngươi không phải có một con yêu thú ư? Ta cảm thấy ngươi chọn một bản uy năng không tầm thường hỏa thuộc tính công pháp, một phần ngự thú chi thuật, lại đến một cái phong đao thuật, mới là chính đạo." Nghe đến đó, Triệu Chính Trạch mỉm cười, không hề bị lay động. Lý Thanh Sơn nhưng không hiểu, sau lưng của hắn, nhưng còn có một cái gia tộc. "Đa tạ đạo hữu cáo chi, bất quá ta đã có công pháp, không muốn thay đổi tu, lại pháp thuật cũng nắm giữ một chút, đầy đủ dùng, chỉ những thứ này à?" Nghe ra Triệu Chính Trạch trong lời nói kiên định ý nghĩ, Lý Thanh Sơn hơi hơi lắc đầu, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Hắn lấy ra ba khối chỗ chống ngọc giản, trong tay linh quang lấp lóe, liền đem những ngọc giản kia bên trong nội dung toàn bộ ghi chép đến ngọc giản mới bên trong. Rất nhanh, ba khối ngọc giản chế tạo hảo, giao cho trong tay Triệu Chính Trạch. "Đa tạ." Triệu Chính Trạch tiếp nhận, trên mặt lộ ra nét mừng. Mà Lý Thanh Sơn cũng lập tức mang theo Triệu Chính Trạch ra tàng thư cát, đi tới bên ngoài. "Chính Trạch, ngươi đã thấy qua bệ hạ, sau đó ngươi liền là khắp đi đường, mau chóng tiến đến Bình Châu quận nhậm chức." "Được." "Đúng rồi, những linh thạch này ngươi lấy trước hảo, đây là ngươi năm nay bổng lộc, Bình Châu quận linh khí mỏng manh, ngươi cần linh thạch mới có thể tu luyện, sau này cũng cần siêng năng tu luyện. Mặt khác, cái này một khối ngọc bội ngươi lại cầm lấy." Lý Thanh Sơn vỗ một cái bên hông cầm nang, rất nhanh, một khối tinh xảo ngọc bội cùng một túi nhỏ linh thạch liền bị hắn lấy ra, đưa tới. Triệu Chính Trạch nhìn một chút bên hông hắn cầm nang, minh bạch đó chính là Triệu Phương Niên từng nói qua túi chữ vật. Túi chữ vật chính là một loại không gian pháp khí, tuy nói phẩm giai không cao, chỉ là đê giai, nhưng luyện chế khó khăn, phổ thông tán tu cơ hồ không lấy được. Lý Thanh Sơn tu luyện nhiều năm, vào Nam ra Bắc, có một cái túi đựng đồ cũng rất bình thường. Không có nhìn nhiều, Triệu Chính Trạch cáo tạ tiếp nhận linh thạch, lập tức cầm lấy cái kia nhỏ nhắn ngọc bội âm thầm quan sát. "Lý đạo hữu, này là vật gì?" "Ha ha, ta ngày thường thỉnh thoảng cũng sẽ nghiên cứu một chút luyện khí chi thuật, tuy nói luyện không ra cái gì tốt nhất pháp khí, nhưng mà một chút đồ chơi nhỏ vẫn có thể luyện được. Cái này là linh quang ngọc, là một kiện đê giai phòng ngự pháp khí, ngươi dùng pháp lực tế luyện phía sau, liền có thể tùy ý khống chế. Vật này có thể chống lên một đạo linh quang, tướng chủ người bảo hộ trong đó, tuy nói uy lực không cao, nhưng ngăn trở luyện khí tầng 3 tu sĩ pháp thuật vẫn là có thể làm được. Vật này tạm thời cho là triều đình ban thưởng cho các ngươi những tu sĩ này đồ vật a." Nghe vậy, Triệu Chính Trạch không nghĩ tới, ngọc bội trong tay thế mà còn là một cái chân chính pháp khí, hơn nữa còn nắm giữ phòng ngự hiệu quả. Cái này Lý Thanh Sơn lại cho linh thạch lại cho pháp khí, coi là thật đối với hắn tốt. Nhưng hắn càng là như vậy, Triệu Chính Trạch cũng liền bộc phát cảm giác hắn tốt quá mức. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thật nhiều nói cái gì, lập tức chắp tay nói cảm ơn. "Đa tạ đạo hữu." Hai người nói chuyện với nhau kết thúc, Lý Thanh Sơn liền ra hiệu Triệu Chính Trạch chính mình rời đi. Mà Triệu Chính Trạch sau đó không lâu, cũng thuận lợi ra hoàng cung. Theo sau hắn liền thẳng đến Bình An huyện tiến đến, dự định cáo chi Triệu Phương Niên chuyện hôm nay, lại đem vợ con đó lấy, tiến đến Bình Châu quận thành nhậm chức. Chương 107, âm nhu chương 107, âm nhu Triệu Chính Trạch theo kinh thành rời đi đến đó, hoàng thành hoàng đế trong tập cung, Lý Thanh Sơn cùng vị kia giả cả hoàng đế liền lần nữa gặp mặt. Lý Thanh Sơn cất bước mà vào, sắc mặt không hề lay động, nhìn không ra biểu tình. Mà phát giác hắn đến phía sau, hoàng đế cũng là mở ra đục ngầu hai mắt, dò hỏi: "Như thế nào?" "Bệ hạ, cái kia Triệu Chính Trạch thiên tư cực kém, chính là ngũ linh căn thiên tư. Ta đã đem nó đuổi trở về." Nghe nói như thế, hoàng đế sắc mặt tối sầm lại, lập tức thật sâu thở dài. Tựa hồ là phát giác được hoàng đế có chút thất vọng, Lý Thanh Sơn liền khuyên giải nói: "Bệ hạ, người này tuy là thiên tư không tốt, nhưng thắng ở trẻ tuổi, hơn nữa hiện tại cũng đã có luyện khí tầng 2 tu vi, ta phòng chừng, trong vòng 10 năm, hắn 8-9 phần 10 có thể có luyện khí tầng 5 tu vi. Mà luyện khí tầng 5 đã đạt đến luyện chế thi quỷ yêu cầu, cho nên, bệ hạ cũng không cần lo lắng quá mức." Lý Thanh Sơn lời nói, nếu là Triệu Chính Trạch tại cái này nghe được, tất nhiên sẽ kinh hãi cực kỳ hoảng sợ. Chỉ vì hắn nói tới thi quỷ chính là ma đạo tu sĩ thường thấy thủ đoạn. Lý Thanh Sơn nâng lên luyện chế thi quỷ cần luyện khí tầng 5 tu vi, e rằng đây cũng là triều đình hoàng đế coi trọng Triệu Chính Trạch, đồng thời nguyện ý cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện nguyên nhân thực sự. Có thể thấy được, Triệu Phương Niên dự liệu không tệ, tấn quốc triều đình cũng không phải là trên mặt nổi cái kia đối xử tử tế tu sĩ, sau lưng còn có không thể cho ai biết âm mưu. Hoàng đế nghe được Lý Thanh Sơn lời nói sau, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Như vậy rất tốt, cái kia Triệu Chính Trạch nhưng có lòng nghi ngờ, có thể hay không bỏ chạy. Bệ hạ yên tâm, ta xem cái kia Triệu Chính Trạch cũng không có cái gì lòng nghi ngờ, mặt khác, ta cũng đem chính mình luyện chế pháp khí đưa cho hắn, cái kia pháp khí tuy có không tầm thường phòng ngự uy năng, nhưng mà nó chân chính tác dụng chính là có thể tiêu ký vị trí của hắn, thuận tiện ta tra xét. cho nên bệ hạ không cần lo lắng hắn sẽ bỏ chạy. Lý Thanh Sơn một mặt bình tĩnh, thậm chí cũng giải thích đưa cho Triệu Chính Trạch pháp khí chân chính tác dụng. Mà hoàng đế nghe đến đó, cũng mới chân chính yên tâm. Yên lặng sau một hồi, hắn lại lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. "Thanh Sơn à, những năm này, ngươi một mực làm quả nhân tìm kiếm tu sĩ, tận lực giúp bọn hắn tu luyện, quả nhiên là vất vả ngươi. Bất quá, ngươi khả năng bảo đảm, ngươi theo ma tu lấy được luyện chế thi quỷ phương pháp, thật không có vấn đề ư?" Lý Thanh Sơn một mặt tự tin, "Bệ hạ cứ yên tâm đi, pháp này tuy là công pháp ma đạo, nhưng lúc thi triển, cũng vô công pháp yêu cầu, chỉ cần thu thập được một chút ma đạo pháp khí liền có thể thi triển, mặt khác, cần luyện khí tầng 5 trở lên tu vi tu sĩ thi thể. Thỏa mãn những điều kiện này, nhất định có thể thành công." "Rất tốt, vậy ta Tấn Quốc bên trong, trước mắt đến cùng có mấy cái tu sĩ, tu vi lại là như thế nào?" "Ai, bệ hạ, ta Tấn Quốc trước mắt tu sĩ số lượng còn có thể, bất quá đạt tới luyện khí tầng 5, trừ ta ra chỉ có một người." "Một người? E rằng không quá đủ, ta đã thời gian không nhiều, thái tử lại không trị quốc thủ đoạn, không khỏi Tấn Quốc vong quốc, cái này thi quỷ, vẫn là muốn luyện chế nhiều một chút. Sau này có nước láng giềng xâm phạm, cái này thi quỷ, liền là ta Tấn Quốc tối cường hậu chiêu." Hoàng đế nói đến đây, ngữ khí cũng không khỏi nặng một chút, mà trên mặt của hắn cũng tràn đầy tàn nhẫn quả quyết. Giờ phút này, hắn tựa như không phải một vị gần đất xa trời lão giả, mà là một vị chân chính đế vương. "Bệ hạ, Thanh Sơn chắc chắn hết sức, thúc giục những tu sĩ này tu luyện, mau chóng đạt tới luyện khí tầng 5, làm ta Tấn Quốc luyện chế nhiều một chút thi quỷ." "Ân, như vậy, liền vất vả ngươi, tốt, ta đã mệt thiếu, ngươi lui ra sau a." Hoàng đế quát tay áo, trong mắt tràn đầy mọi mệt ý nghĩ. Mà Lý Thanh Sơn cũng gật đầu một cái, lập tức cũng không nói thêm lời, rút khỏi tầm cung, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Lý Thanh Sơn rời khỏi hồi lâu sau, hoàng đế này vậy mới nhìn kỹ hắn rời đi phương hướng tự lẩm bẩm: "Lúc trước ta đánh bậy đánh bạc cứu hài tử, không nghĩ tới rõ ràng đối ta Đại Tấn có lớn như vậy tác dụng, cũng không hưởng công ta bồi dưỡng hắn mấy chục năm công." Dứt lời, hoàng đế này cũng không lên tiếng nữa, hai mắt nhắm lại, từ từ thiết đi. Tấn Quốc triều đình đối xử tử tế tu sĩ, không nghĩ tới còn có như vậy một phen không muốn người biết âm mưu. Cái này âm mưu, e rằng loại trừ hoàng đế cùng Lý Thanh Sơn, không còn có người thứ ba biết được. Cho dù Triệu Phương Niên đối triều đình có kiêng kỵ, nhưng trước mắt triều đình cũng không lộ ra nanh bớt, e là cho dù là Triệu Phương Niên cũng đoán không được triều đình chân chính dụng ý. Sau mấy ngày, Triệu Chính Trạch đã thành công trở về Bình An huyện. Một lần tới, hắn liền tìm tới Triệu Phương Niên, cùng nó nói chuyện hồi lâu. Chờ đến đêm lần này tiến vào hoàng thành sự tình toàn bộ cáo chi, lại đem ba khối ngọc giản nội dung chép lại sau, hai người vậy mới kết thúc nói chuyện với nhau. Theo Triệu Chính Trạch biết được trong tin tức, Triệu Phương Niên tuy là đối linh căn cùng ba khối ngọc giản nội dung rất có hứng thú, nhưng hắn để ý nhất vẫn là thái độ của triều đình. Nhất là biết được triều đình hàng năm sẽ cho Triệu Chính Trạch 100 khối linh thạch, còn có một cái giá trị xa xỉ phòng ngự pháp khí phía sau, Triệu Phương Niên thì càng kỳ quái. Hắn thật sâu cảm giác triều đình có thâm ý khác, nhưng trước mắt triều đình lại không có động tác khác, chỉ là để Triệu Chính Trạch mau chóng nhậm chức. Như vậy, Triệu Phương Niên cũng chỉ đến đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, căn dặn Triệu Chính Trạch sau này cẩn thận. Mà Triệu Chính Trạch nói xong những cái này, vì muốn mau chóng nhậm chức, lập tức liền mang theo Dương Dung Nhi còn có Triệu Hành Phong tiến đến Bình Châu quận thành. Triệu Chính Trạch nhậm chức Bình Châu quận thành, cần trường kỳ cư trú, đem vợ con mang theo bên người, cũng tránh nỗi khổ tương tư, thuận tiện dạy con. Bất quá, đối với Triệu Hành Phong rời khỏi, Hoàng Uyển Vân ngược lại đau lòng lợi hại, Triệu Chính Trạch bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng cách mỗi một tháng, liền mang theo vợ con trở về một chuyến. Như vậy, Hoàng Uyển Vân mới đồng ý ngày hôm đó sáng sớm, Triệu Chính Trạch mang theo một nhóm thân vệ, đem Dương Dung Nhi cùng Triệu Hành Phong đưa lên xe ngựa phía sau, nhìn vẻ mặt không bỏ người nhà, cũng ra vẻ buông lòng nói: "Ha ha, cha, Dương, Chính Xuyên, Chính Linh, không cần như vậy không bỏ, ta cũng không phải không trở lại. Sau đó mỗi tháng ta đều trở về một lần, có thể so sánh tại biên cương trên chiến trường tốt hơn nhiều." Nghe lời ấy, Triệu Chính Linh tiểu nha đầu này nước mắt ùng ùng: "Ca, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời, một tháng một lần trở về, còn muốn đem đầu tử cùng Hành Phong mang về." Triệu Chính Xuyên cũng đấm đấm ngực Triệu Chính Trạch: "Đại ca, ngươi lẻ loi một mình tại Bình Châu quận ngàn vạn cẩn thận, nếu là gặp được tiểu nhân, đều có thể dùng bổ câu đưa tin, ta đi giúp ngươi giết hắn." Triệu Chính Xuyên tu tiên nhiều năm, bây giờ đã là luyện khí tầng 6 tu vi, nếu không phải Triệu Phương Niên cố tình đem nó ẩn nấp, dùng hắn cái kia tàn nhẫn tinh khí, không biết rõ giết bao nhiêu người. Mà hắn hiện tại cũng là Triệu gia tu vi cao nhất người, một mực giấu tại trong nhà, lưu làm Triệu gia tối cường hậu chiêu. Hắn lời này vừa nói, Triệu Chính Trạch còn chưa mở miệng, Hoàng Uyển Vân liền bất mãn lườm Triệu Chính Xuyên một chút: "Chính Xuyên, ngươi nhưng muốn kiềm chế ngươi cái kia tinh khí, từ sáng đến tối chém chém giết giết, không bằng cha ngươi cùng ca ngươi ổn trọng." Bị Hoàng Uyển Vân như vậy một gian dạy, Triệu Chính Xuyên bất đắc dĩ thở dài, đành phải cúi đầu, nửa điểm cũng không dám phản bác. Mà Triệu Chính Trạch nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, cũng là cảm thấy buồn cười. Lúc này, Triệu Phương Niên lên tiếng nói: "Tốt, Chính Trạch là đi quận thành làm đại quan, đây là chuyện tốt, không cần thương cảm. Chính Trạch, thời điểm không còn sớm, mau chóng lên đường đi. Một đường cẩn thận." Dứt lời, Triệu Chính Trạch cũng không còn lưu lại, lập tức mang theo vợ con cùng thủ hạ thân vệ, chậm chậm rời đi Mãng thôn. Chờ đến hắn rời khỏi, Triệu gia liền lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, sau đó Triệu Phương Niên nhưng là nhàn không xuống, bởi vì Triệu Chính Trạch mang về ba loại tiên gia thuật pháp, để hắn cảm thấy rất hứng thú. E rằng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ nghiên cứu cái này ba loại thuật pháp. Theo thứ tự là ngự thú chi thuật, trồng trọt chi thuật cùng luyện đan chi thuật. Chương 108, ba loại thuật pháp chương 108, ba loại thuật pháp Triệu gia phòng luyện công bên trong, Triệu Phương Niên ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn đang có ba khối ngọc giản đặt trên bàn. Theo trong miệng Triệu Chính Trạch biết được, cái này ba khối ngọc giản bên trong ghi chép nội dung, theo thứ tự là ngự thú, linh thực, luyện đan chi thuật. Triệu Phương Niên đối Triệu Chính Trạch có thể theo trong hoàng cung đâm tới cái này ba món đồ, cũng là cực kỳ tán thưởng. Bất quá, cái này ba loại đồ vật là thật là giả, có thể hay không có công hiệu, cũng cần tỉ mỉ nghiên cứu, cũng thử nghiệm tu luyện sau mới có thể biết được. Triệu Phương Niên trong tâm thần có vạn thú động thiên loại này đại bí mật, cho nên gia tộc nhất định cần muốn dùng ngự thú là chủ yếu tu luyện thủ đoạn. Trước mắt trong gia tộc đều là luyện khí tu sĩ, tại không có đạt tới trúc cơ tu vi phía trước, liền vô pháp thông qua huyết khế ngự thú thuận huyết khế càng nhiều yêu thú. Tuy là không thể huyết khế, nhưng mà Triệu Phương Niên lại có thể thông qua vạn thú bi không ngừng điểm hóa phàm thú, lại mà hóa tinh quái thành yêu thú. Nhưng Triệu Phương Niên nguyên cớ chỉ chọn tan lắc đã ba bốn con yêu thú đi ra, không có đại quy mô điểm hóa, chỉ vì không thể khống chế càng nhiều yêu thú pháp môn. Cuối cùng tinh quái thành yêu phía sau linh trí tăng nhiều, lại có không tầm thường thực lực, tại không thể khiến cho nhất định thần phục thủ đoạn phía trước, điểm hóa thành yêu nguy hiểm quá lớn. Hơi không cẩn thận, yêu thú đào tẩu ngược lại thứ yếu, tổn thương tộc nhân mới là phiền phải lớn. Cho nên Triệu Phương Niên một mực dưỡng dục tới bây giờ ba cái bạch long quyển, hắn đều chỉ là điểm hóa thành cao đẳng tinh quái, không có chút hóa thành yêu. Mà Triệu Chính Trạch mang về ngự thú pháp môn, nếu là có thể phạm vi lớn khống chế yêu thú, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng Triệu gia thực lực. Đến lúc đó Triệu Phương Niên chỉ cần mượn thiên địa linh vật, liền có thể gia tộc linh quang tiến tới điểm hóa ra yêu thú tới. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là tràn đầy mong đợi đem cái này ngự thú chi thuật gần sát mi tâm, chậm chậm bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trần Thu thuật dùng pháp lực làm dẫn, ngưng kết nhất thần pháp ấn, tên là Trần Thú, đối phàm thú thi pháp, in dấu xuống ấn ký, liền có thể khiến cho nghe lời răm rắp, sau này phàm thú thổ nạp linh khí thành tinh, nuốt thiên địa linh vật thành yêu, cũng có thể thúc dụng. Này trấn thủ cần mỗi tháng thi triển một lần, liền có thể quanh năm thúc dụng. Ghi nhớ kỹ, tu vi thấp hơn luyện khí tầng 3 không khả thi triển, yêu thú thực lực mạnh hơn bản thân không khả thi triển, cũng không có thể trực tiếp đối yêu thú thi triển sau, ngự thú trưởng kỳ khoảng cách qua xa liền rất dễ mất khống chế. Bản này tên là Trấn Thu thuật ngự thú pháp môn, đầu tiên là giới thiệu một phen thúc dục yêu thú phương pháp, về sau lại chỉ ra chú ý chỗ, phía sau mới là tu luyện pháp thuật. Triệu Phương Niên đọc hiểu một lần phía sau, cũng liền hiểu. Mà minh bạch phía sau, lông mày của hắn hơi nhíu, cũng không phải cảm thấy không thích hợp tu luyện, mà là cảm thấy cái này Trấn Thu thuật thực tế quá thô ráp. Cùng nói là ngự thú pháp môn, chi bằng nói là một loại đem yêu thú theo tiểu tỏa ở bên cạnh xích. Đầu tiên, pháp thuật này hạn chế rất nhiều, nhất định cần muốn nắm giữ luyện khí tầng 3 tu vi mới có thể thi triển. Mà tu luyện phía sau, vẫn không thể trực tiếp đối yêu thú thi pháp, nhất định cần muốn theo phàm thú bắt đầu thi pháp, đợi đến phàm thú thổ nạp linh khí, chậm rãi trở thành tinh quái, thậm chí tại yêu thú sau mới xem như thành công ngự thú. Bằng vào một đầu này, chỉ sợ cũng sẽ để không ít tu sĩ khịt mũi coi thường. Cuối cùng, phổ thông tu sĩ căn bản không quan tâm một cái phàm thú trợ lực, mà đem phàm thú chậm rãi bồi dưỡng thành yêu thú, không nói hao phí tài nguyên có bao nhiêu, liền nói cái kia cực nhỏ xác suất thành công, liền khuyên lui lại bộ phận tu sĩ. Bất quá, điểm ấy hạn chế đối Triệu Phương Niên tới nói không có quan hệ gì. Hắn trước tiên có thể đi tu luyện pháp này, tiếp lấy điểm hóa phàm thú, tiếp đó điểm hóa thành tinh quái cùng yêu thú. Mặt khác, dùng trấn thú thuật khống chế yêu thú cũng không thể khoảng cách quá xa, đồng thời còn muốn thường xuyên đối nó thi triển trấn thú thuật. Hơn nữa, khống chế lúc cũng chỉ có thể thông qua âm thanh khống chế, không thể tâm thần giao lưu. Như vậy đủ loại thiếu hụt, cùng bạn thú bi bên trên huyết khế ngự thú thuật so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Tất nhiên, cái này trấn thú thuật cũng không phải tất cả đều là khuyết điểm. Chỉ loại này pháp thuật tu luyện hoàn thành phía sau, chỉ cần pháp lực đầy đủ, liền có thể đại lượng khống chế yêu thú. Trấn thú thuật bên trong miêu tả, luyện khí tầng 3 tu sĩ liền có thể mượn pháp này khống chế ba cái thực lực yếu hơn bản thân yêu thú. Sau này tu vi tăng lên, pháp lực hùng hậu, khống chế yêu thú cũng liền càng nhiều. Có thể nói, loại này pháp thuật đối phổ thông tu sĩ cực kỳ tích lũy, nhưng đối có khả năng điểm thú thành yêu Triệu Phương Niên tới nói, là thật xem như một loại đại lượng khống chế yêu thú thủ đoạn. Nhìn đến đây, Triệu Phương Niên cũng quyết định chính mình trước thử nghiệm tu luyện thuật này, nếu như hiệu quả thật như là miêu tả một loại, liền để người trong gia tộc tất cả đều tu luyện thuật này. Sau này chờ đạt được luyện khí tầng 3, liền có thể thúc dục mấy cái cấp một yêu thú, thực lực mức độ lớn tăng lên. Trấn thu thuật loại pháp thuật này, so với hỏa cầu thuật một loại công kích pháp thuật nhiều phức tạp, Triệu Phương Niên phòng trừng, chí ít cần một năm nửa năm hắn có thể triệt để nắm giữ. Quay đầu đem pháp thuật này cũng liệt vào mỗi ngày bắt buộc chi thuật. Hiểu rõ trấn thu thuật loại này ngự thú pháp môn, Triệu Phương Niên lập tức vừa nó thu nhập trong vạn thú động thiên, phía sau liền lại bắt đầu nghiên cứu đến linh thực tạp ký cùng luyện đan chi thuật. Nói lên luyện đan, Triệu Phương Niên cảm thấy rất hứng thú, hắn biết được tu sĩ dùng thổ nạp linh khí tu luyện, giữa thiên địa linh khí mỏng manh, cũng có thể dùng linh thạch thay thế. Nhưng còn có một loại phương pháp có thể để cho tu sĩ tu luyện năng suất cao hơn nhiều sử dụng linh thạch. Phương pháp kia liền là ăn một chút dầu có linh khí đan dược. Trong đan dược linh khí so với linh thạch bên trong linh khí nhu hòa, nồng đậm. Nếu là có đan dược ăn, năng suất cũng so với linh thạch cao hơn nhiều. Tất nhiên, muốn kiếm đến đan dược cũng không dễ dàng. Đan dược đều là dùng tiên địa linh vật luyện chế mà thành, mà luyện chế thủ pháp cũng cực kỳ phức tạp, không có nghiên cứu đạo này kinh nghiệm nhiều năm, e rằng khó mà thành công. Triệu Phương Niên tra duyệt luyện đan chi thuật, phát hiện trong đó chính giữa ghi chép hai loại đan phương. Ích cốc đan, ăn phía sau liền có thể không ăn ngũ cốc lâu một tháng, chuyên chú tu luyện. Tụ linh đan, linh khí nồng đậm, đối luyện khí sơ trung kỳ đều có rất lớn ích lợi. Hai loại đan phương, không chỉ ghi chép cần thiết linh thảo, còn có cụ thể phương pháp luyện chế, mấu chốt nhất, còn muốn dùng linh hỏa luyện chế. Cái này linh hỏa, hoặc là thiên địa bên trong tự nhiên tạo thành hỏa diễm, hoặc là hỏa thuộc tính yêu thú phun ra yêu hỏa, hoặc liền là trong lò luyện đan pháp trận chi hỏa. Triệu gia bên trong chỉ có tiểu hắc hoặc là hỏa nguyên hầu có thể thử nghiệm phun ra yêu thú, mà đan dược tài liệu cũng là một chút cũng không có, muốn luyện đan e rằng còn không được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Phương Nghiên lại nghiên cứu đến linh thực tạp ký. Cái này tạp ký bên trong ghi lại đều là chút nhất giai tiên địa linh thực, có ngọc lộ thảo, huyết đằng, hoàng huyết thảo, linh lan hoa, chu quả các loại, mà đủ loại phía dưới linh thực còn có loại này linh thực phương pháp trồng trọt, cụ thể công hiệu nội dung, thậm chí còn phối hợp đồ án. Nhìn đến đây, Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, lập tức có một cái ý nghĩ. Hắn đã có những linh thực này đồ án, cái kia lớn có thể tiến đến tìm kiếm loại này linh thực. Mãng Sơn chỗ sâu vẫn còn có chút mỏng manh linh khí, nói không chắc liền có thể dựng dục ra những linh thực này. Nếu là có thể tìm tới luyện chế Lịch Cốc đan cùng tụ linh đan linh hảo, nghiên cứu một phen luyện đan thuật, nói không chắc liền có thể mượn yêu hỏa luyện đan. Coi như không có đan dược cần thiết linh hảo, tìm tới cái khác linh hảo, cũng có thể cấy ghép tại trong vạn thú động thiên. Sau này cũng có thể làm Triệu gia bồi dưỡng càng nhiều linh thực. Trong lòng buộc phát cảm thấy có thể thực hiện, Triệu Phương Nghiên lập tức dự định, tu luyện phía sau, cũng muốn đi trong núi sâu đi một chút. Tiếp tục lật xem linh thực tạp ký, Triệu Phương Nghiên rất nhanh liền nhìn thấy một loại tên là chu quả linh thực. Mà cái này chu quả, cùng hắn cấy ghép đến vạn thú động thiên hỏa thuộc tính linh quả không có sai biệt, nhìn tới, trong động thiên linh quả, 89 phần 10 liền là chu quả. Triệu Phương Nghiên nhìn kỹ, bất ngờ phát hiện cái này chu quả bồi dưỡng phương pháp cùng công hiệu. Nhất giai hỏa thuộc tính linh thực chu quả thành thuộc sau, hỏa thuộc tính linh khí dồi dào, có thể dùng sống, có thể cất rượu, cũng có thể dùng làm nhất giai cố bản bồi nguyên đan dược tài liệu chính. Thành thuộc sau lưu cảnh, dùng hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính linh thạch mỗi 6 thành, 4 thành phối trộn, vận dưỡng, cây ăn quả 3 năm, liền có thể dựng dục ra nhị giai chu quả. Nhìn đến đây, Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, lập tức cười to lên. Có vẻ như cái này chu quả, liền có thể dùng cho luyện chế tụ linh đan. Mặt khác, ta đau khổ bồi dưỡng chu quả mấy năm chưa từng tiến giai, nguyên lai còn cần thuộc tính khác nhau phối trộn linh thạch a. Chương 109, thăng cấp phương pháp chương 109, thăng cấp phương pháp tụ linh đan trong đan vương, tổng cần 3 loại tài liệu. Theo thứ tự là ngọc lộ thảo, linh lan hoa còn có nhất giai bao hàm linh khí linh quả. Trong đó ngọc lộ thảo cùng linh lan hoa đều là dược tính tương đối nhu hòa thảo dược, xem như một loại trung hòa nhất giai linh quả phụ dược. Về phần cấp này linh quả, kỳ thực cũng không cố định, chỉ cần không độc, lại giàu có linh khí, liền có thể dùng cho luyện chế ra tụ linh đan tới. Mà trong đan phương ghi chép, tụ linh đan luyện chế mà thành, liền có thể đem linh quả bên trong linh khí trọn vẹn lợi dụng, thậm chí còn có thể tăng lên. Trực tiếp dùng sống, linh quả bên trong linh khí kỳ thực hơn phân nửa đều lãng phí, chỉ có không đủ một nửa bị tu sĩ lợi dụng. Trước mắt chu quả liền có thể dùng cho luyện chế tụ linh đan, chỉ cần Triệu Phương Nghiên tìm tới ngọc lộ thảo cùng linh lan hoa, liền có thể tập hợp luyện chế tụ linh đan tài liệu. Tất nhiên, muốn luyện đan, còn muốn nghiên cứu một phen luyện đan chi thuật. Chu quả nhưng dùng tại luyện chế tụ linh đan, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mà Triệu Phương Nghiên giờ phút này chân chính chỗ cao hứng, nhưng thật ra là theo trong linh thực tạp ký hiểu đến chu quả tiến giai đến nhị giai phương pháp. Thiên địa linh vật, công pháp pháp thuật, pháp khí các loại một hàng tiên vật, đều có phẩm giai phân chia. Trong linh thực, nếu như nói nhất giai tương đối thưa thớt, cái kia nhị giai liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Triệu Phương Nghiên vẫn muốn bồi dưỡng chu quả, khiến cho đạt tới nhị giai phẩm chất. Chỉ có như vậy, hắn có thể mượn chu quả điểm hóa tiểu hắc, tăng lên nó thiên phú, từ đó nhìn một chút có thể hay không tăng lên bản thân linh căn phẩm chất. Bất quá, hắn đem chu quả thụ cấy ghép vào vạn thú động thiên 3 năm có thừa, một mực dùng hỏa thuộc tính linh thạch bồi dưỡng, cái kia chu quả tuy là thành công, nhưng cũng không có tăng lên phẩm giai. Mới đầu Triệu Phương Nghiên chỉ tưởng rằng linh khí không đủ, về sau linh mạch xuất hiện, chu quả vẫn không có biến hóa. Lúc này, hắn cũng biết tăng lên nó phẩm giai, e rằng cũng không phải hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trước đó không lâu, Triệu Phương Nghiên đều dự định đem chu quả lấy xuống, để hỏa nguyên hầu cất rượu. Nhưng bây giờ theo trong linh thực tạp ký biết được nó chân chính bồi dưỡng phương pháp, cũng coi như là có mạch suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Nghiên lập tức đem tâm thần chìm vào vạn thú động thiên, động thủ xử lý. Trong vạn thú động thiên tồn tại linh mạch, linh khí tuy là nồng đậm, nhưng Triệu Phương Nghiên nhìn qua, linh mạch này bên trong linh thạch đều là thuần túy linh thạch, cũng không thuộc tính phân chia. Loại linh thạch này, dùng cho tu luyện ngược lại không sao, cũng có thể để linh thực khỏe mạnh sinh trưởng. Nhưng bồi dưỡng một ít đặc thù linh thực, tỉ như cần đặc biệt thuộc tính chu quả thụ, lại không được. Cái này chu quả thụ, Triệu Phương Nghiên vẫn luôn dùng hỏa thuộc tính linh thực chôn giấu gốc, nhưng hắn không nghĩ tới, còn cần thổ thuộc tính linh thạch phối hợp mới có thể khiến cho đột phá nhị giai. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Nghiên lập tức đem vừa mới chọn lựa tốt mấy quả thổ thuộc tính linh thạch đưa vào trong động thiên, cũng đem nó cùng hỏa thuộc tính linh thạch dùng 6-4 phối trộn, đặt chu quả thụ bên dưới. Mà khi hai loại linh thạch hỗn hợp phía sau, cái này chu quả thụ tựa như cảm nhận được một loại, cành lá cũng hơi run rẩy một chút, theo sau, phía dưới linh thạch bên trong, cuồn cuộn pha tạp linh khí liền xuôi theo thân cây không có vào trong đó. Cái kia đầu cành xích hồng chu quả đều biến đến mê người rất nhiều. Nhìn đến đây, trong lòng Triệu Phương Nghiên vui vẻ, hắn biết, bảo trì dạng này linh thạch bồi dưỡng, 3 năm phía sau, tất nhiên sẽ có nhị giai chu quả xuất hiện. Đến lúc đó, tiểu hắc cùng Hỏa Nguyên Hầu đều nhưng dùng chu quả tăng lên thiên phú. Bất quá, vẹn vẹn đi qua trong chốc lát, Triệu Phương Nghiên liền phát hiện, chu quả thụ phía dưới linh thạch hơi có ảm đạm một chút. Có thể thấy được, linh thạch phối trộn thích hợp phía sau, cái này chu quả thụ hấp thu linh khí tốc độ tăng nhiều. Chu quả thụ thuộc hỏa, linh mạch thuần túy linh khí chỉ có thể duy trì nó sinh trưởng, không thể khiến cho tiến đến giai, nhìn tới sau này còn phải nhiều hơn theo phạm tục thu thập hỏa, thổ thuộc tính linh thạch. Sau này cũng căn dặn chính trạch một tiếng, để hắn đem triều đỉnh cho linh thạch đồng lộc bên trong lửa thổ linh thạch lưu tại trong nhà. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Nghiên cũng không nghĩ nhiều, tâm thần theo sau liền rút khỏi. Triệu chính trạch mang về 3 loại thuật pháp, Triệu Phương Nghiên cũng là nghiên cứu không sai biệt lắm. Loại trừ linh thực tạp ký, cái khác hai loại thuật pháp đều cần hao phí thời gian dài tu luyện cùng nghiên cứu. Trong thời gian ngắn, cũng gấp không được. Sau này hắn tu luyện phía sau, cũng đem hai loại thuật pháp cùng nhau nghiên cứu là được. Tiếp xuống, Triệu gia cũng giống như ngày thường an ổn xuống, Triệu Phương Niên ít giao du với bên ngoài, ngày bình thường đều là dùng tu luyện tiên pháp làm chủ. Tất nhiên, võ đạo công pháp hắn cũng không có buông xuống, bởi vì hắn ngẫu nhiên phát hiện, võ đạo công pháp kết hợp tiên gia pháp thuật, cũng có không tầm thường uy lực. Tại không có pháp khí phía trước, cũng là một loại không tệ thủ đoạn. Triệu gia an ổn thời khắc, nó gia tộc bên trong sinh ý cũng là bộc phát náo nhiệt. Có Triệu Chính Trạch cái này tam phẩm quận trưởng bảng hiệu tại, coi như Triệu Phương Niên không ra khỏi cửa, cũng thường xuyên có bản huyện, lâm huyện, thậm chí tại hàng xóm quận phú thương tới trước bái phòng. Bọn hắn tới mục đích chủ yếu, tự nhiên là nghĩ thông qua loại này phương thức, định bợ một phen Triệu Chính Trạch, trèo lên một chút giao tình. Những cái này phú thương trong tay đều kinh doanh đủ loại sinh ý, đã tới trước bái phòng, tự nhiên cũng sẽ cùng Triệu gia thành lập được sinh ý lui tới. Có thể nói, Triệu gia huyết thực, Ngọc Thạch Châu đáo sinh ý, trong khoảng thời gian ngắn, liền tại toàn bộ Bình Châu quận vận chuyển lại. Liên Bình Châu quận lân cận của thành cũng đều có lui tới. Sau này Triệu gia ruộng tốt thu hoạch, e rằng còn có thể có một phần lương thực sinh ý ngắn ngủi nửa năm sau, Triệu gia mỗi tháng kiếm được ngân lượng cũng đạt tới 3000 lượng đông đúc. Tất nhiên, tiền tài tuy nhiều, nhưng Triệu Phương Niên quan tâm nhất vẫn là thu thập linh thạch. Nửa năm thời gian, Ngọc Thạch sinh ý tốt đẹp, ngày trước mỗi tháng có thể lấy tới hơn 10 khối linh thạch, hiện tại cũng tăng tới hơn 40 khối. Theo phàm tục thu thập được linh thạch nguồn gốc tiên kỳ bách quái, có thể là sơn tuyền đáy, cũng có thể là trong khoáng thạch, còn có thể là núi lửa phụ cận. Cho nên, phàm tục khoáng thạch đại bộ phận đều có thuộc tính phân chia, cũng vừa hay để Triệu Phương Niên chọn lựa ra lựa thổ thuộc tính linh thạch, dùng cho bồi dưỡng chu quả thụ. Duy trì như vậy tiết tấu, rất nhanh, thời gian 2 năm đi qua. 2 năm qua, Triệu Phương Niên một lòng nghiên cứu tu luyện nạp linh thổ tức công cùng trấn tu thuật. Linh thạch đầy đủ tu luyện, lại thêm như vậy khổ công phía dưới, hắn cũng có chút thu hoạch. Bây giờ, tu vi của hắn đã ở vào luyện khí tầng 3 đỉnh phong, lại có 1-2 năm, hắn tất nhiên có thể đột phá luyện khí tầng 4. Mặt khác, trấn tu thuật cái này một pháp thuật, hắn cũng thành công thuần thục. Triệu Phương Niên dự định, đợi đến xác nhận trấn tu thuật pháp thuật thật có hiệu quả, liền đem thuật này giao cho người nhà, cùng nhau tu luyện. Sáng sớm hôm đó, Triệu Phương Niên đem một mực tại chính mình lồng gà phía trước là ba cái bạch long khuyển gọi đến phòng luyện công bên trong. Ba cái bạch long quyển đã là cao đẳng tinh quái, từng cái thân thể cường tráng, tựa như sói hoang. Giờ phút này, bọn chúng từng cái ngồi tại trên mặt đất, nhu thuận tụ cùng, nửa điểm hung hãn dáng dấp đều không có. Tất nhiên, đây cũng là đối Triệu Phương Niên như vậy. Những năm này, từng có không ít võ giả tới trước trên núi Triệu gia lồng gà tính toán ăn cắp khí huyết gia cầm. Nhưng bị ba cái bạch long quyển phát hiện, đều là bị cắn vô cùng thê thảm. Lưu điểm máu xem như nhẹ, bị cắn nghiêm trọng, cụt tay cụt chân cũng có, thậm chí còn có chết tại trong miệng bạch long quyển. Nhìn xem ba cái diện mạo hung ác, nhưng rất là nhu thuận bạch long quyển. Triệu Phương Niên lẩm bẩm: "Ta đã đem trấn thú thuật luyện thành, tuy là thuật này ban đầu muốn tại phàm thú trên mình sử dụng, nhưng ba cái bạch long khuyển đều là ta theo tiểu dưỡng dục, đối ta vô cùng thân phụ. Dùng trấn thú thuật cưỡng ép trấn áp, hơn phân nửa không có cái gì kháng cự, nên hiệu quả đồng dạng. Hôm nay, liền để ta nhìn một chút, trấn thú thuật cái này cái gọi là ngự thú phương pháp, đến cùng có trôm vô dụng à?" Dứt lời, Triệu Phương Niên liền bấm ngón tay ngưng quyết, trong đan điền pháp lực vận chuyển, không ngừng ở lòng bàn tay hội tụ. Một lát sau, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một mảnh từ pháp lực ngưng kết mà thành đặc thù pháp ấn. Tại Triệu Phương Niên thôi động phía dưới, cái này pháp ấn trước tiên hướng về một cái bạch long khuyển bay đi. Chương 110, trấn thu thuật chương 110, trấn thu thuật pháp lực châu ngưng kết huyền ảo pháp ấn xuất hiện trong nháy mắt, cái này bạch long khuyển lập tức khẩn trương lên. Xem như cao đẳng tinh quái, nó đã có thể rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Pháp ấn trước mắt không chỉ linh quang rạng rỡ, trong đó còn có loại trấn áp cảm giác. Cái này khiến bạch long khuyển vô ý thức liền muốn thoát đi. Nhưng ngay tại nó sao động bất an thời điểm, Triệu Phương Niên âm thanh đột nhiên truyền đến. "Đừng động, nhẫn lại một thoáng." Nghe nói như thế, bạch long khuyển nghẹn ngào một tiếng, lập tức yên lặng nằm xuống, không động đậy được nữa. Làm lóe ra linh quang pháp ấn không có vào đầu hắn thời điểm, chỉ trong nháy mắt, cái này bạch long khuyển liền tựa như cảm nhận được đau đớn kịch liệt một loại, tại dưới đất không ngừng dãy rủa. Dãy rủa thời điểm, nó cũng thống khổ kêu rên lên. Có thể thấy được, cái này trấn thu thuật đối tinh quái lực trấn áp cực kỳ khủng bố. Nhìn xem cái bạch long khuyển này thống khổ như vậy, trên mặt của Triệu Phương Niên cũng xuất hiện một vòng vẻ không đành lòng. Bất kể nói thế nào, cái này bạch long khuyển đều là hắn theo tiểu nuôi đến lớn, hắn tự nhiên đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể đình chỉ có thể tiếp tục thi pháp, hy vọng có thể sớm đi thành công. Ước chừng thời gian một chén trà, bạch long khuyển dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, liền tiếng kêu rên cũng từng bước giảm xuống. Không bao lâu, nó đã chuyển biến tốt đẹp lại đứng lên, liền là nhìn lên có chút để mải. Thấy nó không sao, Triệu Phương Niên cũng liền yên lòng, đồng thời hắn cũng đóng lại đôi mắt, yên lặng cảm thụ chính mình cùng bạch long khuyển ở giữa liên hệ. Một phen cảm thụ phía sau, Triệu Phương Niên cũng không cảm giác được bạch long khuyển bất kỳ ý thức nào, trong tâm thần chỉ có một cỗ nhàn nhạt nặng nề ý nghĩ. Nhìn tới trấn thú thuật hiệu quả không giả, thi pháp sau khi thành công, tinh quái yêu thú tuy là thần phục, nhưng cũng chỉ có thể dùng động tác âm thanh mệnh lệnh. Vô pháp làm đến huyết khế ngự thú thuật cái kia tâm ý tương thông. Mặt khác, thi triển trấn thú thuật cần cách một đoạn thời gian liền muốn lần nữa thi pháp, để tránh pháp ấn phai nhạt, ngự thú mất khống chế. Đồng thời thuật này đối thi pháp giả cũng có nhất định đánh bác. Triệu Phương Niên bây giờ đã là luyện khí tầng 3 tu vi, khoảng cách luyện khí tầng 4 cũng không xa xôi. Hắn cảm giác, dùng tu vi của hắn, nhiều nhất triển khai phép thuật này khống chế ba cái ngự thú, lại thêm, hắn bản thân liền sẽ cảm thấy kịch liệt khó chịu. Bất quá, ba cái đã không tính thiếu đi, sau này tu vi tăng lên còn có thể càng nhiều. có đồng tu làm ba cái ngự thú tương trợ, thực lực bản thân cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Nhìn trước mắt đã thi pháp thành công Bạch Long Quyển, trong lòng Triệu Phương Niên vừa ý, tuy nói Bạch Long Quyển hiện tại đối chính mình phi thường nhu thuận, nhưng nếu là điểm hóa thành yêu, linh trí tăng nhiều phía sau, vô cùng có khả năng mất khống chế. Cái này thi pháp khống chế cũng là tất nhiên sự tình. Trước mắt như là đã khống chế thành công, Triệu Phương Niên cũng muốn mau chóng đem nó điểm hóa thành yêu, tăng thêm một bước thực lực của mình. Bất quá, hắn cũng không tính dùng chu quả đem nó điểm hóa. Cuối cùng tiểu hắc đã là hỏa thuộc tính yêu thú, lại điểm hóa một cái chó săn làm hỏa thuộc tính yêu quyển, là thật không cần thiết. Hắn dự định mang theo ba cái bạch long tiến vào thâm sơn, một là tìm kiếm thiên địa linh vật, nếu là tìm được cái khác là thuộc tính thiên địa linh vật, liền có thể thử nghiệm điểm hóa bạch long quyển, khiến cho diễn hóa khác biệt thần thông. Hai là lại thử nghiệm tìm tới một chút hung manh phàm thú, thi pháp đem nó thúc dục, cũng tăng thêm điểm hóa. Triệu Phương Niên lúc trước làm mau chóng thu được linh căn, lại tại không có khống chế lợi hại hơn phàm thú thủ đoạn phía trước, chỉ có thể huyết khế tiểu hắc. Bây giờ có thủ đoạn, hắn tất nhiên muốn thử nghiệm thúc dục càng lợi hại hơn yêu thú. Có dự định này, Triệu Phương Niên liền mang theo ba cái bạch long quyển, cùng trong động thiên tiểu hắc, lần nữa tiến vào mãng sơn chỗ sâu. Bây giờ mãng sơn, nói là Triệu Phương Niên hậu hoa biên, thật là không có chút nào quá đáng. Mãng sơn bên trong tuy có manh thú, chợt có tinh quái, nhưng chúng nó thực lực, bất quá nhất lưu võ giả trình độ. Hiện tại Triệu Phương Niên nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực, tu vi cũng có luyện khí tầng 3, còn nắm giữ mấy loại pháp thuật. Dùng thực lực của hắn bây giờ, xuyên qua cái này mãng sơn, không còn có nửa điểm nguy hiểm. Duy nhất để hắn khổ não, tự nhiên vẫn là như thế nào tại mãng sơn bên trong tìm kiếm linh thảo. Thời gian chính ngọ, Triệu Phương Niên mang theo tiểu hắc cùng ba cái chó săn, đã đi tới mãng sơn chỗ sâu. Hắn không có nửa điểm điệu thấp hành sự bộ dáng, liền như vậy nên ngang xông vào thâm sơn. Nguyên cớ như vậy, cũng là Triệu Phương Niên cố ý hành động. Rừng sâu bên trong, dã thú đều có lãnh địa quan niệm, Triệu Phương Niên như vậy nên ngang đi vào, tất nhiên sẽ gây nên phụ cận dã thú công kích. Đoạn đường này tới, Triệu Phương Niên đã bị không ít dã thú công kích qua. Có đàn sói, có hắc hùng, cũng có mãnh hổ. Hung mãnh phàm thú không ít, nhưng không có một cái có thể để Triệu Phương Niên vừa ý, hắn thậm chí đều không có đích thân động thủ, chỉ làm cho bốn đầu chó săn xuất mã, liền thoải mái đem những cái này dã thú giải quyết. Tuy nói Triệu Phương Niên có thu phục manh thú ý nghĩ, nhưng khẳng định không thể qua loa sơ suất, nhất định phải thật tốt chọn lựa một phen. Một người tứ cầu tiếp tục ở trong dãy núi du đậu, rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối, ánh trăng tán lạc núi rừng. Cả ngày xuống tới, Triệu Phương Niên cũng không phát hiện linh thực tạp ký ghi lại linh thảo. Hắn cũng không đội vã, lập tức liền định tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tìm. Hắn tìm tới một tảng đá lớn, để tiểu hắc cùng ba cái bạch long khuyển tại một bên cảnh giới, chính mình thì quanh chân ngồi tại trên đó, lấy ra linh thạch chậm rãi tu luyện. Bất quá, lúc đêm khuya, ngay tại Triệu Phương Niên yên lặng lúc tu luyện, trăm trượng bên ngoài, đột nhiên có một đạo tuyết trắng thân ảnh chậm rãi tới gần. Nó quanh thân bên trên tràn đầy pha tạp hoa văn, làm trắng đen song sắc, thỉnh thoảng hiện lộ tựa như trung đồng một dạng trong con mắt lớn, tràn đầy khát máu sát ý. Cái này chính là một cái đằng đằng sát khí bạch hổ. Giờ phút này nó hung tợn nhìn kỹ xa xa một người tứ cầu, khoe miệng cũng là chảy xuôi theo tanh hôi nước miếng. Hiển nhiên cái này bạch hổ đã đem xa xa Triệu Phương Niên trở thành thú săn. Nó bò lổn ngổn thân thể, không phát ra một điểm âm thanh, không ngừng tới gần Triệu Phương Niên. Mà Triệu Phương Niên xếp bằng ở trên cự thạch, tựa như không có phát giác. Bên cạnh hắn bốn cái chó săn cũng giống như nhộn nhịp ngủ. Phát giác như vậy, cái này bạch hổ trong mắt tràn đầy hưng phấn thần thái, tại ở gần Triệu Phương Niên chỉ có hơn 10 trượng lúc, nó đột nhiên đánh tới chớp nhoáng, tốc độ cực nhanh, giống như giải lụa màu trắng. Trong chớp mắt, nó đã giết tới phụ cận. Nhưng lại tại giờ phút này, nguyên bản yên tĩnh một người tứ cầu, lại đột nhiên mở mắt ra. Đồng thời, trong mắt Triệu Phương Niên còn toát ra một vòng nghiền ngẫm. "Tiểu hắc, không nên giết nó, để lại người sống." Triệu Phương Niên âm thanh phiêu nhiên mà ra, theo sau bên cạnh hắn bốn đầu chó săn nhộn nhịp hành động. Chỉ thấy tiểu hắc trên mình đột nhiên dâng trào ra lửa cháy nóng rực, mà ba đầu bạch long quyển cũng băng băng mà ra. Bốn đầu chó săn dùng bao vây chi thế, nháy mắt đem cái này bạch hổ vây quanh ở chính giữa. Bạch hổ nhìn thấy như vậy tình huống, lập tức có chút kinh nộ dừng ở tại chỗ. Nó không nghĩ ra, vì sao vừa mới còn tại nghỉ ngơi một người tứ cầu, giờ phút này lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mặt khác, giờ phút này cái này tứ cầu trên mình cũng tản ra để nó sợ hãi khí tức, nhất là cái kia toàn thân bốc lên ánh lửa đại cầu, thân hình so bạch hổ đều muốn cao lớn rất nhiều. Hống nổi giận gầm lên một tiếng, bạch hổ tự biết không địch lại, lập tức liền chuẩn bị từ một bên bạch long khuyển thoát khỏi vòng đây. Nhưng là khi nó tập kích bất ngờ mà tới, cái kia bạch long khuyển lại đón nó cường tráng thân thể đánh tới. Theo sau tại bạch hổ ngạc nhiên trong ánh mắt, bạch long khuyển trực tiếp đem nó đụng trở về trong vòng đây. Chương 111, thuần phục bạch hổ. Chương 111, thuần phục bạch hổ. Bạch hổ vừa mới rơi xuống, bốn đầu chó săn liền cùng nhau tiến lên, không ngừng va chạm nó thân thể. Chỉ là va chạm, liền đem cái này bạch hổ đụng thất điên bắt đảo, rất nhanh liền khỏe miệng chảy máu. Nếu không phải Triệu Phương Niên sớm can dặn, e rằng bốn đầu chó săn vận dụng răng nanh cùng móng nhọn, đã sớm đem cái này bạch hổ xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này cái này bạch hổ nằm trên mặt đất, mình đầy thương tích, trong mắt tràn đầy không cam lòng ý nghĩ, cũng có cỗ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh ý tứ. Nhìn thấy bạch hổ không có gì năng lực phản kháng, Triệu Phương Niên thì lắc lư đứng lên đi tới. Hắn đi tới bạch hổ trước người, hơi hơi bước ve chán của nó. Nhưng chính là cỗ này động tác, tựa như khơi dậy bạch hổ trong lòng cỗ kia không ai bị nổi bá vương chi khí. Chỉ thấy nó đột nhiên mở ra miệng rộng, muốn đem Triệu Phương Niên đầu cắn một cái bên dưới. Nhưng nó vừa mới mở miệng, Triệu Phương Niên liền mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại nó to lớn trên trán, lại đem nó gắt gao đè xuống đất, vô luận như thế nào cũng động đậy không được. phát giác được nam nhân ở trước mắt so với xung quanh chó săn còn kinh khủng hơn, cái này bạch hổ cuối cùng hoảng loạn lên. Ân, lông trắng lao hổ ngược lại hiếm thấy, ngươi hình thể cũng lớn, ngược lại một cái có thể điểm hóa hạt giống tốt. Không để ý đến dãy rùa bạch hổ, Triệu Phương Niên tự lẩm bẩm. Hắn kỳ thực đã sớm phát hiện cái này bạch hổ, một mực chờ đến nó giết tới mới động thủ, liền là muốn nhìn một chút thực lực của nó cùng linh tính như thế nào. Cái này bạch hổ lông cũng không cứng rắn, có lẽ còn tuổi nhỏ, bất quá hình thể có thể giống như cái này to lớn, cũng đủ để chứng minh nó thiên phú dị bẩm. Triệu Phương Niên vốn là muốn tìm kiếm một cái hung mãnh phàm thú điểm hóa, trước mắt bạch hổ phù hợp. Theo sau, Triệu Phương Niên một đạo khu vật thuật đánh ra, áp bạch hổ động đậy không được. Theo sau hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực chậm chậm từ hội tụ. Một lát sau, trấn thu thuật pháp ấn đã hội tụ, chỉ nghe Triệu Phương Niên khẽ quát một tiếng, đi. Pháp ấn lập tức bay vào bạch hổ trong trán. Pháp ấn trúng mục tiêu thời điểm, cái này bạch hổ nháy mắt đôi mắt một phen ngất đi. Một màn như thế, lập tức để Triệu Phương Niên có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, hắn đối bạch long khuyển thi pháp nó cũng không té xỉu, khả năng là bởi vì bạch long khuyển đã là tinh quái nguyên nhân. Trước mắt cái này bạch hổ còn chỉ là phàm thú, thân thể yếu đuối, hôn mê cũng bình thường. Triệu Phương Niên lập tức cũng không còn nhiều, ngồi tại bên cạnh, tiến tĩnh chờ đợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chiều dương dâng lên, bạch hổ cũng thong thả tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại, nó đối Triệu Phương Niên địch ý đã biến mất, thay vào đó thì là tràn đầy vẻ sợ hãi. Trấn thu thuật nguyên cớ có thể ngự thú, dựa vào là liền là trấn áp cái này một loại thủ đoạn, bạch hổ xuất hiện loại tâm tình này cũng rất bình thường. Triệu Phương Niên không có suy nghĩ nhiều, lập tức tâm thần hơi động, vạn thú bi linh quang lấp lóe. Phàm thú bạch hổ, khí huyết tràn đầy, tiêu hao một tia gia tộc linh quang có thể điểm hóa thành đê đẳng tinh quái, phương hướng, gân cốt, gió mạnh như là đã thành công khống chế, cái kia Triệu Phương Niên tiếp xuống tự nhiên là muốn đem nó điểm hóa. Điểm hóa thành đê đẳng tinh quái, một cái là thể phách uy năng, một cái là tốc độ, đối với mãnh hổ loại thú này, Triệu Phương Niên vẫn là cảm thấy thể phách trọng yếu hơn. Không chút do dự lựa chọn gân cốt, một tia linh quang tiêu tán đến cái này bạch hổ trên thân thể, nó thể phách đột nhiên bắt đầu biến hóa. Nó thân thể chậm chậm phồng lớn, tứ chi cũng buộc phát tố chắc, bất quá chốc lát, liền cùng tiểu hắc không sai biệt lắm cái đầu. Tại đê đẳng tinh quái liền có loại biến hóa này, có thể thấy được cái này bạch hổ thiên phú chính xác không tầm thường. Phát giác được biến hóa của mình hình như cùng Triệu Phương Niên có quan hệ, bạch hổ trong mắt lộ ra một vòng kinh dị, một lát sau liền định nọt cọ sát Triệu Phương Niên, làm cho Triệu Phương Niên gọi thẳng cái này bạch hổ linh tính không tầm thường. Đê đẳng tinh quái bạch hổ, huyết nục cường thịnh, khí lực tràn đầy, tiêu hao 5 sợi gia tộc linh quang có thể điểm hóa làm cao đẳng tinh quái, phương hướng, da lông cứng cỏi, móng nhọn. Triệu Phương Niên không do dự, liên tiếp điểm hóa. Lần thứ 2 điểm hóa, nói trắng ra, theo thứ tự là hai cái phương hướng, một cái là công kích, một cái là phòng ngự. Trước mắt bạch hổ thiên phú không tầm thường, Triệu Phương Niên nghĩ đến đem nó thuần thục sau này giao cho chính linh huyết khế, cũng hảo diễn hóa tốt hơn linh căn. Cho nên hắn cũng tiên hướng để bạch hổ để phòng ngự năng lực phương hướng điểm hóa, sau này cũng có thể bảo vệ chính linh. Lần nữa lựa chọn phòng ngự, lại có từng mảnh linh quang phiêu tán tiến vào bạch hổ thân thể, nó một thân màu trắng da lông đột nhiên biến lớn lên. Xa xa xem xét, tựa như từng cái cương châm, cứng cỏi không tầm thường. Điểm hóa đến nơi này, Triệu Phương Niên tính toán, cái này bạch hổ chí ít đã nắm giữ đỉnh tiêm nhất lưu võ giả thực lực. Để nó ăn một đoạn thời gian bổ sung huyết đục của khí huyết, chỉ sợ cũng phải cùng tiên thiên võ giả không sai biệt lắm. Lần này tiến vào thâm sơn, quả nhiên là đụng phải bảo. Thứ này về sau, ngươi liền gọi tiểu bạch a. Triệu Phương Niên cười ha ha một tiếng, tùy ý cho bạch hổ lấy cái danh tự, tiếp đó mang theo một đám ngựa thú, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa tiến đến. Mà bạch hổ lắc lắc đầu, trong mắt hơi có bất đắc dĩ, tựa hồ đối với chính mình tên mới rất có bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Tại trong núi rừng tuần phục một cái bạch hổ phía sau, Triệu Phương Niên muốn nghĩ tiếp tục tìm kiếm cái khác một ít manh thú, nhưng tìm tới tìm lui, giá thú ngược lại gặp được không ít, nhưng cũng không tìm tới cùng tiểu bạch đồng dạng tiên phú không tồi. Trước mắt hắn tu vi không cao, mượn trấn thu thuật có khả năng thúc giục ngựa thú chỉ có 3 cái. Đã tạm thời tìm không thấy thích hợp, Triệu Phương Niên cũng liền cũng không sốt ruột, dự định sau này phát hiện không tệ manh thú lại nói. Sau đó, Triệu Phương Niên một mực tại trong núi sâu tìm kiếm. Tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn cũng cảm thấy lưu lại quá lâu, dự định trở về, mà ngay tại trở về lúc đầu, hắn ngẫu nhiên tại một chỗ nước suối bên cạnh phát hiện ngọc lộ thảo cây non. Cái này ngọc lộ thảo khả năng là hấp thu linh khí không đủ, cực kỳ non nớt, Triệu Phương Niên cực kỳ cẩn thận, vậy mới đem nó thuận lợi cấy ghép đến trong vạn thú đầu tiên. Mà ngọc lộ thảo chính là luyện chế tụ linh đan trọng yếu phụ liệu một trong, tiếp xuống chỉ cần đào tạo thành công, sau này lại tìm đến linh lan hoa, hắn liền tập hợp tụ linh đan cần thiết tất cả dữ liệu. Tất nhiên, muốn luyện chế, còn cần chờ đợi linh thảo thành tụ, luyện đan chi thuật thuần thục mới được. Tại trong núi sâu có chút thu hoạch, Triệu Phương Niên liền hướng về Triệu Trạch tiến đến. Tuy nói trong núi sâu tồn tại linh thảo cùng mãnh thú, nhưng Triệu Phương Niên cũng không thể một mực tại trong đó tìm kiếm, hắn còn cần trở về nhà chăm sóc gia tộc, cũng truyền thụ tộc nhân khác trấn thú thuật loại này ngự thú pháp môn. Một đường thuận lợi trở về, bởi vì chính sự buổi trưa, lại mang theo Tiểu Bạch, Triệu Phương Niên lo lắng trong thôn gây nên khủng hoảng, liền là cẩn thận theo vắng vẻ gọi thẳng đi tới nhà bên ngoài, hắn để ba cái bạch long khuyển lại đi canh gác lồng gà, đem tiểu hắc thu nhập vạn thú đầu tiên, tiếp đó liền mang theo Tiểu Bạch trực tiếp leo tường mà vào. Trong viện, Triệu Chính Linh tiểu nha đầu này chính giữa nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Bởi vì gia tộc buộc phát lớn mạnh, tiểu nha đầu này đã hơn 10 tuổi, ngày bình thường cũng là nửa điểm cảm giác nguy cơ cũng không có. Lại thêm có chút điêu ngoa tính cách, cho nên ngày bình thường Triệu Phương Niên thúc giục nàng tu luyện võ đạo, nàng cũng là không thế nào để bụng. Thẳng đến hôm nay, nàng vẫn như cũng là nhị lưu võ giả. Đối cái này, Triệu Phương Niên cũng có chút bất đắc dĩ. Viện bên cạnh, Triệu Phương Niên đột nhiên mang theo Tiểu Bạch rơi vào trong nhà, hơi hơi âm hưởng xuất hiện, Triệu Chính Linh ánh mắt cũng theo đó quay lại. Làm nàng nhìn thấy một cái trường bảy thước cao to lớn bạch hổ, đôi mắt lập tức trừng tròn xoe, miệng cũng là trường to lớn. Nàng chỉ vào Tiểu Bạch, ngón tay run rẩy không ngừng. "Lão, lão, lão, lão hổ a." Chương 112, Chính Linh cố gắng, một năm thu hoạch. Chương 112, Chính Linh cố gắng, một năm thu hoạch. Triệu Chính Linh kêu lên sợ hãi, rất nhanh liền đem trong phòng Hoàng Uyển Vân kinh động. Nàng chạy ra cửa, nhìn thấy cái kia to lớn bạch hổ, thậm chí đều không có chú ý tới xó xỉnh Triệu Phương Niên. Đừng nhìn Hoàng Uyển Vân ngày bình thường dịu dàng điềm tĩnh, nhưng tại đụng tới sự tình phía sau, nhất là người nhà có thời điểm nguy hiểm, cũng là dị thường quả quyết. Chỉ thấy Hoàng Uyển Vân rút ra một thanh trường kiếm, một đạo ngự phong quyết đánh vào người, rút kiếm liền giết tới đây. Mà đang áp sát thời điểm, nàng cũng móc ra một khối đá vụn, tự nhiên triệu hoán ra Hỏa Nguyên Hầu. Nàng vốn là nhất lưu võ giả, bây giờ cũng có luyện khí tầng 2 tu vi, thực lực tuy nói không sánh được Triệu Phương Niên, nhưng bình thường tiên tiên võ giả, nàng cũng có năng lực đối phó. Lại thêm cấp một Hỏa Nguyên Hầu, tuyệt đối chắc chắn đối phó bạch hổ. Mà ngay tại nàng tới gần bạch hổ thời điểm, cuối cùng chú ý tới bạch hổ bên cạnh chính giữa một mặt ý cười nhìn xem chính mình Triệu Phương Niên, trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch, cái này bạch hổ hẳn là hắn mang về. Mới là quan tâm sẽ bị loạn, Hoàng Uyển Vân lập tức buông xuống trường kiếm, lại thu hồi Hỏa Nguyên Hầu, oán trách nhìn xem Triệu Phương Niên. "Niên ca, ngươi làm lớn như vậy chỉ lão hổ trở về cũng không theo chúng ta chào hỏi, Chính Trạch, Chính Xuyên đều không tại nhà, cô nhi quả mẫu, ngươi muốn hủ chết chúng ta à?" Hoàng Uyển Vân hơi có oán trách, Triệu Chính Linh này lại cũng chạy tới, ôm nàng thân eo, một mặt ngạc nhiên đánh giá bạch hổ. Triệu Phương Niên nghe nói như thế, đông cảm giác buồn cười. "Ha ha, Uyển Vân ngươi bây giờ lợi hại như vậy, ta nhìn bạch hổ bằng bị các ngươi hủ chết." Dứt lời, Triệu Phương Niên nuốt nuốt bên cạnh bạch hổ đầu, thấp giọng hướng lấy nó nói, "Đi qua, chào hỏi." Nghe được mệnh lệnh đồng thời, bạch hổ cũng nhìn ra Hoàng Uyển Vân trước mắt cùng Triệu Chính Linh không phải địch nhân, vội vã chậm chậm đi qua, ngồi tại trước mặt hai người, gật gù đáp ý, tựa như một cái màu trắng đại miêu. Bất quá, coi như là ngồi, nó hiện tại cái đầu cũng so người cao một chút, quả thực có chút dò người. Gặp bạch hổ như vậy lấy vui, Hoàng Uyển Vân buông lòng xuống, mà Triệu Chính Linh thì là đôi mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy yêu thích. Nàng trực tiếp xông đi qua, nổ lấy bộ lông của nó bóp tới bóp đi, mà bạch hổ tựa như không thích, quay đầu nhìn về phía Triệu Phương Niên, lại phát hiện Triệu Phương Niên chính giữa một mặt cảnh cáo nhìn xem nó. Nó lập tức liền bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, mặc cho Triệu Chính Linh xoa nắn. "Niên ca, cái này bạch hổ nên là cao đẳng tinh quái à, ngươi theo cái nào tìm tới, còn có thể đem nó thuần như vậy phục tùng?" Hoàng Uyển Vân không chỉ có chút kinh ngạc, mà Triệu Phương Niên cũng không có ý định che giấu. "Uyển Vân, ta tự có phương pháp để phàm thú đột phá tinh quái, điểm ấy để tránh ngươi sau này nói có nhiều mất, liền mặc vấn. Về phần như thế nào thuần phục, đây cũng không phải bí mật gì, Chính Trạch 2 năm trước mang về 3 loại thuật pháp bên trong, liền có một loại tên là trấn thu thuật ngự thú phương pháp, cái này bạch hổ liền là ta dùng pháp này thuần phục. Ta Triệu gia vốn là có ngự thú thủ đoạn, cũng lại trấn thú thuật thúc dục càng nhiều ngự thú, thực lực cũng có thể nâng cao một bước. Ta đã nghiệm chứng trấn thú thuật không tệ, sau này ta người Triệu gia đều muốn tu luyện thuật này." Hoàng Uyển Vân gật đầu một cái, loại này tăng tiến gia tộc thực lực thủ đoạn, nàng tất nhiên nguyện ý tu luyện. Triệu Phương Niên quay đầu nhìn xem một mực dính tại bạch hổ trên mình Triệu Chính Linh, cũng nhìn ra nàng yêu thích, lập tức liền cười nói: "Chính Linh, cái này bạch hổ gọi Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không để Tiểu Bạch nghe lời ngươi, trở thành ngươi ngự thú, tựa như Tiểu Hắc là cha ngươi ta ngự thú, Hỏa Nguyên Hầu là mẹ ngươi ngự thú đồng dạng." "Muốn, muốn, cha ta muốn Tiểu Bạch." Triệu Chính Linh nghe xong lời này, lập tức hưng phấn không được. "Hảo, đã ngươi muốn, vậy liền mau chóng tu luyện võ đạo, tranh thủ sớm ngày đột phá nhất lưu võ giả, ta giúp ngươi đem Tiểu Bạch huyết khế." Triệu Phương Niên dùng trấn thu thuật thuần phục Tiểu Bạch, chỉ là trấn áp, huyết khế ngự thú thuật vẫn như cũ có thể sử dụng. Cho nên, để Triệu Chính Linh huyết khế cũng không có vấn đề gì. Tiểu nha đầu không thích võ đạo, thực lực một mực lưu lại tại nhị lưu, Triệu Phương Niên cũng hy vọng có thể dùng bạch hổ dẫn nàng khắc khổ cố gắng. Quả nhiên, Triệu Chính Linh khi biết chính mình có thể thuần phục Tiểu Bạch, lập tức kích động liên tục gật đầu. Theo sau, nàng cũng quả quyết buông ra Tiểu Bạch, một mình ở trong viện bắt đầu luyện võ đạo công pháp. Một cái tế kiếm tại tay, thứ kiếm thuật luyện quả thực không tệ. Nhìn thấy nàng bộ dáng như thế, Hoàng Uyển Vân cùng Triệu Phương Niên nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là vừa ý Triệu Phương Niên vô vô Tiểu Bạch đầu, nói khẽ: "Sau đó ngươi liền theo Chính Linh, đi nhớ kỹ muốn hộ nàng chu toàn." Tiểu Bạch tuy là chịu Triệu Phương Niên thúc giục, nhưng nó linh tính cũng thấp, đi theo Triệu Chính Linh cũng không có vấn đề, sau này Triệu Phương Niên chỉ cần nhớ đúng hạn đánh xuống trấn thú thuật, liền không nỗi lo về sau. Tiểu Bạch hiện tại vẫn là cao đẳng tinh quái, cũng không phải là yêu thú, mà Triệu Chính Linh chưa đạt tới nhất lưu võ giả, vô pháp huyết khế, cho nên Triệu Phương Niên cũng không sốt ruột đem Tiểu Bạch điểm hóa thành yêu. Mặt khác, trước mắt Triệu Phương Niên chỉ có chu quả cái này một loại thiên địa linh vật, điểm hóa chỉ có thể để yêu thú nắm giữ hỏa thuộc tính thần thông. Yêu thú chủng loại khác biệt, thuộc tính khác biệt, có thần thông cũng không giống nhau. Tựa như Chính Trạch Thanh Dương Mã, liền nắm giữ lôi pháp phá tà đặc thù thần thông. Triệu Phương Niên rất muốn mở mang kiến thức một chút cái khác thuộc tính yêu thú thần thông, mà khác chu quả cũng cần dùng cho luyện chế tụ linh đan. Sau này trừ phi không có lựa chọn hoặc là tình thế cấp bách, hắn cũng sẽ không dùng chu quả điểm hóa yêu thú. Mà vừa mới lấy được Ngọc Lộ Thảo chưa thành thủ, còn không thuộc linh vật, sau này lên năm, còn cần thí nghiệm một phen. Trấn thu thuật loại này pháp thuật đi qua Triệu Phương Niên thí nghiệm một phen phía sau, Triệu gia tất cả tu sĩ cũng bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Liên một tháng một lần trở về Triệu Chính Trạch, cũng đã biết. Triệu Chính Trạch đã mới vào luyện khí tầng 3, Triệu Chính Xuyên luyện khí tầng 6, tính cả Triệu Phương Niên, ba người đều có thể trừ bỏ huyết khế yêu thú, pháp này lại thúc dục ba cái phàm thú. Tất nhiên, thúc dục ba cái phàm thú cũng không phải là cố định, nếu là muốn thay đổi ngự thú, cũng có thể thi pháp giải trừ pháp thuật. Tuy nói Chính Trạch, Chính Xuyên chỉ có thể thúc dục phàm thú, nhưng tu luyện pháp thuật thi triển phía sau chỉ cần trở về tìm một chuyến Triệu Phương Nghiên, liền có thể đem phàm thú điểm hóa thành cao đẳng tinh quái. Sau này có thiên địa linh vật, cũng có thể trực tiếp điểm hóa thành yêu. Sau đó, Triệu Phương Nghiên tu luyện phía sau, cũng thường xuyên tiến đến Mãng Sơn chỗ sâu đi dạo. Mà mục đích của hắn cũng rất đơn giản, chỉ vì tìm kiếm thiên địa linh vật, linh thảo cùng năng lực không tầm thường phàm thú. Thời gian thoáng qua, lại là thời gian 1 năm đi qua. Một năm này, Triệu Phương Nghiên đi thâm sơn nhiều lần, cũng có không tầm thường thu hoạch. Trong núi sâu, chính xác có một chút linh thảo tồn tại, Triệu Phương Nghiên đau khổ tìm kiếm 1 năm, cũng tìm được mấy loại linh thảo, cũng thành công cấy ghép đến trong vạn thú động thiên bồi dưỡng. Bây giờ trong động thiên, phân biệt có chú quả, ngọc lộ thảo, linh lan hoa, huyết đằng, hoàng huyết thảo cùng một gốc kim ti trúc. Bởi vì linh khí mỏng manh, những linh thực này bị Triệu Phương Nghiên phát hiện thời điểm đều là cây non, chưa thành thụ. Nếu không phải linh thực tạp ký ghi chép cặn kẽ những linh thực này cây non trạng thái, Triệu Phương Nghiên cũng không phát hiện được. Trong đó chú quả, ngọc lộ thảo, linh lan hoa nhưng dùng luyện chế tụ linh đan, mà huyết đằng, hoàng huyết thảo đều nhưng dùng tại luyện chế đích cốc đan. Hai loại đan dược tài liệu xem như tập hợp. Chờ đến những linh thực này sinh sôi càng nhiều, lại có năm, liền có thể dùng cho luyện chế đan dược. Loại trừ luyện chế đan dược linh thực, còn có một gốc tên là kim ti trúc linh thực. Trong linh thực tạp ký ghi chép, cái này trúc cần dùng kim thuộc tính linh thạch bồi dưỡng, mà thành thục phía sau, cũng sẽ cùng chu quả đồng dạng trở thành khác thuộc tính linh thực. Mà kim thuộc tính linh thực, tại thăng cấp nhất giai phía sau, liền sẽ nắm giữ sắc bén khí, so với phàm tục đao kiếm còn muốn sắc bén, nếu là dùng cho luyện khí, nhất định cực kỳ bất phàm. Triệu gia không có luyện khí chi pháp, tự nhiên tạm thời không dùng được. Bất quá Triệu Phương Nghiên lại có một cái ý nghĩ, tiểu thải bị Chính Xuyên huyết khế phía sau, một mực không có bị điểm hóa, chờ đến kim ti trúc thành thủ, ngược lại có thể điểm hóa tiểu thải. Nguyên cơ chọn tiểu thải, cũng là bởi vì Triệu Chính Xuyên đối kim thuộc tính kim quang thuật tu luyện tiên phú cực giai, một tay kim quang thuật uy năng không tầm thường. Đem tiểu thải điểm hóa thành kim thuộc tính, nói không chắc có thể có trợ giúp hắn. Trong động tiên có không ít linh thực, Triệu Phương Nghiên tự nhiên sẽ dụng tâm bồi dưỡng. Tất nhiên, một năm này hắn loại trừ thu hoạch không ít linh thực, cũng phát hiện một cái không tầm thường phàm thú, cũng thành công dùng trấn thu thuật đem nó thuần phục, cũng điểm hóa thành cao đẳng tinh quái. Chương 113, nhị giai chú quả, điểm hóa huyết mạch. Chương 113, nhị giai chú quả, điểm hóa huyết mạch. Tiếp sau tiểu bạch phía sau, Triệu Phương Nghiên thuần phục phàm thú, chính là một cái toàn thân đen kịt, thân có chiều dài cánh tay rắn độc. Tại núi rừng gặp được nó lúc, Triệu Phương Nghiên phát hiện chính mình cũng không quen biết rắn này đến cùng là cái gì chủng loại. Bất quá đem nó đồng phục sau, thử nghiệm để nó cắn trúng heo rừng, nó độc dịch nhưng tại trong 3 hơi để heo rừng mất mạng. Như vậy, Triệu Phương Nghiên cũng liền minh bạch, loại độc này rắn độc tính cực mạnh, thủ đoạn bất phàm. Cho nên, hắn cũng có thuần phục tâm, trực tiếp dùng trấn thú thuật đem nó thuần phục, cũng lấy tên tiểu độc. Về sau, hắn càng đem loại độc này rắn liên tiếp điểm hóa, phân biệt dùng độc tính, ẩn nấp hai loại đặc điểm phương hướng, đem nó điểm hóa thành cao đẳng tinh quái. Từ nay về sau, Triệu Phương Nghiên trong ống tay áo liền có một đầu nhỏ bé, nhưng độc tính cực mạnh rắn độc cần nấp tại trong đó. Hắn còn dự định, sau này muốn tìm một loại nắm giữ kịch độc thiên địa linh vật, đem tiểu độc điểm hóa thành yêu, từ đó tăng thêm một bước năng lực của nó. Tiếp sau tiểu độc chi sau, Triệu Phương Nghiên liền không có tiếp tục thuần phục phàm thú. Cũng không phải hắn không nguyện ý thuần phục, mà là đụng không lên thiên phú không tồi phàm thú. Mặt khác, cho dù thuần phục thành công, tạm thời cũng vô thiên địa linh vật đem nó điểm hóa thành yêu, mà chỉ là tinh quái ngự thú, đối phàm tục võ giả có lẽ có uy hiếp rất lớn, nhưng đối tu sĩ tới nói, cũng không như thế nào lợi hại. Sau đó, Triệu Phương Nghiên liền dốc lòng tu luyện, thỉnh thoảng đi một chuyến thâm sơn. Hắn nhiều thời gian hơn, đều tại chăm sóc trong vạn thú động thiên đủ loại linh thực, linh cốc. Thời gian tuy nói buồn tẻ, nhưng nhìn xem linh cốc không ngừng thành thục, linh thực khỏe mạnh sinh trưởng, ngược lại cũng lại có một phen tư vị. Trong động thiên linh thực còn cần chờ đợi thành thục, lưu chủng sinh sôi, mà linh cốc thì không cần, thành thục phía sau, Triệu Phương Nghiên liền lấy khu vật thuật đem nó thu hoạch cất giữ. Linh cốc bên trong, đồng dạng nắm giữ không tầm thường linh khí, tuy nói khả năng không bằng trong truyền thuyết đan dược nồng đậm, nhưng cũng so trực tiếp luyện hóa linh thạch phong phú hơn nhiều. Triệu Phương Nghiên để người nhà đều phục dụng linh cốc, cũng liền không còn luyện hóa linh thạch tu luyện, đem linh thạch tất cả đều tích trữ lên. Linh cốc sinh trưởng tốc độ không nhanh, 1 năm mới có thể thành thục, mà cái khác linh thực mặc dù có linh khí tầm bổ, cũng cần dài đằng đẵng sinh trưởng quá trình. Triệu Phương Nghiên kỳ thực cũng không hề quan tâm quá nhiều trong động thiên linh thực sinh trưởng tình huống. Nhưng tại sau 1 tháng 1 ngày, Triệu Phương Nghiên lần nữa tiến vào động thiên xem xét, bất ngờ phát hiện trong động thiên gốc kia chu quả thụ có dị biến. Nguyên bản một người cao chu quả thụ, hiển nhiên đã có 1 trượng cao. Bất quá, sinh trưởng chính là tiến lên dần dần, cũng không phải là Triệu Phương Nghiên quan tâm chân chính nguyên nhân. Triệu Phương Nghiên chân chính chú ý, vẫn là trên cây rất nhiều thành thục trong chu quả, có 2 quả đã rõ ràng tản ra linh quang màu đỏ thẫm. Biểu hiện như thế, chính là chu quả gần thăng cấp nhị giai dấu hiệu. Chu quả thăng cấp nhị giai sau, trong đó linh khí nồng nặc gấp mấy lần, dùng cho luyện đan, cất rượu, đều sẽ có không tầm thường công hiệu. Tất nhiên, Triệu Phương Nghiên cũng không để ý những cái này, hắn chỉ để ý, nhị giai chu quả đã có thể dùng cho điểm hóa tiểu hắc, khiến cho huyết mạch tiên phú tiến hơn 1 bước. Trước mắt chu quả vừa mới bắt đầu xuất hiện biến hóa, khoảng cách trọn vẹn thuế biến còn có thời gian nhất định. Tiếp xuống, Triệu Phương Nghiên tự nhiên đặc biệt quan tâm tình huống của nó, cơ hồ mỗi 1 ngày, hắn đều muốn chú ý mấy lần. Cuối cùng, sau 1 tháng, chu quả bên trên tiêu tán linh quang đạt tới linh thực tạp ký bên trên ghi lại cực hạn, đến tận đây, Triệu Phương Nghiên cũng liền biết được, chu quả đã đạt tới nhị giai thiên địa linh vật phẩm giai. Gần tới thời gian 3 năm, chu quả cuối cùng nhị giai, Triệu Phương Nghiên cũng là đặc biệt thích thú, hắn lập tức đem 2 quả nhị giai chu quả toàn bộ lấy xuống. Trong động thiên, mấy cái ngự thú đều tại phụ cận, nhìn thấy hai quả đỏ rực nhị giai chu quả quanh quẩn trên không trung, nhộn nhịp bị hấp dẫn tới. Trong đó, Tiểu Hắc cùng Hỏa Nguyên Hầu ánh mắt nóng cháy nhất. Cả hai đều là hỏa thuộc tính yêu thú, tự nhiên càng thêm cấp bách nhu cầu chu quả. Triệu Phương Niên muốn nghĩ bồi dưỡng ra nhị giai chu quả điểm hóa Tiểu Hắc, nhưng đã xuất hiện hai quả, vậy liền đem Hỏa Nguyên Hầu cùng nhau điểm hóa, a nó là Hoàng Nguyện Vân ngự thú, thiên phú tăng lên, đối Hoàng Nguyện Vân cũng có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lấy ra chu quả sau, trước đem Tiểu Hắc gọi ra, tiếp đó lại đem Hỏa Nguyên Hầu bước ra động thiên, để nó tới tìm kiếm mình. Phòng luyện công bên trong, Triệu Phương Niên ngồi xếp bằng, trong tay nâng lên hai quả đỏ rực lại dị thường nóng rực chu quả. Trước mặt hắn, lại có hai cái không dằn nổi yêu thú. Nhìn xem trong tay chu quả, Triệu Phương Niên cũng có loại muốn đem nó ăn xúc động. Đè xuống trong lòng cảm giác, Triệu Phương Niên đầu tiên nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngoan ngoãn ngồi xuống. Chờ Tiểu Hắc sau khi làm xong, Triệu Phương Niên tâm thần hơi động, vạn thú bi liền linh quang lấp lóe, 100 sợi linh quang tiêu hao thành công, bắt đầu điểm hóa. Trong tay hắn một quả chu quả bị linh quang bao khỏa, nháy mắt thành linh dịch đỏ thẫm, lại tạo thành một mảnh đặc thù phù văn, không có vào Tiểu Hắc trong đầu. Trong nháy mắt, Tiểu Hắc toàn thân run lên, nguyên thân đột nhiên toát ra tầng tầng hỏa diễm, đem nó bao khỏa trong đó. Hỏa diễm kéo dài bốc cháy, thậm chí buộc phát mãnh liệt, lại Triệu Phương Niên cùng Hỏa Nguyên Hầu căng thẳng nhìn kỹ, mãnh liệt hỏa diễm, cuối cùng chậm chậm ngưng kết, tại Tiểu Hắc bên ngoài thân tạo thành thực chất. Một lát sau, từng khối hỏa diễm ngưng kết mà thành giáp sắt xuất hiện, đem Tiểu Hắc bao khỏa tại trong đó. Đến tận đây, Tiểu Hắc biến hóa cuối cùng kết thúc. Giờ phút này, Triệu Phương Niên vội vã đánh giá đến Tiểu Hắc tới. Nó bên ngoài thân giáp sắt một mảnh xích hồng, tuy là không còn là hỏa diễm, nhưng tới gần thời điểm vẫn như cũ có thể cảm nhận được mãnh liệt nóng rực. Triệu Phương Niên lòng vừa nghĩ, lập tức lấy ra một cái tinh thiết trường đao, đột nhiên chém về phía Tiểu Hắc bên ngoài thân giáp sắt. Giáp sắt nóng rực vô cùng, trường đao áp sát, liền bắt đầu không ngừng hòa tan. Nhưng Triệu Phương Niên khí lực tràn đầy, trường đao tốc độ cực nhanh, tại hòa tan phía trước đã thành công đánh trúng giáp sắt. Nhưng đánh trúng thời điểm, chỉ nghe con một tiếng nổ vang truyền đến, trường đao đứt đoạn, theo đó hòa tan, mà giáp sắt không hư hao chút nào. Có thể thấy được, Tiểu Hắc bên ngoài thân giáp sắt không chỉ vẫn như cũ có khủng bố nhiệt độ cao, còn có cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Cấp một yêu thú hỏa quyển, xí hỏa huyết mạch, bên ngoài thân nhóm lửa, ngưng lửa thành giáp, tiêu hao 1000 sợi gia tộc linh quang, tam giai hỏa thuộc tính thiên địa linh vật có thể điểm hóa, tăng lên nó huyết mạch thiên phú. Vạn thú bi nhắc nhở, bây giờ Tiểu Hắc đã điểm hóa thành công, nó huyết mạch tăng lên, còn nhiều thêm một cái ngưng lửa thành giáp thần thông. Tiểu Hắc mấy năm này một mực thổ nạp linh khí, cũng có luyện khí tầng 3 thực lực, bây giờ nhiều một cái phòng ngự uy năng không tầm thường thần thông, hắn thực lực cũng tiến rất xa. Điểm thú thành yêu phía sau, vạn thú bi điểm hóa, chỉ có thể mượn tương ứng thiên địa linh vật điểm hóa, tăng lên nó huyết mạch thiên phú, không lựa chọn phương hướng. Cho nên, sẽ xuất hiện loại nào thần thông, cũng đều xem yêu thú bản thân thiên phú. Tiểu Hắc lần này thần thông, Triệu Phương Niên cũng tương đối vừa ý bất quá, hắn chú ý nhất vẫn là Tiểu Hắc huyết mạch thiên phú tăng lên phía sau, chính mình linh căn có không biến hóa. Tất nhiên, linh căn phải chăng biến hóa, hắn vô pháp lập tức nhận biết, chỉ có thể theo về sau tốc độ tu luyện bên trong cảm giác. Điểm hóa thành công, Tiểu Hắc dị thường hưng phấn, khiêu khích nhìn xem một bên Hỏa Nguyên Hầu, hướng lấy nó nhếch răng trợn mắt, tựa như tại khoe khoang. Mà Hỏa Nguyên Hầu nhìn thấy, cũng là khí hô to hết nhỏ, lập tức một mặt cầu khẩn nhìn xem Triệu Phương Niên. Gặp cái này, Triệu Phương Niên cũng mỉm cười, lập tức tiêu hao một viên khác chú quả, điểm hóa đến cái này Hỏa Nguyên Hầu tới. Chương 114, luyện khí tầng 4, linh thực thành thục. Chương 114, luyện khí tầng 4, linh thực thành thục. Hỏa Nguyên Hầu cùng Tiểu Hắc không giống nhau, tuy là cùng thuộc hỏa thuộc tính yêu thú, nhưng hỏa thuộc tính thần thông cũng là không chút liên quan. Tiểu Hắc là bên ngoài thân nhóm lửa, mà Hỏa Nguyên Hầu thì là có thể phun ra hỏa diễm. Tại Triệu Chính Trạch đem luyện đan chi thuật mang về nhà thời điểm, Triệu Phương Niên liền biết được muốn luyện đan cần đặc thù hỏa diễm. Thiên địa linh hỏa, lò luyện đan hắn đều không có, chỉ có Hỏa Nguyên Hầu có thể phun ra hỏa diễm. Cho nên, Triệu Phương Niên cũng hy vọng sau này có thể mượn Hỏa Nguyên Hầu tiến hành luyện đan chỗ. Trước mắt Tiểu Hắc diễn sinh ra ngưng lửa thành giáp thần thông, hy vọng cái này Hỏa Nguyên Hầu phun lửa thần thông có thể tiến hơn một bước, càng thích hợp luyện đan chỗ. Theo lấy trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, vạn thú bi bên trong lại có 100 sợi gia tộc linh quang tiêu hao. 3 năm này gia tộc lớn mạnh, tộc nhân tu vi tăng lên, sinh ý hưng thịnh, trấn thu thuật thuần phục ngự thú, đều có thể tăng lên gia tộc linh quang. Mà gia tộc linh quang cũng đạt tới hơn 200 sợi, vừa mới Tiểu Hắc tiêu hao 100 sợi, cũng vẫn còn lại 100 sợi cho Hỏa Nguyên Hầu dùng. Linh quang hỗn hợp có chu quả chất lỏng, ngưng kết pháp trận, chốc lát liền không có vào Hỏa Nguyên Hầu trong đầu. Lúc này, Hỏa Nguyên Hầu cũng xuất hiện biến hóa, chỉ thấy ngực nó chỗ, huyết đục biến đến xích hồng vô cùng. Đồng thời theo lấy màu sắc càng sâu, nó cái kia lồng ngực cũng bộc phát phồng lên. Tựa hồ là áp chế không nổi, Hỏa Nguyên Hầu lập tức hé miệng, đột nhiên phun ra nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm không còn giống như trước đồng dạng phun ra một tia liền kết thúc, mà là kéo dài phun ra, không ngừng bốc cháy. Thấy thế, Triệu Phương Niên hơi kinh ngạc, lập tức phân phó nói: "Tiếp tục phun, để ta nhìn ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu, còn có hay không năng lực khác." Nghe nói như thế, Hỏa Nguyên Hầu trừng mắt nhìn, lập tức tận lực thi triển ra. Chỉ thấy trong miệng phun ra hỏa diễm kéo dài không ngừng, cũng còn có thể biến đến cường thịnh cùng nhỏ bé. Hỏa diễm biến hóa tùy tâm sử dụng, trọng điểm là phi thường kéo dài. Cái này Hỏa Nguyên Hầu trọn vẹn phun ra nửa canh giờ, vẫn như cũng một bộ thành thạo dáng dấp. Triệu Phương Niên khoát tay áo, ra hiệu Hỏa Nguyên Hầu dừng lại. Mà nó đình chỉ phun lửa sau, lập tức nhảy đến Tiểu Hắc trên lưng, hưng phấn ngao ngao trực hiếu, tựa như đang phát tiết vừa mới bị Tiểu Hắc khoe khoang phiền muộn. Hai thú đã quen thuộc, giờ phút này cũng là đùa giỡn thành một đoàn. Triệu Phương Niên ngưng thần quan sát. Cấp một Hỏa Nguyên Hầu, linh trí không tầm thường, phun lửa làm lửa, kháng lực kéo dài, tiêu hao 1000 sợi gia tộc linh quang, tam giai hỏa thuộc tính thiên địa linh vật có thể điểm hóa, tăng lên huyết mạch thiên phú. Hỏa Nguyên Hầu đã điểm hóa thành công, nó phun lửa thần thông đạt được tăng lên trên diện rộng, ngược lại càng thích hợp luyện đan chỗ. Triệu Phương Nghiên cũng quyết định, chờ đến trong vạn thú động thiên linh thực thành thủ, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một phen luyện đan chi thuật, thử nghiệm luyện chế Lực Cốc đan cùng tụ linh đan. Hai cái yêu thú đã điểm hóa, muốn tiếp tục điểm hóa, cần tam giai hỏa thuộc tính thiên địa linh vật cùng 1000 sợi gia tộc linh quang. Trong ngắn hạn, Triệu Phương Nghiên chỉ sợ là vô pháp tiếp lấy điểm hóa. Cho nên, tiếp xuống Triệu Phương Nghiên liền dự định tiếp tục bồi dưỡng trong động thiên linh thực, cũng tiếp tục tại trong núi sâu tìm kiếm linh thực. Chờ đến linh thực sinh trưởng thành thục, tính được là nhất giai thiên địa linh vật, liền có thể dùng cho luyện đan hoặc là điểm thú thành yêu chỗ. Đem tiểu hắc thu nhập trong động tiên, lại để cho Hỏa Nguyên Hầu tự đi trước tìm Hoàng Nguyên Vân, Triệu Phương Nghiên liền khoanh chân tu luyện. Hắn nguyên cơ vội vã như thế, cũng là muốn thử một lần, tiểu hắc thiên phú tăng lên phía sau, hắn linh căn tư chất đến cùng có không biến hóa. Tu sĩ tu luyện, linh căn càng tốt, chuyển hóa linh khí tốc độ cũng liền càng nhanh, tu vi tăng lên cũng liền càng nhanh. Triệu Phương Nghiên tu luyện mấy năm, đã sớm đối tự thân tu vi tốc độ hiểu rõ vô cùng, như tốc độ biến nhanh, cho dù mỏng manh, hắn cũng có thể cảm nhận được. Làm hắn thổ nạp linh khí, dùng pháp quyết vận chuyển mấy cái chu thiên phía sau, trong đan điền pháp lực cũng có mỏng manh tăng trưởng. Bất quá, hôm nay một vòng này tu luyện xuống tới, sử dụng thời gian cùng trước kia không kém bao nhiêu. Triệu Phương Nghiên liền dự định kéo dài tu luyện một phen thử xem, một lúc sau, cảm thụ cũng càng thêm rõ ràng. Thế là, Triệu Phương Nghiên mỗi ngày loại trừ tu luyện, liền là nghiên cứu luyện đan thuật. Như vậy thời gian một tháng đi qua, hắn cũng cuối cùng xác định, chính mình linh căn thiên phú tăng lên một chút. Tốc độ tu luyện so với trước kia phải nhanh 2 thành tả hữu. Nếu như nói ngày trước là ngũ linh căn tiên phú, vậy bây giờ Triệu Phương Nghiên nên liền là tứ linh căn tiên phú. Đáng tiếc hắn không có khảo thí linh căn thủ đoạn, chỉ có thể chờ sau đó khảo thí một phen mới có thể xác định linh căn đến tột cùng như thế nào. Bất quá, cho dù vô pháp kết luận linh căn biến hóa, tốc độ tu luyện tăng lên thật là thật sự rõ ràng, Triệu Phương Nghiên cũng đi hỏi qua Hoàng Nguyên Vân, tốc độ tu luyện của nàng cũng sắp một chút. Cứ như vậy, người Triệu gia huyết khế yêu thú huyết mạch tiên phú tăng lên, chủ nhân kia linh căn tư chất cũng thật sẽ cùng nhau tăng lên. Có một kết quả như vậy, sau này người Triệu gia, thiên tư cũng tất nhiên không tầm thường. Ngay hôm đó, Triệu Phương Nghiên giống như ngày thường tu luyện, hắn đầu tiên là nấu một nồi linh cốc, đem nó ăn phía sau, liền bắt đầu khoanh chân tu luyện. Nhưng hôm nay thổ nạp linh khí vận chuyển mấy cái chu thiên phía sau, trong đan điền chợt truyền đến rung động cảm giác. Phát giác đan điền biến hóa, Triệu Phương Nghiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên cớ như vậy, là bởi vì trong đan điền biểu hiện, cùng ngày trước hắn đột phá tiểu cảnh giới lúc không có sai biệt. Lần này biến hóa, liền là nói rõ, hắn gần đột phá luyện khí tầng 4. Tu luyện mấy năm, cuối cùng muốn bước vào luyện khí trung kỳ, trong lòng Triệu Phương Nghiên không khỏi hơi xúc động. Nhưng một lát sau, hắn lại lo lắng tâm tình chập chờn ảnh hưởng đột phá, lập tức liền hai mắt nhắm chặt, tĩnh khí ngưng thần, chuyên chú điều động đến pháp lực tới. Từng sợi pháp lực tụ tập trong đan điền, cuối cùng hướng tới ổn định, mà giờ khắc này, trên mình Triệu Phương Nghiên, sóng pháp lực xuất hiện, đem chung quanh hắn trên mặt đất cho bụi cổ động không ngừng. Hồi lâu sau, pháp lực cuối cùng hướng tới ổn định. Triệu Phương Nghiên chậm chậm đứng dậy, cảm thụ được thể nội càng hùng hậu pháp lực, trong lòng cũng là rất cao hứng. Linh căn tăng tiến, tốc độ tu luyện tăng lên, hiệu quả coi là thật không tầm thường. Cảm khái một câu, Triệu Phương Nghiên cũng là bộ phát khắc ao, sau này linh căn tăng thêm một bước, tu luyện sẽ như thế nào nhanh chóng. Tu hành không có tận cùng, cho dù Triệu Phương Nghiên linh căn cùng tứ linh căn không khác, nhưng hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng. Hắn đã đem gần 50 tuổi, thọ nguyên còn thừa không nhiều, ví như không thể tại thọ hết chết già phía trước đột phá trúc cơ, linh căn tư chất khá hơn nữa, cũng bất quá là công giá chẳng. Mà Triệu gia nếu là thiếu đi hắn như vậy cái một cái nhân vật mấu chốt, chỉ sợ cũng cuối cùng rồi sẽ là quần quật bên trong một chiếc thuyền đơn độc, cuối cùng chìm vào trong biển rộng. Cho nên, Triệu Phương Nghiên sau này cũng là buộc phát siêng năng tu luyện, nửa điểm không dám buông lỏng. Chỉ có tại chăm sóc linh thực, nghiên cứu luyện đan chi thuật bên trên, mới sẽ phân tán một chút chú ý tu hành không tuế nguyệt, thời gian thoáng qua, lại là thời gian 3 năm đi qua. 3 năm sau, Triệu Phương Nghiên có chút tiến bộ, đã ở vào luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Mà gia tộc người khác cũng có biến hóa không nhỏ. Hoa Nguyên Vân đã có luyện khí tầng 3 tu vi, Triệu Chính Xuyên luyện khí tầng 7. Triệu Chính Trạch luyện khí tầng 3, Triệu Chính Linh cũng cuối cùng đạt tới nhất lưu võ giả chi cảnh, liền Triệu Hành Phong tiểu gia hỏa này cũng có tam lưu võ giả thực lực. Sớm tại nửa năm trước, Triệu Phương Nghiên trợ giúp Triệu Chính Linh huyết khế tiểu bạch. Chỉ bất quá Triệu Phương Nghiên không có ý định dùng chu quả điểm hóa tiểu bạch, lại một mực không có thích hợp thiên địa linh vật, cho nên tiểu bạch một mực không thể đột phá thành yêu. Mà Triệu Chính Linh cũng không có nắm giữ linh căn. Loại trừ thực lực bản thân tinh tiến, tộc nhân cũng đều đem trấn thu thuật tu luyện thành công, mỗi người cũng đều khống chế mấy cái cao đẳng tinh quái, nắm giữ nhiều con ngự thú. Lúc này Triệu gia bên trong tu sĩ tuy là không nhiều, nhưng trong nhà yêu thú, tinh quái lại là thật không ít. Chỉ cần nắm giữ thích hợp thiên địa linh vật, có thể đem tinh quái điểm hóa thành yêu, cái kia Triệu gia thực lực cũng sẽ tăng thêm một bước. Mà một ngày này tới cũng không trễ. 3 năm sau tháng chạp, trời đông giá rét, trong sân mạch nhìn không tới nửa điểm màu xanh lục. Bất quá, Triệu Phương Nghiên trong vạn thú đầu tiên cũng là sinh cơ rạng rỡ, một mảnh xuân sắc. Loại trừ cái kia chú quả, còn lại bị Triệu Phương Nghiên tỉ mỉ chăm sóc linh thực, cũng cuối cùng thành thục, đạt tới nhất giai thiên địa linh vật phẩm giai. Triệu Phương Nghiên đem nhiều linh thực lưu trữ, khiến cho sinh sôi phía sau, liền đem những linh thực này toàn bộ thu thập lên. Những linh thực này, hắn dự định một bộ phận dùng cho thử nghiệm luyện chế Lực Cốc đan cùng tụ linh đan, một bộ phận khác thì dùng cho điểm hóa tiểu bạch cùng tiểu thải. Chương 115, tiểu bạch tiểu thải song song thành yêu. Chương 115, tiểu bạch tiểu thải song song thành yêu. Bây giờ vạn thú đầu tiên, diện tích lại một lần nữa khuyết trương, đã đạt đến 15 mẫu. Tăng trưởng 5 mẫu, tự nhiên là Triệu Phương Niên dùng tạm thời không dùng được gia tộc linh quang chỗ mở rộng. Triệu Phương Niên phát hiện, động tiên quyết trương, loại trừ có thể trồng trọt linh cốc, linh thảo phạm vi bị lớn, linh mạch phẩm chất hình như cũng tại từ từ đi lên. Tuy nói trong động tiên linh mạch như trước vẫn là nhất giai, nhưng trong đó linh khí cũng chậm chậm tăng lên một chút, hơn nữa mỗi tháng khai thác linh thạch cũng nhiều hơn 10 khối. Vạn thú bi bên trên giải thích, động tiên diện tích quyết trường, thẳng đến 1000 mẫu, sẽ tiến giai thành linh mạch cấp 2. Kết hợp trong động tiên linh khí có thể nhìn ra, 100 mẫu tới 1000 mẫu ở giữa, linh mạch phẩm chất cũng sẽ chậm chậm tăng lên, cuối cùng đạt tới nhị giai tiêu chuẩn. Cho nên, Triệu Phương Niên cũng quyết định, sau này chỉ cần là gia tộc linh quang giàu có, liền tận lực đều dùng tại tăng lên động tiên diện tích. Cuối cùng, sản xuất linh thạch, bồi dưỡng linh cốc, linh thảo đều là thực sự tài nguyên. Giờ phút này Triệu Phương Niên tâm thần chìm vào trong động tiên, đem chọn mảnh động tiên nhìn một cái không sót gì. Giữa động tiên nô lên, tạo thành một tòa nô ra sơn mạch, bốn phía khu vực nhẹ nhàng. Bốn chu bình trì hoán địa phương, Triệu Phương Niên tất cả đều là trồng trọt linh cốc, mà cùng tới gần chính giữa linh khí nồng đậm địa phương, trồng trọt cũng đều là linh thảo. Đỉnh cao nhất, liền là cái kia mang theo ba quả nhất giai linh quả chu quả thụ. Trải qua Triệu Phương Niên mấy năm tĩnh tâm bồi dưỡng, trong động tiên linh thảo không ít, lại đại bộ phận đều đã lưu chủng bồi dưỡng ra mầm ống. Trong đó, ngọc lộ thảo, linh lan hoa, hoàng huyết thảo, huyết đằng, kim ti trúc đều đã thành thụ, mỗi loại đều có một đến hai gốc thành thụ. Nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Phương Niên cũng liền dự định lợi dụng những linh thảo này điểm hóa tinh quái, cũng thử nghiệm luyện đan. Trong đó ngọc lộ thảo, linh lan hoa lại thêm chu quả, số lượng không nhiều, chỉ có thể dùng cho thử nghiệm luyện chế tụ linh đan. Ích cốc đan tương đối đơn giản, hoàng huyết thảo cùng huyết đằng đều nhưng dùng tại luyện chế. Mà hai loại linh thực dưới so sánh, huyết đằng cứng cáp hơn, giàu có huyết khí cũng tương đối nồng đậm, Triệu Phương Niên thì dự định lợi dụng loại này đặc thù linh thực điểm hóa yêu thú. Kim đi chúc cái này một kim thuộc tính quái dị linh thực cũng giống như vậy. Có sau khi quyết định, chỉ có tâm thần tại trong động thiên Triệu Phương Niên đột nhiên đánh ra một đạo khu vật thuật, đem cái này vài cọng linh thảo toàn bộ theo trong thổ nhưỡng rút ra, lại lấy xuống một khóa chú quả. Theo sau, hắn liền để tại trong không gian thổ nạp linh khí tiểu thải cùng tiểu bạch ra không gian mau chóng tìm hắn. Hai thú đều bị huyết khế, theo thứ tự là chính linh cùng chính xuyên ngự thú. Ra động thiên phía sau, lập tức liền mang theo mỗi người chủ nhân một chỗ tới trước tìm kiếm Triệu Phương Niên. Trong sương phòng, Triệu Phương Niên đem theo trong động thiên lấy ra linh thảo dùng hộp ngọc cất kỹ, tận khả năng bảo tồn dược tính, lập tức liền ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi bọn hắn đến. Không bao lâu, Triệu Chính Linh thật sự đến, mà Triệu Chính Xuyên hơi trễ một hồi. "Cha, Tiểu Bạch không biết rõ chuyện gì xảy ra, kéo lấy ta liền hướng cái này sông, là ngài muốn tìm nó." Triệu Chính Linh bây giờ đã là cái 16 tuổi, lại tướng mạo đoan trang tú khí đại cô nương, cưới Tiểu Bạch tới trước, cũng nhiều một cô tư thế hiên ngang ý tứ. Triệu Chính Xuyên phát giác tiểu thải tình huống, cũng đoán được dụng ý của Triệu Phương Niên, cũng không hỏi nhiều. Bây giờ Triệu Chính Xuyên chính là luyện khí hậu kỳ tầng 7 tu vi, so với Triệu Phương Niên mạnh rất nhiều. Những năm này hắn tuy là huyết khế tiểu thải, nhưng kỳ thật cũng không dựa vào tiểu thải, cuối cùng còn chỉ là tinh quái tiểu thải, đối với hắn trợ lực không lớn. Hôm nay để bọn chúng tới, tự nhiên là muốn giúp bọn chúng đột phá yêu thú, các ngươi không cần hỏi nhiều, bên ngoài chờ lấy là được. Triệu Phương Niên nhàn nhạt nói một câu, phất tay ra hiệu Chính Linh cùng Chính Xuyên ra ngoài. Mấy năm này trong nhà liên tiếp xuất hiện nhiều con yêu thú, đầu tiên là tiểu hắc, về sau lại là hỏa nguyên hầu, thanh dương mã, cho dù người Triệu gia lại thế nào trì đột, cũng phát giác được không bình thường. Bọn hắn cũng đều biết đây là Triệu Phương Niên thủ đoạn, bất quá Triệu Phương Niên không nói, bọn hắn cũng liền không hỏi. Nghe được phụ thân lời nói, hai huynh muội gật đầu một cái, lập tức đi ra cửa phòng. Mà Triệu Phương Niên lúc này cũng trước lấy ra huyết đằng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chính là mãnh hổ tinh quái, đặc điểm là gân cốt mạnh, da lông cứng cỏi. Triệu Phương Niên dùng dây leo cứng cỏi, huyết khí nồng đậm huyết đằng điểm hóa, cũng coi là tương đối phù hợp. Tâm niệm vừa động, vạn thú bi bên trên linh quang lấp lóe, đột nhiên đem huyết đằng dung luyện thành từng sợi linh quang, lập tức không có vào hơi có khẩn trương Tiểu Bạch trong đầu. Kèm theo linh quang lấp lóe, Tiểu Bạch thân thể cũng tại từ từ tăng trưởng, hình thể càng to lớn, da lông cũng là nồng đậm trở thành cứng ngắc. Chốc lát thời gian, biến hóa liền đã kết thúc. Triệu Phương Niên phóng nhãn nhìn qua, cũng không phát hiện Tiểu Bạch có cái gì rõ ràng thần thông đặc thù. Lập tức dùng vạn thú bi năng lực quan sát Tiểu Bạch. Cấp một yêu thú thổ thuộc tính hổ yêu, khí huyết tràn đầy, da lông cứng cỏi, tiếng gào hám địa, tiêu hao nhị giai thổ thuộc tính thiên địa linh vận, 100 sợi gia tộc linh quang có thể điểm hóa, tăng lên huyết mạch thiên phú. Trải qua điểm hóa, Tiểu Bạch thành công biến hóa thành cấp một thổ thuộc tính yêu thú, mà nó diễn hóa thần thông, tựa như có thể đối đại địa có ảnh hưởng. Nhưng trước mắt còn trong nhà, không thích hợp thí nghiệm, Triệu Phương Niên liền dự định chờ đem tiểu thải cùng nhau điểm hóa, tiếp đó một chỗ thử xem thần thông. Theo sau, Triệu Phương Niên liền lại đem một tiết kim ti trúc lấy ra, một phen lẩm nhẩm sau, kim ti trúc hóa thành từng sợi tơ vàng, kèm theo linh quang không có vào tiểu thải đầu. Mà tiểu thải biến hóa càng nhỏ hơn, chỉ là trên cánh nhiều một tia màu vàng kim linh ti, liền không còn gì khác đặc điểm. Cấp một yêu thú kim thuộc tính ô nha, tốc độ bay cực nhanh, phun ra tơ vàng, tiêu hao nhị giai kim thuộc tính thiên địa linh vận, 100 sợi gia tộc linh quang có thể điểm hóa, tăng lên huyết mạch thiên phú. Tiểu thải cũng cuối cùng điểm hóa hoàn thành, như vậy, trong gia tộc, loại trừ còn tuổi nhỏ, không đến nhất lưu Triệu Hành Phong, mỗi người đều có linh căn, có thể tu luyện. Triệu Phương Niên tâm tình cực dai, trong lòng cũng dự định, nhất định phải mau chóng bồi dưỡng càng nhiều linh thực. Đến lúc đó, liền có thể điểm hóa càng nhiều yêu thú đi ra. Cuối cùng, gia tộc tất cả mọi người tu luyện trấn thú thuật, 3 năm này thời gian, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít tuần phục 2-3 con tinh quái, chỉ cần điểm hóa, ngự thú thành yêu không hề đứt đoạn tu luyện tăng thực lực lên, thực lực của bọn hắn cũng có thể tăng thêm một bước. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên lập tức mang theo Tiểu Thải cùng Tiểu Bạch đi ra cửa phòng, lại cùng Triệu Chính Linh cùng Triệu Chính Xuyên đi tới hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng. "Tiểu Thải, thử xem thần thông của ngươi." Nghe được Triệu Phương Niên mệnh lệnh, Tiểu Thải vỗ cánh bay lên, tại Triệu Chính Xuyên nhìn kỹ, đột nhiên hướng về một gốc thô to như thùng nước đại thụ bay đi. Mà tới gần thời điểm, Tiểu Thải đột nhiên vỗ cánh, hai cánh bên trên, một tia màu vàng kim linh tỷ bắn ra, trúng mục tiêu tại trong thân cây. Chờ đến kim quang lóe lên, cây này làm đột nhiên thêm ra một mảnh lít nha lít nhít lỗ thủng tới. Răng rắc một tiếng, thân cây ứng thanh ngã xuống đất, tại dưới đất kích thích một mảnh bụi đất. Nhìn thấy Tiểu Thải thần thông như thế, Triệu Chính Xuyên hơi có kinh hỉ. Cái kia tơ vàng uy lực không tầm thường, mà lại bí mật, như vậy cũng để cho Tiểu Thải thực lực gấp đôi, sau này cũng có thể là Triệu Chính Xuyên một cái không tầm thường trợ thủ. "Tiểu Bạch, ngươi tới." Thử qua Tiểu Thải, Triệu Phàm Năm vừa nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức nhún người bay vọt tới xa xa trên núi đá, tại Triệu Chính Linh ánh mắt mong chờ bên trong, đột nhiên gầm thét mà ra. Hống biết hai gào thét truyền đến, từng vòng mắt thường vô pháp trông thấy gợn sóng không có vào trong lòng đất, chỉ thấy Tiểu Bạch xung quanh đại địa, đột nhiên quần quần nổ tung. Trong mấy mắt, Tiểu Bạch phương viên 10 trượng núi đá, cây cối đều bị vỡ nát. Có thể thấy được, Tiểu Bạch cái này một thổ thuộc tính thần thông hám địa, tuy chỉ đối mặt đất hữu hiệu, nhưng uy lực so Tiểu Thải càng mạnh một chút. Một bên, Triệu Chính Linh nhìn thấy Tiểu Bạch giống như cái này thủ đoạn, lập tức hưng phấn không thôi. Nàng thoải mái cười to, "Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi thủ đoạn này cũng quá mạnh. Sau đó có ngươi tại, ta xem ai còn dám khi dễ ta." Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên nuốt nuốt đầu Triệu Chính Linh. "Chính Linh, ta giúp ngươi huyết khế Tiểu Bạch, lại giúp nó đột phá thành yêu, cũng không phải để ngươi bốn phía sinh sự. Bây giờ ngươi đã có linh căn, sau này còn cần siêng năng tu luyện, chớ có lại ham chơi." "Ân, cha, ta đã biết." Triệu Chính Linh ngoài miệng đáp ứng không sai, nhưng vẫn như cũng không kịp chờ đợi cưới Tiểu Bạch chạy lên núi. Triệu Phương Niên biết Thâm Sơn đối với nàng đã không còn nguy hiểm, cũng liền theo nàng đi. "Chính Xuyên, ta biết được ngươi tu vi không tầm thường, pháp thuật thành công, nhưng Tiểu Thải đã thành yêu, tiềm lực không tệ, sau này ngươi cẩn thận bồi dưỡng nó, chắc chắn là ngươi hảo trợ thủ." "Cha, hài nhi biết." Gặp Triệu Chính Xuyên mặt mũi tràn đầy coi trọng, Triệu Phương Niên cũng là vui mừng gật đầu một cái, lập tức để Triệu Chính Xuyên mang theo Tiểu Thải rời đi. Mà hắn này lại cũng là âm thầm cảm khái. Tiểu Thải, Tiểu Bạch, bao gồm Tiểu Hắc cùng Hỏa Nguyên Hầu, đều là dùng kim, đất, hỏa thuộc tính thiên địa linh vật điểm hóa, sau này cũng thuận tiện tìm tới đối ứng nhị giai thiên địa linh vật tiếp tục điểm hóa, tăng lên huyết mạch. Thế nhưng Triệu Chính Trạch Thanh Dương Mã, chính là dùng lôi thuộc tính đặc thù khoáng thạch điểm hóa, sau này muốn lại tìm, e rằng còn có chút phiền phải đây. Trong lòng hơi có phiền não, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này để ở trong lòng, sau này từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên lập tức về nhà, dự định đem Hỏa Nguyên Hầu tìm đến, thử nghiệm dùng luyện đan chi thuật, luyện chế đan dược. Chương 116, thử nghiệm luyện đan chương 116, thử nghiệm luyện đan mấy năm này, Triệu Phương Niên tại bồi dưỡng linh thảo cùng tu luyện phía sau, cũng thường xuyên nghiên cứu luyện đan chi thuật. Lúc trước cái kia cái gọi là luyện đan chi thuật, kỳ thực chỉ là dạng giải nhất giai phổ thông đan dược phương pháp luyện chế, cũng kèm theo ích cốc đan cùng tụ linh đan đan phương. Đan dược phẩm giai khác biệt, nắm chắc giai phân chia, mà nhất giai liền là dược lực khá thấp, luyện chế tương đối đơn giản lại thích hợp với luyện khí tu sĩ đan dược. Luyện đan phương pháp cũng không phải Triệu Phương Niên tưởng tượng khó khăn như vậy. Kỳ thực nhất giai đan dược cùng phàm tục viên thuốc luyện chế có chỗ hiệu quả như nhau. Phàm tục bên trong luyện chế viên thuốc, cần đem thảo dược hong khô, mài phấn, lại dùng tỷ lệ nhất định hỗn hợp, tiếp đó nấu chín thành dược cao, cuối cùng xoắn thành dược hoàn. Mà tiên giai đan dược, bởi vì tài liệu luyện chế chính là linh thảo, dùng hong khô mài phấn các loại phương pháp thao tác, sẽ trên phạm vi lớn hao tổn trong đó linh khí. Cho nên, nhất định cần muốn dùng đặc thù hỏa diễm đem nó nhanh chóng hong khô, hòa tan thành linh dịch. Phía sau, liền cùng phàm tục viên thuốc luyện chế phương pháp cơ bản giống nhau. Bất quá, nói đến đơn giản, cái này khó liền khó tại hỏa diễm cùng hong khô thời cơ bên trên. Phàm hỏa nhiệt độ không đủ, lại không ổn định, không đạt được hỏa tan linh thảo yêu cầu, nhất định cần muốn nhờ nhiệt độ tương đối cao lại ổn định đặc thù hỏa diễm. Cho dù hỏa diễm có, cũng cần đại lượng kinh nghiệm. Bảo đảm có thể tại hỏa tan linh thảo lúc, chuẩn xác nắm chắc hỏa hầu lớn nhỏ, có chút sai lầm, liền sẽ làm cho linh thảo tổn hại. Mặt khác, đem khác biệt linh thảo linh dịch hỗn hợp phía sau, cũng cần dùng khu vật thuật khống chế, phụ trợ nó dung đan. Liền cần tu vi nhất định cùng kiên nhẫn, thiếu một thứ cũng không được. Tất nhiên, luyện đan chi thuật cũng có đường tắt. Để cho tiện luyện đan, tu sĩ thường sẽ chế tạo ra lò luyện đan, trong lò đan khắc lục nhiều loại pháp trận, có thể nhóm lửa, có thể trợ giúp ngưng đan, có thể đề cao thật lớn xác suất thành công. Bất quá, lò luyện đan, một loại cần tinh thiết chế tạo, lại khắc lục pháp trận, những Triệu Phương Niên này cũng không có thủ đoạn lấy ra. Hắn muốn luyện đan, chỉ có thể mượn chính mình nấu ăn hỏa lô. Nhiều nhất, lại phối miệng nồi sắt, dùng cho dung đan chỗ. Mấy năm này, Triệu Phương Niên mặc dù không có chân chính thử nghiệm luyện đan, nhưng đã đem luyện đan trình tự diễn luyện nhiều lần. Bây giờ linh thảo đã thành thục, hắn liền cũng lại kìm nén không được, dự định thử nghiệm luyện đan. Đêm khuya, Triệu Phương Niên không có chút nào buồn ngủ, đem Hoàng Nguyễn Vân gọi đến trong nhà bếp. "Nguyễn Vân, ngươi lại đem Hỏa Nguyên Hầu gọi ra tới." Triệu Phương Niên đã cáo chi Hoàng Nguyễn Vân chính mình hôm nay dự định, cho nên nàng cũng không kỳ quái, thò tay một chiều, Hỏa Nguyên Hầu liền theo động tiên chui ra. Hoa 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 đi ra Hỏa Nguyên Hầu, trên mặt mang không vui, tựa hồ là bị quấy nhiễu ngọc đẹp. Nhưng Hoàng Nguyễn Vân nu hòa gãi gãi cằm của nó, lại cho nó một quả trái cây, lập tức đem nó trấn an xuống tới. "Tốt, Tiểu Hỏa, đừng làm rộn tâm tình, chờ một hồi có thể đến cho ta siêng năng làm việc, bằng không ta cũng không tha cho ngươi." Hoàng Nguyễn Vân cho cái táo ngọt lại đánh một gậy, cái này Hỏa Nguyên Hầu cũng là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chờ đợi Triệu Phương Niên mệnh lệnh. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng hít sâu một hơi, tiếp đó lấy ra chuẩn bị tốt Hoàng Huyết Thảo. Hoàng Huyết Thảo là luyện chế ích cốc đan tài liệu, một loại tài liệu liền có thể luyện chế, tương đối đơn giản, thích hợp nhất luyện tập chỗ. Triệu Phương Nghiên lấy ra tiểu đao, đem một gốc hoàng huyết thảo cắt thành 5 phần. Luyện chế đan dược, nơi nơi một phần dược liệu có thể luyện chế mấy quả đi ra, thuần thục lao luyện có thể cùng nhau luyện chế. Tân thủ lời nói, tốt nhất là chia mấy phần cách ra luyện chế, để tránh một lần sẽ phá hủy dược liệu. Triệu Phương Nghiên bồi dưỡng gần tới 3 năm mới có một gốc thành thục hoàng huyết thảo, tự nhiên không dám kinh thường. Phân nhiều phần phía sau, Triệu Phương Nghiên nhìn về phía Hỏa Nguyên Hầu. Ngươi hướng về lửa này lò phun lửa, hỏa lực không cần quá lớn, bảo trì ổn định là được. Nghe vậy, Hỏa Nguyên Hầu hít một hơi, lập tức phun ra một tia hỏa diễm không có vào trong lò, miệng lò lập tức thoát ra một đạo lớn bằng cánh tay hỏa diễm. Hỏa diễm ổn định bốc cháy, nửa điểm đều không có lay động, tựa như phun ra. Gặp cái này, Triệu Phương Nghiên cũng là vừa ý gật đầu, theo sau bấm ngón tay ngưng quyết, một đạo khu vật thuật đánh vào một phần trong tài liệu. Một đoạn hoàng huyết thảo từ từ bay ra, rơi vào trên hỏa diễm. Có thể cho dù Triệu Phương Nghiên cẩn thận từng ly từng tí, phần này hoàng huyết thảo rơi vào phía trên sau một lát, phiến lá liền trực tiếp khô héo khô vàng, lại nhanh chóng thành than cốc. Như vậy, cũng liền nói rõ, lần này dung luyện trực tiếp thất bại. Triệu Phương Nghiên nhíu mày, hơi có ảo não. Hỏa hầu kỳ thực vừa bạn, chỉ bất quá ta không có nắm chắc tài liệu tốt cùng hỏa diễm khoảng cách. Một bên Hoàng Nguyễn Vân thấy thế, cũng là nhẹ giọng an ủi, Nghiên ca đừng nội, một lần nữa là được. Nghe lời ấy, Triệu Phương Nghiên gật đầu một cái, lập tức lại khống chế một phần tài liệu, khiến cho trôi nổi tại trên hỏa diễm. Lần này Triệu Phương Nghiên khống chế còn không tệ, hoàng huyết thảo phiến lá không có nhanh chóng khô vàng, mà là bị chậm chậm bức ra trong đó chất lỏng. Thấy thế, Triệu Phương Nghiên trực tiếp đem chất lỏng khống chế đến một bên, để tránh bị hỏa diễm hơi cho khô. Lập tức lại tiếp tục khống chế phiến lá, muốn đem nó hong khô. Có thể sau một lát, phiến lá lại vì khoảng cách mùi lửa quá xa, cuối cùng linh khí bốc hơi biến mất, dược lực tận không. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Nghiên cũng đã biết, chính mình lần thứ 2 tinh luyện linh thảo lại thất bại. Hắn không có nói chuyện, chỉ là điều tức một phen phía sau, tiếp tục tinh luyện. Lần thứ 3, linh thảo hong khô, khu vật thuật nghiền nát phấn cùng chất lỏng hỗn hợp lúc, lần nữa phạm sai lầm, lại một lần nữa thất bại. Liên tiếp thất bại, một gốc hoàng huyết thảo lãng phí hơn phân nửa. Dù là Triệu Phương Nghiên đã sớm chuẩn bị, tâm cảnh cũng có một chút biến hóa. Giờ phút này, hắn cũng cuối cùng ý thức đến, luyện đan chi thuật, coi là thật vẫn là muốn xem thiên phú. Mà hắn, không thể nói không có thiên phú, nhưng khẳng định cũng tốt. Nhìn thấy Triệu Phương Nghiên chậm chạp không có tiếp tục, Hoàng Uyển Vân tựa hồ là nhìn ra hắn buồn rầu. Thời có do dự sau, Hoàng Uyển Vân khẽ vuốt Triệu Phương Nghiên khuôn mặt, làm hắn lau đi mồ hôi. Nghiên ca, vừa mới ngươi tay kia pháp ta đã nhìn qua 3 lần, nếu không để ta thử xem. Nghe nói như thế, Triệu Phương Nghiên kinh ngạc nói, ta nghiên cứu luyện đan chi thuật hồi lâu, thủ pháp ta cũng ở trong lòng diễn luyện nhiều lần, tuy là nhìn xem đơn giản, nhưng thao tác rất dễ phạm sai lầm, ngươi coi là thật muốn thử một chút. Ân, ta cảm giác cũng không có gì khó được a, đơn giản liền là hỏa hầu vấn đề. Nhìn xem Hoàng Uyển Vân tự tin như vậy, Triệu Phương Nghiên thầm nghĩ, ngược lại còn có 2 phần dự thảo, Uyển Vân muốn thử, vậy liền thử xem. Lập tức, hắn cũng không có nhiều lời, lập tức đưa tới một phần tài liệu. Mà Hoàng Uyển Vân mỉm cười, lập tức một đạo khu vật thuật đánh ra ngoài, thoải mái khống chế ở một phần tài liệu. Trải qua mấy năm, Hoàng Uyển Vân cũng có luyện khí tầng 3 tu vi, tuy chỉ là mới bảo, nhưng thi triển khu vật thuật cũng là thành thạo. Theo sau nàng một tay một chỉ, linh hảo đột nhiên tung bay tại trên hỏa diễm. Hỏa diễm chầm chậm bốc cháy, Triệu Phương Nghiên cũng là nhìn không chớp mắt. Một lát sau, hắn nhìn thấy linh thảo chất lỏng bị ép ra, lập tức liền muốn nhắc nhở Hoàng Uyển Vân, để nàng đem linh thảo khống chế xa một chút, để tránh bị thiêu đốt khét lẹt. Nhưng Hoàng Uyển Vân cũng không khống chế, chỉ là liếc qua một bên Hỏa Nguyên Hầu. Hỏa Nguyên Hầu chính là nàng ngự thú, cùng nàng tâm ý tương thông, chỉ là một cái ý niệm, Hỏa Nguyên Hầu liền có thể dễ dàng hiểu nàng ý nghĩ. Giờ phút này, Hỏa Nguyên Hầu hơi hơi hắc khí, cái kia phun ra hỏa diễm liền đột nhiên yếu xuống tới không ít. Nguyên nhân chính là hỏa diễm yếu một thoáng, cái kia linh thảo cũng không khô vàng. Ngắn ngủi thời gian một chén trà, phần tài liệu này đã thành công tinh luyện mà ra. Nghiên ca, cái này dường như không có gì khó khăn chỗ a. Chương 117, Hoàng Uyển Vân luyện đan thiên phú. Chương 117, Hoàng Uyển Vân luyện đan thiên phú. Nhìn xem bị Hoàng Uyển Vân không chế ở lòng bàn tay một đoàn linh dịch, luôn luôn vững như lão cẩu Triệu Phương Nghiên, giờ phút này cũng chung quy là kìm nén không được trong lòng kinh ngạc, há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Hắn vốn cho rằng chính mình ở trong lòng diễn luyện vô số lần, coi như 1-2 lần vô pháp hoàn thành bước đầu tiên tinh luyện linh thảo, nhiều nhất luyện cái mấy lần cũng có thể làm đến. Nhưng bây giờ không chỉ tự mình làm không đến, còn bị một lần cũng không có diễn luyện qua, chỉ là nhìn mấy lần sai lầm cách làm Hoàng Uyển Vân một lần thành công. Triệu Phương Nghiên cái này trong lòng, tự nhiên là phức tạp và phần. Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Uyển Vân cũng là người Triệu gia, càng là hắn kết tóc thế tử, nàng có thiên phú, cũng là chuyện tốt. Hảo, bản gia có cái có luyện đan thiên phú tự nhiên là tốt. Bất quá Uyển Vân, cái này tinh luyện linh thảo chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn là dung luyện thành đan, đều cần tại trong thùng hoàn thành, ngươi cần dùng khu vật thuật khống chế, lại đem nắm hỏa hầu mới có thể. Triệu Phương Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều, lại điều chỉnh tốt tâm thái sau cũng là liên tiếp cảnh cáo, ra hiệu Hoàng Uyển Vân tiếp tục. Mà Hoàng Uyển Vân gật đầu một cái, lập tức thi pháp, khống chế đoàn kia linh dịch bay vào trong nồi, dùng khu vật thuật tiến hành dung luyện, lại phối hợp Hỏa Nguyên Hầu hỏa diễm. Hoàng Uyển Vân cùng Hỏa Nguyên Hầu tâm ý tương thông, tại cảm nhận được trong nồi linh dịch biến hóa tình huống sau, nàng liền trước tiên khống chế Hỏa Nguyên Hầu khống chế hỏa diễm. Như vậy, hỏa diễm này tựa như bản thân nàng thi phóng một loại, thu phóng tự nhiên. Trong nồi linh dịch cho dù thỉnh thoảng có dung luyện không làm chỗ, cũng có thể thông qua khống chế hỏa diễm bù đắp. Hoàng Uyển Vân luyện chế ra hồi lâu, rõ ràng một mực không có phạm sai lầm, trong nồi linh dịch cũng từng bước biến thành tao thể. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Triệu Phương Nghiên cảm khái. Hoàng Uyển Vân vốn là có chút thiên phú, lại thêm có thể nháy mắt khống chế hỏa hầu, cũng coi là một loại đường tắt. Như vậy, hai loại nhân tố ảnh hưởng xuống, nàng luyện đến đan dược tới, cũng là giống như thần rút. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng là không lại quấy rầy, ngược lại chuyên chú làm Hoàng Uyển Vân hộ pháp. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là âm thầm dự định, Uyển Vân đã có luyện đan thiên phú, ngày ấy sau trong gia tộc luyện đan thủ tục, chi bằng giao cho nàng tới làm. Hôm nay cái này Lịch Cốc đan luyện thành, lại đem cuối cùng một phần dược liệu luyện chế, phía sau liền có thể thử nghiệm luyện chế tụ linh đan. Bất chi bất giác, đã là một canh giờ trôi qua, trong nồi linh dịch đã chuyển biến thành sền sệt cao thể. Giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng là mở miệng nhắc nhở. Uyển Vân, Lịch Cốc đan một khỏa thích hợp lớn chừng hạt đậu, thiếu đi dược hiệu không đủ, nhiều dược hiệu lãng phí, ngươi cần đem cái này cao thể phân cách, cũng cuối cùng dung đan. Nghe được Triệu Phương Niên nhắc nhở, Hoàng Uyển Vân cũng là khẽ gật đầu, lập tức chuyên chú thi triển khu vật thuật, chậm rãi dung đan. Thời gian đốt một nén hương sau, nguyên bản sền sệt cao thể đã phân cách thành 10 phần, triệt để ngưng kết. Làm nắp nồi hất bay, 10 quả lớn chừng hạt đậu êm dịu đan dược liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Triệu Phương Niên ném ra một khối linh thạch cho Hoàng Nguyên Hầu, ra hiệu nó nghỉ ngơi, theo sau liền cùng Hoàng Uyển Vân đánh giá đến trong nồi này đan dược tới. Đan dược mê luận, trong đó dược lực dồi dào, trên phẩm chất đi. Uyển Vân, lần đầu tiên luyện đan, vẫn là dùng phạm tục bếp nấu luyện chế, rõ ràng có thể trực tiếp thành công, ngươi còn tưởng là thật có luyện đan tiên phú. Triệu Phương Niên không chút nào keo kiệt tán dương, lập tức để Hoàng Uyển Vân hơi có ngượng ngùng. Nàng nhẹ che môi đỏ, khẽ cười nói, nơi nào đều là niên ca ngươi dạy đến tốt. Hai người khách sáo một phen, Hoàng Uyển Vân cũng là hỏi thăm về đan dược này dược hiệu. Niên ca, Lịch Cốc đan coi là thật có thể để tu sĩ một tháng không ăn công hiệu. Ân, trên đan phương là nói như vậy, nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta ăn phía sau thử liền biết. Tu sĩ tại không đến trúc cơ tu vi phía trước, đều cần ăn thỏa mãn thân thể cần thiết, nhưng ăn tương đối phiền toái, nơi nơi cần gián đoạn tu luyện hoặc là luyện chế đan dược, pháp khí, cho nên dùng Lịch Cốc đan cũng có thể chuyên chú dùng để tu luyện. Giải thích một phen, Triệu Phương Niên liền quay đầu nhìn về phía còn lại một phần tài liệu cuối cùng. Uyển Vân, ngươi như không mệt, không bằng rèn sắt khi còn nóng, đem cuối cùng một phần Lịch Cốc đan luyện chế xong, cũng có thể củng cố thuật luyện đan của ngươi. Hảo, liền theo Niên ca. Dứt lời, Hoàng Uyển Vân tựa như pháp sư trí, lần nữa thử nghiệm luyện chế Lịch Cốc đan. Mà có lần trước luyện chế phía sau, tiếp tục luyện chế, Hoàng Uyển Vân chẳng những không hề chút chắc cảm giác, ngược lại bộc phát thoải mái. Nàng và Hoàng Nguyên Hầu phối hợp ăn ý, sau một canh giờ, lại có 10 khỏa Lịch Cốc đan được luyện chế đi ra. Nhìn thấy như vậy, Triệu Phương Niên cũng là bộ phát thích thú, lập tức ôm lấy Hoàng Uyển Vân tới một cái. Ai nha, vợ chồng chớ có bị hải tử trông thấy. Sợ cái gì? Uyển Vân, ngươi thật đúng là để vi phu kinh hỉ a. Hoàng Uyển Vân luyện đan tiên phú không tầm thường, bất quá liên tiếp luyện đan hai lần phía sau, Triệu Phương Niên cũng để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Phía sau, hắn liền lần nữa mang theo Hoàng Uyển Vân đi tới nhà bếp, mà lần này, hắn liền đem tụ linh đan ba loại tài liệu lấy ra, theo thứ tự là ngọc lộ thảo, linh lan hoa cùng chú quả. Ba cây linh thảo linh quả, phân 5 phần, có thể luyện chế 5 lần. Hoàng Uyển Vân trực tiếp bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Cùng Lịch Cốc đan so sánh, tụ linh đan luyện chế liền phức tạp gấp mấy lần. Tài liệu tăng nhiều, dung đan thời điểm cũng càng cần chuyên chú. Lần đầu tiên luyện chế, Hoàng Uyển Vân trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Triệu Phương Niên cũng không trách cứ, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng lần thứ 2 luyện chế lúc, liền thành công ra đan 10 khỏa. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng cuối cùng yên lòng, có Hoàng Uyển Vân tại, sau này trong gia tộc, đan dược tất nhiên sẽ không khan hiếm. Còn lại 3 phần tài liệu, Hoàng Uyển Vân hao phí gần tới 10 ngày, cuối cùng toàn bộ luyện chế hoàn thành. Tuy nói cũng có thất bại, nhưng cuối cùng cũng có 3 phần thành công, tổng cộng ra đan 30 khỏa. Một phen thử nghiệm xuống tới, Hoàng Uyển Vân nhất giai đan dược ra đơn dẫn cao tới 6 thành, có thể thấy được, nàng hiện tại đã có thể tính là một vị nhất giai luyện đan sư. Bất quá, Triệu Phương Niên trong bạn thú đầu tiên, thành thục linh thực đã hao hết sạch, muốn lần nữa luyện chế, chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo thành thục. Triệu Phương Niên lưu trùng thời điểm, mỗi loại linh thực đều bồi dưỡng 10 gốc trở lên. Mà những linh thực này thành thục, đại bộ phận đều chỉ muốn 2 năm tả hữu. 2 năm sau, Triệu gia liền có thể bắt đầu chính thức luyện đan, lấy được đan dược cũng có thể đầy đủ cung ứng cho gia tộc tu sĩ tiêu hao. Lần này đan dược không nhiều, Triệu Phương Niên cũng không trực tiếp phân phát. Hắn dự định đích thân ăn, thử qua dược hiệu phía sau, lại căn cứ số lượng phân phát. Cái này đêm, Triệu Phương Niên khoanh chân ngồi tại phòng luyện công bên trong. Tu luyện phía trước, bàn tay hắn khẽ đảo, một quả tụ linh đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Truyền văn đan dược đem linh thảo linh quả linh khí phát huy đến cực hạn, một quả dược lực liền không tầm thường, hôm nay ta liền thử xem dược lực đến tột cùng như thế nào. Lẩm bẩm một tiếng, Triệu Phương Niên trực tiếp đem tụ linh đan ném vào trong miệng. Theo lấy đan dược vào bụng, tinh thuần lại nhu hòa linh khí nhanh chóng tại thể nội tản ra. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên cũng là đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Hắn phát hiện, cái này một khỏa tụ linh đan, ẩn chứa linh khí liền có một thành chu quả linh khí. Mà một khỏa chu quả, tăng thêm ngọc lộ thảo cùng linh lan hoa, tại luyện chế nhất định thành công dưới tình huống, có thể ra đan ngũ 10 khỏa. Một khỏa đan dược liền có một thành dược liệu linh khí, nuốt đan dược có khả năng thu hoạch linh khí, có thể so sánh nuốt dược liệu nhiều gấp 5 lần. Hơn nữa còn vô cùng dễ dàng luyện hóa. Lần này so sánh xuống tới, ăn đan dược cũng thật là rất nhiều chỗ tốt a, sau 2 canh giờ, Triệu Phương Niên luyện hóa hoàn thành, mà hắn cũng phát giác, hôm nay tu luyện công có thể tương đương với ngày thường ăn linh cốc 5 ngày khổ công. Đan dược này, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Chương 118, đại lượng gia đan, đại lượng điểm hóa chương 118, đại lượng gia đan, đại lượng điểm hóa lần này linh thảo thành thủ, từ Hoàng Nguyện Vân luyện chế, tổng cộng gia đan 30 khỏa. Triệu gia bây giờ cũng có 5 vị tu sĩ, đều là người trong nhà, Triệu Phương Niên cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên liền đem 30 khỏa tụ linh đan chia đều. Đan dược này không tầm thường, tuy nói lượng không nhiều, nhưng cũng có thể để luyện khí tu sĩ giảm bớt một đoạn thời gian khổ công. Nhất là Triệu Chính Linh nha đầu này, sau này chỉ cần bước vào luyện khí tầng 1, liền có thể mượn đan dược nhanh chóng đột phá luyện khí tầng 2. Mặt khác, Triệu Phương Niên phát hiện, ăn đan dược phía sau, mặc dù trực tiếp tu luyện sẽ luyện hóa đại bộ phận dược lực, nhưng cũng không thể trực tiếp hao hết tất cả dược lực, tại về sau hơn 10 ngày, thậm chí 1 tháng kéo dài tu luyện, dược lực mới sẽ bị trọn vẹn luyện hóa. Cho nên, làm không lãng phí dược lực, Triệu Phương Niên cũng là căn dặn người nhà, tu vi càng thấp, ăn đan dược khoảng cách thời gian cũng liền càng phải dài một chút. Chờ đến dược lực trọn vẹn luyện hóa, mới có thể ăn tiếp một quả. Lãng phí việc nhỏ, dược lực góp nhặt tổn hại kinh mạch chuyện lớn. Bất quá, cho dù ăn đan dược tần suất không cao, mỗi người 6 quả, cũng không cách nào chống đến 1 năm lâu dài. Đối cái này, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể chờ đợi nhóm thứ 2 linh thảo thành thủ. Sau này lưu trùng trồng trọt linh thực càng nhiều, đan dược mới có thể càng ngày càng nhiều. Ngọc Lộ thảo, Linh Lan hoa, Hoàng huyết thảo, huyết đằng còn có kim ti trúc những linh thực này, theo cây non đến thành thủ, cần thiết thời gian cũng không dài. Chỉ cần linh khí nồng đậm, 2 năm liền có thể thành thủ. Tất nhiên, không có đan dược, người Triệu gia vẫn như cũ có thể ăn linh cốc tu luyện. Tuy nói hiệu quả kém không ít, nhưng so luyện hóa linh thạch tốt hơn nhiều. Vạn thú động thiên phạm vi không nhỏ, linh cốc 1 năm 19, hàng năm có thể sản xuất 3000 cân tà hữu, trọn vẹn đủ người nhà tiêu hao. Tại ăn đan dược, linh cốc loại này tài nguyên dưới tình huống, người Triệu gia tu vi cũng tại không ngừng tăng lên. Xuất hiện trước nhất biến hóa là Triệu Chính Linh. Bạch Hổ Thiên Tư không tầm thường, bởi vậy nàng linh căn tư chất sẽ không quá kém, 2 tháng sau liền nắm giữ luyện khí tầng 1 tu vi. Liên tiếp an tụ linh đan cùng linh cốc sau, nửa năm liền có luyện khí tầng 2 đỉnh phong tu vi. Thứ yếu liền là Triệu Phương Niên. Tiểu Hắc huyết mạch tiên phú tăng lên, Triệu Phương Niên đã tương đương với tứ linh căn tiên phú. Cho nên, vẹn vẹn 1 năm sau, tu vi của hắn liền có tiến triển, đạt tới luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Tiếp lấy lại là linh căn đồng dạng tăng lên Hoàng Uyển Vân. 1 năm rưỡi sau, Hoàng Uyển Vân cũng mới vào luyện khí tầng 4, đạt tới luyện khí trung kỳ. Cuối cùng liền là Triệu Chính Trạch, cũng tại 1 năm rưỡi sau đạt tới luyện khí tầng 4 tu vi. Về phần Triệu Chính Xuyên, tu vi của hắn vẫn như cũng là không có biến hóa, vẫn là luyện khí tầng 7. Bất quá, tu vi không thay đổi, một thân pháp lực chính xác tinh thuần rất nhiều. Tất nhiên, Triệu gia bên trong, mọi người loại trừ tu vi tăng lên, mỗi người ngự thú thực lực cũng có không nhỏ tăng cao. Cấp 1 yêu thú đẳng cấp quá mức không rõ ràng, cái này một cái đại đẳng cấp bên trong, yêu thú cũng có thực lực sai biệt, cùng luyện khí sơ trung sau 3 kỳ tu sĩ đồng dạng. Tất cả tu sĩ cũng đối mỗi một cấp yêu thú thực lực chia làm 3 kỳ. Theo thứ tự là sơ trung sau 3 kỳ. Bây giờ Tiểu Hắc cùng Hỏa Nguyên Hầu còn có Thanh Dương Mã, đều là cấp 1 trung kỳ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thải đều là cấp 1 sơ kỳ. Loại trừ bọn chúng, tộc nhân thúc dục ngự thú cũng không đột phá yêu thú, chỉ là cao đẳng tinh quái, cũng liền không có gì đáng nói. Thời gian lưu trôi qua, trong chớp mắt, thời gian 2 năm đã qua. 2 năm xuống tới, Triệu Phương Niên trong vạn thú đầu tiên, lúc trước linh thảo cây non, cuối cùng lần nữa thành thủ. Triệu Phương Niên lưu trùng bồi dưỡng ra đám tiếp theo cây non sau, lại sắp thành quen linh thực chọn lựa mà ra, kiểm lại một cái. Trong đó, Ngọc Lộ thảo, Linh Lan hoa mỗi 13 cây, Hoàng huyết thảo, huyết đằng 14 gốc. Kim ti trúc Triệu Phương Niên cũng không thu hoạch, mà là dựa theo bồi dưỡng phương pháp, dùng kim thuộc tính linh thạch, một thuộc tính linh thạch phối trộn, tiếp tục bồi dưỡng, để trưởng thành nhị giai kim ti trúc, sau này cũng tốt đi một chút hóa tiểu thải. Mà chu quả, loại này linh quả cao nhất chỉ có thể đạt tới nhị giai, cho nên Triệu Phương Niên phát hiện chu quả đạt tới nhị giai sau liền đem nó ngắt lấy bảo tồn. Đã có thể để cho Hỏa Nguyên Hầu cất rượu, cũng có thể dùng cho luyện chế tụ linh đan. Bây giờ tổng cộng có 15 quả, ngược lại đầy đủ. Như vậy một phen kiểm kê xuống tới, Triệu Phương Niên liền dự định mỗi dùng 10 phần dược liệu luyện chế ích cốc đan cùng tụ linh đan. Dư thừa linh thảo, giữ lại điểm hóa tinh quái chỗ. Một gốc linh thực có thể phân 5 phần luyện chế, mỗi bản ra đan 10 quả. Ích cốc đan tài liệu có 50 phần, không tính toán tỷ lệ thất bại dưới tình huống, có thể ra đan ngũ 100 quả. Tụ linh đan cũng là như vậy. Có thể thấy được, lần này, linh thực gia tăng, cũng có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược đi ra. Chỉ bất quá, trong nhà chỉ có Hoàng Nguyện Vân có luyện đan tiên phú, luyện chế nhiều như vậy đan dược, cũng tất nhiên cần thời gian rất dài cùng tinh lực. Đối cái này, Hoàng Nguyện Vân ngược lại không có ý kiến đến gì, ngược lại cảm thấy có thể vì gia tộc xuất lực, phi thường vui mừng. Sau 3 tháng, trải qua Hoàng Nguyện Vân liên tiếp luyện chế, linh thảo cuối cùng dùng hết. Bao đi một bộ phận luyện chế thất bại hao tổn, Triệu gia lần nữa thu hoạch không ít đan dược. Trong đó ích cốc đan 310 quả, tụ linh đan 295 quả. Tuy nói Hoàng Nguyện Vân thành đan sát suất có 6 thành, nghe tới không cao, nhưng ngẫm lại đan dược có thể đem linh thảo linh khí chuyển hóa tăng lên tới gấp 5 lần. Như vậy tính toán, cái này 6 thành đã không tính thiếu đi. Đan dược luyện chế thành công phía sau, bởi vì lần này số lượng khá nhiều, Triệu Phương Niên cũng không trực tiếp chia đều. Hắn hiểu được tu vi càng cao, luyện hóa đan dược tốc độ cũng liền càng nhanh. Cho nên hiện tại, hắn đều là để người nhà theo cần nhận lấy. Nói ví dụ hắn cùng Hoàng Nguyện Vân còn có Triệu Chính Trạch, mỗi tháng 2-3 viên đan dược thích hợp, Triệu Chính Xuyên, mỗi tháng 5 quả đan dược thích hợp. Mà Triệu Chính Linh, mỗi tháng 1 quả đan dược cũng liền đủ. Như vậy, phân phối số lượng tự nhiên muốn càng tinh tế tỉ mỉ một điểm, cũng có thể để Triệu gia tất cả tu sĩ đều có thể mượn đan dược tăng cao tu vi. Tại Triệu Phương Niên như vậy phân phối phía dưới, trong nhà tu sĩ tu vi cũng đều là ổn bên trong có tự tăng lên. Lần này linh thảo thành thục, Triệu Phương Niên cũng lưu lại vài quặng linh thảo. Mà lưu linh thảo mục đích, tự nhiên cũng là muốn điểm hóa tinh quái thành yêu. Trong nhà tu sĩ đều dùng trấn thu thuật thúc dục 2 đến 3 cái tinh quái. Liền Triệu Phương Niên cũng ngoài định mức thúc dục một con rắn độc cùng một đầu cá chép. Gián độc là bởi vì nó độc tính khá mạnh, chém giết năng lực không tầm thường, Triệu Phương Niên sau này cũng muốn mượn độc thuộc tính thiên địa linh vật đem nó điểm hóa, tăng thêm bản thân thủ đoạn. Mà cá chép thì là Triệu Phương Niên tại trong núi sâu ngẫu nhiên phát hiện. Lúc trước phát hiện nó thời điểm, Triệu Phương Niên liền đột nhiên có một cái ý nghĩ. Cá chép là thủy sinh loại thú, thúc dục phía sau này điểm hóa thành yêu, nói không chắc thần thông cũng sẽ không tầm thường. Vừa vặn nhiều hơn không ít nhất giai linh vật, Triệu Phương Niên tự nhiên muốn thử nghiệm một phen. Ngày hôm đó hắn cầm lấy một gốc ngọc lộ thảo, đi tới chính mình trong viện hồ nước. Cái kia cá chép màu đỏ lập tức lắc lắc người tới gần lấy lòng. Trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, vạn thú bi linh quang lấp lóe, đem ngọc lộ thảo dung hợp sau hóa thành pháp ấn dung nhập cá chép trong đầu. Một lát sau, cái này cá chép đã chuyển hóa thành yêu, vạn thú bi lại nhìn, văn tự cũng có biến hóa. Cấp 1 một thuộc tính yêu cá chép, tốc độ bay không tầm thường, đẻ trứng nhiều lần, huyết nhục giàu có cỏ cây chi tinh khí, tiêu hao 100 sợi linh quang, nhị giai một thuộc tính tiên địa linh vật có thể điểm hóa, tăng lên huyết mạch thiên phú. Lần này dùng ngọc lộ thảo loại này tương đối phổ thông một thuộc tính linh vật điểm hóa, Triệu Phương Niên liền phát giác, điểm hóa phía sau yêu thú, hình như cũng không có lợi hại gì thần thông. Xem ra sau này muốn để điểm hóa yêu thú nắm giữ không tầm thường thần thông, còn muốn tìm chút không tầm thường linh vật điểm hóa. Cá chép huyết nhục giàu có cỏ cây tinh khí, ngược lại càng thích hợp tại dùng ăn. Bất quá, bởi vì nó đẻ trứng tương đối nhanh, sau này ngược lại có thể nuôi dưỡng, nói không chắc sở sinh tiểu ngư cũng sẽ giàu có cỏ cây tinh khí. Thời gian một dài, nói không chắc cũng có thể trở thành như kim văn kê một loại khí huyết thịt đồng dạng sản nghiệp. Tất nhiên, cái này cá chép liền là nhằm vào tu sĩ linh thực. Đã dùng phổ thông linh vật điểm hóa không thể để cho ngự thú thu được không tầm thường tiên phú, Triệu Phương Niên cũng liền bỏ đi dùng phổ thông linh thảo giúp tộc nhân điểm thú thành yêu ý nghĩ. Chỉ là gần hơn năm qua dư thừa chu quả, giúp Hoàng Nguyên Vân, Triệu Chính Trạch, Triệu Chính Xuyên, Triệu Chính Linh bốn người phân biệt điểm hóa một cái hỏa thuộc tính yêu thú. Những yêu thú này, mặc dù không phải huyết khế yêu thú, nhưng cũng đều có thể dùng chấn thu thuật theo thúc dụng, xem như cho bọn hắn tăng thêm một chút thủ đoạn. Theo thứ tự là Hỏa Thiểm, Hỏa Ưng, Hỏa Hùng, Hỏa Thử. Hỏa Thiểm có thể phun lửa, có thể trợ giúp Hoàng Nguyên Vân luyện đan. Hỏa Ưng có một đôi hỏa trảo, lực công kích không tầm thường, cũng có thể trợ giúp Triệu Chính Trạch liên hệ người nhà. Hỏa Hùng thân thể to lớn, tay gấu bám vào hỏa diễm, uy năng không tầm thường, đối Triệu Chính Xuyên trợ giúp. Mà Hỏa Thử nhỏ nhắn đáng yêu, răng nanh nóng rực, sở trường đánh lén ám sát, cũng là Triệu Chính Linh khăng khăng điểm hóa. Triệu Phương Niên nguyện ý liên tiếp điểm hóa nhiều như vậy yêu thú, cũng là bởi vì gia tộc tài nguyên có khả năng nuôi dưỡng nhiều như vậy yêu thú. Mà yêu thú thực lực tăng lên, sau này cũng có thể chịu gia tộc thúc dụng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nói không chắc, những yêu thú này cũng có thể trở thành gia tộc sản nghiệp. Chỉ bất quá, những yêu thú này muốn chân chính trưởng thành, còn cần thời gian rất dài. Chương 119, Hoàng đế băng hà, mưa gió nổi lên chương 119, Hoàng đế băng hà, mưa gió nổi lên tại Triệu gia đều đâu vào đấy phát triển lúc, Tấn Quốc trong hoàng cung cũng xuất hiện một chút biến cố. Tấn Quốc hoàng đế vốn là gần đất xa trời thời khắc, tại kéo dài hơi tàn 6 năm phía sau, thân thể của hắn cũng là càng ngày càng tệ. Tuy là hắn sớm đã lập xuống thái tử, nhưng thế nhân đều biết, Tấn Quốc thái tử Hoàng Dâm Vô Độ, vẻn vẹn 18 tuổi, liền chỉ biết hưởng lạc. 30 tuổi thời điểm, càng là lập nên lập phi 3000 kinh thế cử chỉ. Mà bây giờ thái tử cũng có 50 tuổi, thân thể thâm hụt, dưới gối không con, đầy trong đầu chỉ có hưởng lạc, cũng vô thiên bên dưới. Chờ đến lao hoàng đế một cái chết, thái tử kế vị, e rằng Tấn Quốc cũng sẽ đại loạn. Đến lúc đó, dùng thái tử ngu ngốc tài năng, nhất định vô pháp quản lý Tấn Quốc. Các phương chư hầu 89 phần 10 sẽ cử binh tạo phản, coi như bọn hắn không phản, dân gian cũng sẽ có người bóc gậy khởi nghĩa. Mà quốc gia rối loạn, nước láng giềng cũng sẽ ham muốn, đến lúc đó, e rằng toàn bộ Tấn Quốc đều không an bình ngày. Bất quá, bây giờ hoàng đế chưa băng hà, chỉ cần có một hơi tại, Tấn Quốc vẫn như cũ không được gì. Các phương chư hầu, nước láng giềng, lại thế nào có ý tưởng, cũng không dám vào lúc này có động tác gì. Tấn Quốc tại loại này khẩn trương bầu không khí bên trong, lại vượt đi qua 2 năm dài đằng đẵng. 2 năm qua, hoàng đế tựa hồ là làm cho thái tử trải đường, vô cùng coi trọng võ tướng. Hán đích thân hạ chỉ, cử hành nhiều lần tỷ võ, cũng nghiêm lệnh mỗi phẩm cấp võ quan tham gia, từ đó chọn lựa ra thực lực mạnh hơn võ quan, từ đó thăng quan tiến tước. Triệu Chính Trạch vì có tiên nhân thân phận, cho nên cũng không tham gia. Nhưng nhạc phụ của hắn Dương Thanh Châu tham gia phía sau, bởi vì thực lực không tầm thường, một đường quá quan chẳng tướng, thậm chí trực tiếp đem Tấn Quốc đại tướng quân đánh bại, từ đó thay thế hắn thành nhị phẩm đại tướng quân. Loại trừ coi trọng võ quan, hoàng đế lại tăng cường khoa cử chế độ, làm triều đình chọn lựa không ít quan văn. Toàn bộ triều đình văn võ quan viên, có thể nói đều trải qua một phen thay đổi. Mà ngay tại hoàng đế dự định tiếp tục kéo lấy sắp chết thân thể trợ giúp thái tử chỉnh lý Tấn Quốc thời điểm, 2 năm sau một đêm, hắn cuối cùng vẫn là vô lực chống đỡ cao tuổi thân thể, buông tay băng hà. Ngay hôm đó, hoàng cung lưu truyền ra hoàng đế băng hà sự tình, không cần mấy ngày, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tấn Quốc. Giữa trưa thời điểm, hoàng đế trong tầm cung, một đám thái giám cung nữ quỳ xuống một mảnh, còn có nhiều tần phi tụ tập, kêu rên không thôi. Nhiều tần phi nguyên cớ khóc giống, chỉ vì hoàng đế một cái chết, các nàng cũng tránh không được tùy táng. Bất quá, giờ phút này lại có một người cùng rất nhiều tần phi khác biệt, hắn nhìn xem trên giường khí tức hoàn toàn không có hoàng đế, rõ ràng cười to lên. Mà sau lưng hắn tần phi, quan viên, lại không một người dám có cái gì không vui. Ha ha ha, lão già này, cuối cùng chết. Thứ nay về sau, cái này Tấn Quốc, liền là ta. Ta 30 năm này thái tử thân phận, cuối cùng có thể thoát khỏi. Người này sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, chính là Tấn Quốc thái tử. Cha hắn thân chết, hắn cũng không có bất luận cái gì bi thương ý nghĩ, ngược lại tràn đầy gần cầm quyền cảm giác hưng phấn. Nhìn xem một đám bi thương thống khóc tần phi, thái tử lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy ý cười. Đều khóc cái gì khóc, yên tâm, các ngươi không cần tùy táng, như vậy tuyệt xác, tùy táng há không đáng tiếc. Kể từ hôm nay, các ngươi vẫn như cũng là tần phi, đều là ta tần phi. Thái tử lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Những quan viên kia nhóm cho dù lại thế nào sợ hãi, cũng đều nhộn nhịp mở miệng ngăn cản. Cuối cùng, thái tử nói, quả thật đại nghịch bất đạo cử chỉ. Bất quá hắn cũng không để ý tới, chỉ là lên tiếng cùng thiếu, đáp ý rời đi. Đợi đến thái tử biến mất không thấy gì nữa, trong tập cung, một bộ bạch y Lý Thanh Sơn chậm chậm đi ra. Vừa mới thái tử nói chuyện hành động, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ là cho mày. Nhìn một chút trên giường thi thể lạnh lẽo, Lý Thanh Sơn chậm chậm nói, "Bệ hạ, đợi ta hoàn thành yêu cầu của ngươi, làm tấn quốc luyện chế ra 5 cỗ thi quỷ, ta cũng coi là chấm dứt phàm trần. Sau này, ta cũng muốn truy tìm trúc cơ đại đạo. Sau này cái này tấn quốc sống hay chết, cũng cùng ta không có quan hệ." Nhỏ giọng lẩm bẩm phía sau, Lý Thanh Sơn đột nhiên nhìn về phía trước người rất nhiều quan viên, lập tức hạ lệnh. Truyền tiên đế lưu lại chỉ, bệ hạ băng hà phía sau, hết thảy giản lược, cần lập tức làm thái tử cử hành đăng cơ đại điện, ổn định nước thâm. Mặt khác, truyền mệnh lệnh của ta, đem phân tán tại tấn quốc các nơi tu sĩ triệu tập mà tới, làm thái tử đăng cơ hộ pháp, để tránh có tặc nhân sinh sự. Lý Thanh Sơn dứt lời, liền có quan viên lập tức bắt tay vào làm xử lý đi. Nhìn thấy trong hoàng cung công việc lu bù lên, Lý Thanh Sơn thì biến mất không thấy gì nữa. Đêm khuya, hoàng cung một chỗ không người cung điện, Lý Thanh Sơn chính giữa đứng trong đó. Chỉ thấy hắn thò tay vô một cái bên hông túi trữ vật, lập tức từ đó bay ra một khối mâm tròn. Lý Thanh Sơn đối mâm tròn một chỉ, trong đan điền, hùng hậu pháp lực không có vào trong đó. Nếu là Triệu Phương Niên tại cái này, nhất định có thể nhìn ra cái này Lý Thanh Sơn bây giờ pháp lực không tầm thường, đã có luyện khí tầng 9 tu vi. Nội đồng bên giữa không trung mâm tròn lóe ra từng mảnh linh quang, nhanh chóng tiêu tán, từng bước đem trọn tòa cung điện gói lại. Sau đó, Lý Thanh Sơn lại đem mâm tròn quan ra, rơi vào cung điện trên xà nhà. Phía sau, mâm tròn linh quang tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những cái này, Lý Thanh Sơn cũng là phủi tay. Cái này ngăn cách ra vào kim quang trận đã bố trí xong, hiện tại liền chờ những tu sĩ kia đến, hy vọng lần này kiếm cớ gọi bọn hắn tới trước, sẽ có tu sĩ đạt tới luyện khí tầng 5. 5 cỗ thi quỷ, chỉ kém 2 cỗ. Dứt lời, Lý Thanh Sơn vậy mới yên tâm rời đi. Hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ, tin tức này nhanh chóng truyền bá, không qua bao lâu, tấn quốc trên dưới, người người đều biết. Mà xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ tấn quốc cũng là lòng người bàng hoàng, cực kỳ lo lắng. Ngay hôm đó, Bình Châu quận trưởng phủ Dinh, Triệu Chính Trạch hôm nay xử lý xong việc vặt, liền thật sớm về nhà. Mặc dù nhậm chức quận trưởng, nhưng Triệu Chính Trạch ghi nhớ Triệu Phương Niên dạy bảo, không dám chê mãi tu luyện. Mỗi ngày trở về, hắn đều sẽ ăn linh cốc, thỉnh thoảng hợp với tụ linh đan tiến hành tu luyện. Trừ đó ra, hắn cũng sẽ thường xuyên giáo dục Triệu Hành Phong luyện võ. Mấy năm xuống tới, tu vi của hắn cuối cùng tại một tháng phía trước đạt tới luyện khí tầng 5, liền Triệu Hành Phong cũng đạt tới nhị lưu võ giả đỉnh phong chi cảnh. Trong viện, nhìn xem thiếu niên dáng dấp Triệu Hành Phong đem một bộ côn pháp đùa nghịch hổ hổ sinh uy, Triệu Chính Trạch cũng là một mặt vừa ý chính trạch. Bệ hạ băng hà, việc này đã lưu truyền sôi sùng sụng, thái tử gần đăng cơ, truyền văn người này ngu ngốc vô đạo, sau này cũng không biết thế đạo này còn có thể hay không tiếp tục thái bình. Dương Dung Nhi chậm chậm đi tới, nhẹ nhàng tựa ở Triệu Chính Trạch bên cạnh, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Nghe vậy, Triệu Chính Trạch cũng là hơi hơi thở dài. Ai, chuyện sau này không ai nói rõ được, chúng ta hết sức chu toàn chính mình liền có thể. Như tấn quốc thật có không yên ổn tại chỗ, Dung Nhi ngươi liền mang theo Hành Phong về Bình An huyện, có phụ thân tại, chắc chắn bảo đảm các ngươi bình an. Trong lòng Triệu Chính Trạch mơ hồ có chút bất an, cũng nghĩ đến đem vợ con đưa về Bình An huyện ý nghĩ. Mà ngay tại hắn nói xong thời điểm, trong nhà hạ nhân đột nhiên chạy đến. Lao ra, trong cung đưa tin. Dứt lời, hạ nhân liền đem một đạo mật thư trình lên. Triệu Chính Trạch mở ra xem, bất ngờ phát hiện chính là Lý Thanh Sơn thư. Thượng thư thái tử đăng cơ, mau tới hộ pháp, để phòng tặc nhân sinh sự. Nhìn đến đây, Triệu Chính Trạch khẽ nhíu mày. Hắn nhậm chức tới bây giờ, triều đình cho hắn bổng lộc không ngừng, mỗi tháng 100 khối linh thạch cũng không có gián đoạn. Trước mắt còn vẫn là tấn quốc quan biên, Lý Thanh Sơn ra lệnh, hắn cũng không cách nào chối từ. Triệu Chính Trạch nhìn về phía Dương Dung Nhi. Dung Nhi, trong cung đưa tin, ta muốn đi một chuyến, để tránh có sóng gió gì, ngày mai, ngươi liền mang theo Hành Phong về Bình An huyện, ta sẽ phái thủ hạ hộ tống các ngươi. Nghe nói như thế, Dương Dung Nhi cũng là hơi có lo lắng, nhưng nàng cũng biết Triệu Chính Trạch không đi không được, lập tức gật đầu một cái, đồng ý Triệu Chính Trạch căn bài. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Chính Trạch liền cưới Thanh Dương Mã, hướng kinh thành tiến đến. Chương 120, đăng cơ đại điện, gặp mặt Thanh Sơn. Chương 120, đăng cơ đại điện, gặp mặt Thanh Sơn. Triệu Chính Trạch đi cả ngày lẫn đêm, cho dù có Thanh Dương Mã thay đi bộ, cũng cần 3 ngày mới có thể đến kinh thành. Tuy nói tu sĩ thi triển ngự phong thuật cũng có thể làm đến ngắn ngủi phi hành, nhưng thi pháp vô cùng tiêu hao pháp thuật, căn bản không thích hợp đường dài đi đường. Trọn vẹn 3 ngày sau, Triệu Chính Trạch cuối cùng đến hoàng thành. Tại đưa ra chức quan lệnh bài sau, hắn cũng là thành công tiến vào trong hoàng thành. Vừa vào hoàng thành, Triệu Chính Trạch liền rất là bất ngờ. Bởi vì, trong tưởng tượng tế điện tiên đế sự tình cũng không tồn tại, cả tòa hoàng cung đều đang bận rộn lấy cử hành đăng cơ đại điện. Phát giác như vậy, Triệu Chính Trạch cũng là ở trong lòng cảm khái. Tiên đế băng hà, lý nên lớn làm tăng sự, nhưng thái tử không chỉ không có xử lý, ngược lại bận đăng cơ. Nhìn tới truyền văn thái tử ngu ngốc hoang đường, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất quá, triều đình như thế nào, Triệu Chính Trạch kỳ thực cũng không phải thế nào quan tâm. Tại quan nhiều năm, hắn đã nhìn thấu phàm tục. Phàm tục bên trong quyền, tiền tài, đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại chân chính quan tâm, vẫn là bản thân tu vi. Nếu không phải triều đình hàng năm cho hắn cung cấp trên 100 linh thạch, Triệu Chính Trạch đã sớm bỏ gánh không làm nữa. Hôm nay có thể tới trước, cũng là xem ở linh thạch mặt mũi. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Chính Trạch dự định đợi đến đăng cơ đại điện kết thúc về sau liền rời đi, lập tức liền tại thái giám chỉ dẫn xuống, tiến đến tiền điện chờ. Hai ngày phía sau, cái kia tới quan viên đều tới, nhi hoàng trong cung cũng chuẩn bị thỏa đáng. Ngày hôm đó giữa trưa, văn võ bá quan tề tụ tại Cản Thanh cung phía trước rộng lớn trên quảng trường. Chuẩn bị mấy ngày, trên quảng trường này cũng là vô cùng phô trương bao la hùng vĩ, không chỉ trang trí buồn hoa rất nhiều, còn có rất nhiều trống lớn cùng chung nhạc chờ nhiều loại lễ nhạc khí. Quảng trường cuối cùng trên đài cao, màu vàng nóng long ỉ tại mặt trời đã khuất lóe ra chói mắt kim mang, lóa mắt lại mê người. Triệu Chính Trạch chức quan không thấp, giờ phút này cũng bị an bài tại quảng trường nơi cuối cùng. Mà hắn quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện Dương Thanh Châu tại chính mình chỗ không xa. Hắn vội vàng chạy đến, còn không cùng hắn bắt chuyện qua, này lại đại điện gần bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể hướng lấy hắn khẽ gật đầu. Hai người chờ đợi chỉ chốc lát, theo sau liền gặp một vị thái giám kêu lên. Giờ lành đã đến, đăng cơ đại điện bắt đầu kèm theo rất nhiều nhạc khí gõ, một trận hùng hậu, trang nghiêm tiếng nhạc chuyển đến. Triệu Chính Trạch phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy quảng trường cuối cùng, cái kia thái tử chính giữa một mặt đắc ý hướng về long ỷ chậm chậm đi tới. Tại một đám văn võ bá quan nhìn kỹ giữa, thái tử cuối cùng ngồi lên long ỷ theo sau lại là một phen lễ nghi phiền phức, cho đến lúc chạm vào tối, cái này đại điện mới rốt cục kết thúc. Gặp cái này, Triệu Chính Trạch cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đại điện kết thúc, đổi hoàng đế, hắn làm đại điện hộ pháp một chuyện, cũng coi là hoàn thành. Tại một đám quan viên tán đi thời điểm, Triệu Chính Trạch cũng là hướng đi Dương Thanh Châu. Nhạc phụ, đã lâu không gặp, có thể bình an. Nhìn xem bộ phát thành thục Triệu Chính Trạch, đã là nhị phẩm võ quan Dương Thanh Châu cũng là một mặt tán thưởng. Chính Trạch, ta không có gì có được hay không, tự nhiên giống như quá khứ. Ta đã là tiên tiên võ giả, là võ giả cảnh giới tối cao, cho dù khí lực còn có thể tăng thêm, nhưng cũng có hạn. Nhìn ngươi tươi cười rạng rỡ, e rằng tu vi tiến rất xa à, vẫn là các ngươi tu tiên giả tốt. Dương Thanh Châu một đời truy cầu võ đạo, có thể nói là một cái võ si. Tại biết được Triệu Chính Trạch có thể tu tiên sau đó, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ hướng về. Nhưng hắn cũng không linh căn, vô pháp tu luyện, chỉ có thể đem phần tâm tư này đè xuống, chuyên chú vào võ đạo. Hai người khách sáo một phen, cũng ước định cuối năm muốn về Bình An huyện gặp nhau, lập tức Triệu Chính Trạch liền muốn cáo từ rời khỏi. Bất quá, cũng liền tại lúc này, đột nhiên có thái giám tới trước cáo chi. Nói là Lý Thanh Sơn mời tất cả tu sĩ tiến đến một chỗ thiền điện hội hợp, muốn cùng bọn hắn thương lượng một ít chuyện. Nghe lời ấy, Triệu Chính Trạch tuy có kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, lập tức liền bái biệt Dương Thanh Châu, cùng dẫn đường thái giám đi thiền điện. Làm Triệu Chính Trạch đến thời điểm, lại phát hiện đã có mấy người đến. Hắn thi triển vọng khí thuật nhìn qua, phát hiện tại cái này người đều là tu sĩ. Nhìn kỹ, loại trừ Triệu Chính Trạch, tổng cộng có 6 người, trong đó 3 người là luyện khí tầng 3 trở xuống tu vi, một người luyện khí tầng 4, một người luyện khí tầng 5. Nhìn đến đây, trong lòng Triệu Chính Trạch hơi có kinh ngạc. Sớm tại hắn mới đảm đương quận trưởng trước vụ lúc, liền nghe Lý Thanh Sơn nói qua, tấn quốc bên trong tiên nhân không nhiều, loại trừ bản thân hắn bên ngoài, tu vi cao nhất chính là luyện khí tầng 5 tu sĩ. Vì sao hiện tại tu sĩ vượt qua ngày trước, hơn nữa tu vi cao nhất vẫn là luyện khí tầng 5? Qua nhiều năm như thế, luyện khí tầng 5 tu sĩ, tu vi tất nhiên không có khả năng ngừng chân không tiến. Cho nên, trước mắt luyện khí tầng 5 tu sĩ không thể nào là lúc trước luyện khí tầng 5 tu sĩ, mà lúc trước luyện khí tầng 5 tu sĩ vì sao không có tới, cũng không thể nào biết được. Mang rất nhiều nghi vấn, Triệu Chính Trạch đi vào trong đó. Tu sĩ khác ánh mắt cũng nhộn nhịp chuyển tới, vọng khí thuật quan sát được hắn chính là luyện khí tầng 5 tu sĩ sau, cũng nhộn nhịp chắp tay hành lễ, để bày tỏ kính trọng. Triệu Chính Trạch từng cái đáp lễ, lập tức liền tìm một chỗ ngóc ngách yên tĩnh ngồi xuống. Vốn nghĩ chờ Lý Thanh Sơn tới, nhưng hắn đến thời điểm, cái kia luyện khí tầng 5 tu sĩ ngược lại trước tới. Người này là một vị vẻ mặt già nua lao hầu, nhìn lên mặt mũi hiền lành. Vị đạo hữu này, lão thân thích Tần Thị, luyện khí tầng 5 tu sĩ. Đạo hữu tuổi còn trẻ đã là luyện khí tầng 5 tu vi, coi là thật để lão thân kẻ muốn, xin hỏi tôn tính đại danh. Nhìn lao hầu này chủ động nói chuyện với nhau, Triệu Chính Trạch cũng không tốt tránh xa người ngàn dặm, lập tức khách sáo đáp lại. Nguyên lai là thích đạo hữu, tại hạ Triệu Chính Trạch, luyện khí tu vi, không có gì thật hâm mộ. Ha ha, đạo hữu coi là thật khiêm tốn. Sau một hồi khách sáo, lao hầu cũng là kinh ngạc tìm hiểu. Triệu đạo hữu, ngươi có biết Thanh Sơn đạo hữu để chúng ta chờ đợi ở đây làm chuyện gì? Lao hầu nói chuyện đồng thời, nhìn lên cũng là vẻ mặt buồn thiu, hình như rất là sầu lo. Nhìn thấy nàng bộ dáng như thế, Triệu Phương Niên cũng là hơi cao mày. Tại hạ quanh năm tại phàm tục bên trong tu luyện, cùng Lý đạo hữu chưa từng thấy qua vài lần, tự nhiên cũng không biết. Thế nào, thích đạo hữu có lo lắng? Ai, đạo hữu nói quá lời, lao thân nào có cái gì lo lắng, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Gặp theo Triệu Chính Trạch trên mình tìm hiểu không đến tin tức hữu dụng gì, cái này thích Tần Thị cũng không cần phải nhiều lời nữa, khách sáo một phen sau liền đi ra. Nhìn xem lão hầu này bóng lưng, Triệu Chính Trạch mơ hồ cảm giác được, người này cũng không đơn giản. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dự định chờ cùng Lý Thanh Sơn gặp mặt phía sau cứ vậy rời đi. Đợi ước chừng thời gian đốt một nén hương, công điểm nơi cửa ra vào, cái kia Lý Thanh Sơn liền đi tới. Rất nhiều tu sĩ thấy thế, nhộn nhịp chắp tay hành lễ, liền Triệu Chính Trạch cũng giống như vậy. Nguyên cớ lễ độ như vậy, cũng là mọi người phát hiện, bây giờ Lý Thanh Sơn cũng có luyện khí tầng 9 tu vi. Mà luyện khí tầng 9 tu vi, còn có pháp khí bên người Lý Thanh Sơn, thực lực tuyệt đối là bên trong mọi người tối cường một cái. Các vị đạo hữu, chờ đợi đã lâu, xin hãy tha lỗi. Lý Thanh Sơn lộ ra một vòng cười nhạt, lập tức quét mắt một chút mọi người, theo hắn trong đôi mắt mơ hồ hiện hiện linh quang liền có thể nhìn ra, giờ phút này, hắn cũng chính giữa dùng bọc khí thuật, quan sát mọi người tu vi. Lại nhìn thấy tại trận có thích Tần Thị cùng Triệu Chính Trạch hai vị luyện khí tầng 5 tu sĩ lúc, hắn cũng là lộ ra một vòng bất ngờ đủ cười. Chương 121, Thanh Sơn Sở Cầu chương 121, Thanh Sơn Sở Cầu. Thanh Sơn đạo hữu nói quá lời, chúng ta tu sĩ đều nhận được đạo hữu ân huệ, nhiều chờ chút thời gian lại coi là cái gì? Coi như Thanh Sơn đạo hữu để chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, cũng ở đây không nề hà. Thích Tần Thị lên tiếng trước nhất, trên mặt chất đống nhiều nếp nhăn nụ cười, rất có cố định nọt lý Thanh Sơn ý tứ. Tu sĩ khác nghe vậy, cũng là trong lòng ảo não, định bợ lời nói để nàng cấp trước. Lý Thanh Sơn cũng là cười lấy quát tay áo. Lên núi đao xuống biển lửa ngược lại không đến nỗi, hôm nay ta gọi các vị tới đây, cũng thật là có một số việc muốn phiền toái các vị. Thanh Sơn đạo hữu cứ nói đừng ngại. Có Thích Tần Thị hỗ trợ mở ra chủ đề, cái này Lý Thanh Sơn cũng là thuận theo tự nhiên nói. Các vị, hôm nay gọi các ngươi tới đây, một là muốn nhìn một chút các vị tiến độ tu luyện như thế nào, thứ hai à, cũng là muốn mời tu vi đạt tới luyện khí tầng 5 tu sĩ giúp ta một việc, cùng ta một chỗ luyện chế một kiện pháp khí. Nghe đến đó, sắc mặt mọi người giật mình, mà Thích Tần Thị lại có chút kỳ quái. Lao thân nhớ, Thanh Sơn đạo hữu luyện khí thủ đoạn không tầm thường, bây giờ tu vi cũng có luyện khí tầng 9, giống như cái này thủ đoạn, vì sao còn muốn chúng ta hỗ trợ? Nghe vậy, sắc mặt Lý Thanh Sơn hơi động, trên mặt hơi có một vòng mất tự nhiên, nhưng lại rất nhanh bị hắn che giấu. Ha ha, tại hạ tuy là hiểu sơ luyện khí chi thuật, tu vi cũng có luyện khí tầng 9, nhưng lần này luyện chế pháp khí phẩm giai không thấp, cần hùng hậu pháp lực. Một mình ta pháp lực lại thêm, cũng sợ không đủ, cho nên mới cần luyện khí tầng 5 tu sĩ tương trợ. Hôm nay vừa bạn có Thích đạo hữu cùng Triệu đạo hữu tại, ngược lại có thể tập hợp nhân số. Còn mời hai vị đạo hữu hỗ trợ. Lý Thanh Sơn giải thích phía sau, ánh mắt liền nhìn hướng Thích Tần Thị cùng Triệu Chính Trạch hai người. Triệu Chính Trạch cùng Thích Tần Thị hai người liếc nhau, tiếp đó lại nhìn một chút một mặt thành khẩn Lý Thanh Sơn, tuy nói có chút kỳ quái, nhưng cũng khó mà nói ra cái gì cự tuyệt tới. Cuối cùng bắt người tay ngắn, Lý Thanh Sơn mượn Triệu Đình, cũng cho bọn hắn đưa vài trăm khối linh thạch, này lại mời bọn hắn hỗ trợ, tự nhiên ngượng nghịu mặt mũi. Cái kia Thích Tần Thị lên tiếng trước nhất. Thanh Sơn đạo hữu nói gì vậy, chúng ta đều là Tấn Quốc tu sĩ, lao thân lại chịu ân huệ của ngươi, điểm ấy chuyện nhỏ, tự nhiên không có vấn đề. Thích Tần Thị nói xong, Lý Thanh Sơn vừa nhìn về phía Triệu Chính Trạch. Giờ phút này trong lòng Triệu Chính Trạch hơi có hoài nghi, có chút không xác định Lý Thanh Sơn nói thật giả, nhưng hắn cũng không cách nào cự tuyệt, đành phải gật đầu đồng ý. Thấy hai người đều đồng ý, Lý Thanh Sơn cũng là thoải mái cười to. Ha ha, như vậy rất tốt, lần này luyện khí nếu là hoàn thành, ta bảo đảm hai người chắc chắn sẽ bị Tấn Quốc tôn sùng là khách quý. Dứt lời, Lý Thanh Sơn vừa nhìn về phía cái khác tu vi không cao luyện khí kỳ tu sĩ. Các ngươi liền nhanh chóng trở về đi, sau này tiếp tục siêng năng tu luyện. Theo sau, tu sĩ khác toàn bộ rời đi, bên trong cung điện này chỉ còn Triệu Chính Trạch ba người. Lý đạo hữu, không biết cụ thể khi nào bắt đầu luyện khí, chúng ta cũng hảo trở về chuẩn bị một chút. Triệu Chính Trạch gặp ván đã đóng thuyền, liền cũng làm tốt hỗ trợ chuẩn bị, hỏi thăm về tỉ mỉ. Mà Lý Thanh Sơn cũng là hơi có nóng nảy mất bình tĩnh nói, Triệu đạo hữu không cần chuẩn bị, chúng ta liền bắt đầu luyện khí. Dứt lời, Lý Thanh Sơn tìm đến ba cái bộ đoàn, để Triệu Chính Trạch cùng Thích Tần Thị cùng nhau tại trong cung điện ngồi xuống. Chỉ thấy cái này Lý Thanh Sơn ánh mắt nghiêm túc, hai tay bấm ngón tay, đánh ra một đạo pháp quyết không có vào đỉnh đầu trên xà nhà. Theo sau, một khối mâm tròn hiện lên, cũng nhanh chóng rung động. Mâm tròn bên trong linh quang bắn ra, rất nhanh liền đem trọn tòa cung điện gói lại, tựa như tạo thành lao tủ. Phát giác như vậy, trong lòng Triệu Chính Trạch căng thẳng, hơi có khó chịu, cái kia Thích Tần Thị cũng giống như vậy. Cuối cùng, đông nhiên bị nhốt tại một cái phong kín trong không gian, mặc cho ai đều sẽ có chút khẩn trương. Lý Thanh Sơn tựa hồ là nhìn ra căng thẳng, lập tức cười lấy giải thích nói: "Hai vị, cái này là kim quang trận, là một loại uy năng không tầm thường phòng ngự trận pháp, tạo thành linh cảm có ngăn cách ra vào hiệu quả. Chờ một hồi chúng ta luyện chế pháp khí chính là trọng yếu sự tình, buông xuống cái này pháp trận, cũng là tránh có người làm phiền." Dứt lời, Lý Thanh Sơn liền vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ đó lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hỏa lô. Lô này sau khi rơi xuống đất, liền nhanh chóng phồng lớn, chớp mắt liền thành một tôn to bằng cái thất hỏa lô. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn trước trong hỏa lò ném vào hơn 10 khối linh thạch, lại một đạo pháp quyết đánh vào lò bên trên. Lập tức lửa này lò bên trong pháp trận lấp lóe, rất nhanh liền dâng trào ra hừng hực liên hỏa, vô cùng ổn định. "Hai vị, cái này là sinh hỏa linh lô, nhưng dùng tại luyện khí, cũng có thể dùng tại luyện đan. Chờ một hồi ta sẽ mượn nó dung luyện tài liệu, bất quá bởi vì tài liệu đặc thù, cần hỏa lô toàn lực nhóm lửa, mà lấy linh thạch nhóm lửa, hỏa diễm cường độ không đủ, cho nên liền mời hai người chờ một hồi hướng trong lò truyền vào pháp lực là được." Dứt lời, Lý Thanh Sơn cũng là lại từ trong túi chứa vật lấy ra từng khối xích hồng song sắc khoáng thạch, đặt tại hỏa lô núi tinh luyện. Thấy thế, Triệu Chính Trạch cùng Thích Tần Thị cũng không còn bàn quan, nhộn nhịp hướng về hỏa lô truyền vào pháp lực. Mà tại ba cỗ pháp lực hội tụ phía dưới, hỏa lô đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ ánh lửa, hỏa diễm này bộc phát hung mãnh, phía trên khoáng thạch cũng cuối cùng bắt đầu chậm rãi hòa tan, phân giải tạp chất. "Hai vị, cái này khoáng thạch chính là nhị giai quặng đồng, dung luyện cực kỳ phiền toái, còn mời hai vị thông cảm nhiều hơn." "Thanh Sơn đạo hữu nói gì vậy, chúng ta lại không tổn thất gì, chỉ bất quá tiêu hao chút pháp lực liền có thể, chỉ cần có thể thành tựu đi." Lý Thanh Sơn cùng Thích Tần Thị giao lưu một phen, Triệu Chính Trạch điên lặng không nói. Theo sau, ba người cũng không nói thêm lời, chuyên chú vào dung luyện khoáng thạch. Ước chừng 3 canh giờ đi qua, trên lò lửa, khối kia quặng đồng tạp chất cơ bản đã bị loại bỏ, chỉ còn dư lại một đoàn màu đỏ thấm nước đồng. Mà kéo dài 3 canh giờ pháp lực vận chuyển, Triệu Chính Trạch cùng Thích Tần Thị hai người pháp lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, Lý Thanh Sơn đột nhiên lấy ra một khối đồ chứa, đem nước đồng thu nhập trong đó, nhìn xem Triệu Chính Trạch hai người pháp lực thâm hụt răng rớp, trên mặt của hắn cũng là lộ ra nụ cười như có như không. "Hai vị đạo hữu, dung luyện một bước này đã hoàn thành, tiếp xuống liền không cần các ngươi tương trợ. Nghe nói như thế, Triệu Chính Trạch hai người khẽ gật đầu, lập tức cũng không có tại cái này quanh chân khôi phục pháp lực, mà là dự định trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Thích Tần Thị chỉ vào cung điện bên ngoài linh quang màu vàng. Đã Thanh Sơn đạo hữu đã không cần chúng ta hỗ trợ, còn mời đạo hữu thu pháp trận, chúng ta cũng hảo cứ vậy rời đi. Mong rằng đạo hữu luyện pháp khí, sớm ngày thành công. Thích Tần Thị nói xong, Triệu Chính Trạch cũng đứng lên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn ý tứ cũng cùng Thích Tần Thị đồng dạng. Bất quá, thời khắc này Lý Thanh Sơn lại không có nửa điểm thu pháp trận ý tứ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ, trên ngón tay, điểm điểm linh quang màu vàng tụ mà thành, không vào phòng trên xà nhà trận bàn. Mà giờ khắc này, trên trận bàn, đột nhiên rỗi ra từng tia màu vàng kim linh thi, cuối cùng tạo thành một đoàn tựa như bạc nước kim quang cháo, nháy mắt đem Triệu Chính Trạch cùng Thích Tần Thị hai người giam ở trong đó. Phát giác như vậy, hai người cực kỳ hoảng sợ. Thanh Sơn đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lý đạo hữu, vì sao muốn vây khốn chúng ta? Chương 122, Luyện Quỷ Bắt chương 122, Luyện Quỷ Bắt nhìn thấy Triệu Chính Trạch cùng Thích Tần Thị sắc mặt đại biến, giờ phút này cái kia Lý Thanh Sơn cũng là sắc mặt tâm trầm. Hắn yên lặng chốc lát, lập tức yếu ớt thở dài. Hai vị đạo hữu, cái này kim quang trận loại trừ dùng cho ngăn cách hiệu quả, cũng có khốn địch hiệu quả. Bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đem các ngươi một mực vây khốn, chờ ta bố trí một phen, tự sẽ thả các ngươi đi ra. Dứt lời, Lý Thanh Sơn cũng không để ý tới hai người, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái toàn thân đen kịt lại âm khí âm u bắt tròn. Bát này vừa xuất hiện, trong đó có từng sợi đen kịt ma khí hiện lên mà ra, làm cho xung quanh nhanh chóng âm trầm. Có thể thấy được, vật này tất nhiên là một kiện ma đạo pháp khí. Mà Lý Thanh Sơn đối pháp khí này bên trong ma khí hình như cũng cực kỳ kiêng kỵ, lập tức tại bên ngoài thần chống lên một đạo linh quang màu xanh, để phòng ma khí tới gần. Sau đó, hắn cũng là đem bát tròn đặt ở mặt đất, theo sau bấm ngón tay ngưng quyết, thi triển đến pháp thuật tới. Bất quá, thi pháp thời điểm, chỉ thấy nó sắc mặt nghiêm trọng, quá trình dừng giả, nhìn tới, hắn muốn thi triển pháp thuật cũng tất nhiên không tầm thường. Nhìn xem Lý Thanh Sơn như thế cách làm, bị tạm thời vây khốn hai người cũng đều bộc phát bất an. Lý Thanh Sơn trước đem hai người vây khốn, lại thôi động ma đạo pháp khí, thế nào nhìn đều không giống như là đang làm gì chuyện tốt. Cái kia Thích Tần Thị hơi có hốt hoảng hỏi thăm, "Thanh Sơn đạo hữu, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào, mong rằng cáo chi." Lý Thanh Sơn ngậm miệng không nói, vẫn như cũ chỉ là chuyên chú thi pháp. Mà lúc này, Triệu Chính Trạch tâm cũng trầm xuống. Hắn biết được, hôm nay Lý Thanh Sơn cử động như vậy, chỉ sợ cũng là đặc biệt nhắm vào hai người bọn họ. Nhìn tới, lúc trước cha lo lắng Triệu Đình cùng Lý Thanh Sơn có mưu đồ khác, thật có việc này à. Trong lòng thầm đủ một câu, Triệu Chính Trạch con ngươi nhất chuyển, cũng bắt đầu đánh giá vây khốn hắn linh quang cháo. Hắn hiểu được, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sẽ bị Lý Thanh Sơn bắt chẹt. Hắn nhìn xem liền không giống tại làm chuyện gì tốt, tiếp tục chờ đợi, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, vừa mới giúp Lý Thanh Sơn dung luyện quặng đồng đã hết sạch pháp lực, không có pháp lực, muốn đánh tan kim quang trận, lại từ luyện khí tầng 9 trong tay Lý Thanh Sơn thoát khốn, quả nhiên là khó như lên trời. Bất quá, Triệu Chính Trạch cũng không bối rối, hắn sờ lên trong lực, mò tới một cái hồ lô rượu lúc, trong lòng cũng là đã thả lỏng một chút. Lập tức hắn không muốn gây nên Lý Thanh Sơn chú ý, chỉ là cầm lấy một khối linh thạch, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục đến pháp lực tới. Một bên Thích Tần Thị nhìn thấy, cũng liền bận bịu lấy ra linh thạch khôi phục pháp lực. Hai người như thế cách làm, Lý Thanh Sơn nhìn thấy phía sau, cuối cùng tại thi pháp phía sau mở miệng. "Hai vị, các ngươi luyện hóa linh thạch khôi phục pháp lực, chí ít cần mấy canh giờ mới được. Mà mấy canh giờ sau, các ngươi đã là một bộ thi quỷ, cho nên giấy rủa cũng là vô dụng." Nghe nói như thế, Triệu Chính Trạch lông mày nhíu lại, lập tức thăm dò truy vấn. "Lý đạo hữu, ta hai người tự hỏi không có đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao muốn như vậy đối đãi với chúng ta?" "Thi quỷ? Chẳng lẽ ngươi có ma tu thủ đoạn, muốn đem ta hai người luyện thành thi quỷ?" Tựa hồ là cảm thấy Triệu Chính Trạch vô lực đào thoát, cũng tựa hồ là muốn kể ra một phen, cái này Lý Thanh Sơn cuối cùng mở miệng giải thích. "Hai vị, Tấn Quốc thái tử vô năng, sau này khó mà giữ vương Giang Sơn, ta chịu tiên đế nhờ, muốn hộ hắn một đời chu toàn, bảo trụ Tấn Quốc Giang Sơn. Bất quá, ta cũng muốn truy cầu trường sinh đại đạo, không thể tại loại này linh khí mỏng manh địa phương ở lâu. Cho nên, ta tại nhiều năm trước đánh giết ma tu đến cái này ma đạo pháp khí sau, liền cũng biết đến luyện quỷ chi thuật. Theo sau, ta liền cùng tiên đế thương lượng, quảng truyền tiên pháp, chờ đến có tu sĩ đạt thành luyện khí tầng 5 có thể luyện chế thi quỷ yêu cầu, liền bắt đầu luyện chế. Ta đáp ứng luyện chế 5 cố thi quỷ, bây giờ đã thành 3 bộ, đem các ngươi luyện thành, ta liền công đức viên mãn, cũng có thể công thành núi thân. Cái này ma đạo pháp khí, tên là luyện quỷ bát, chờ một hồi ta thi pháp thôi động hoàn thành, liền sẽ hiện lên đại lượng ma khí, xâm nhiễm tinh thần của các ngươi, đem các ngươi chậm rãi luyện hóa thành thi quỷ. Sau này, các ngươi cũng sẽ bị luyện quỷ bát nô dịch, hộ Tấn Quốc Thái Bình. Các ngươi, chớ có trách ta." Lý Thanh Sơn liên tiếp nói rất nhiều, tựa hồ là gần hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ giải thoát mà hưng phấn, cũng tựa hồ là kết luận Triệu Chính Trạch hai người vô pháp đào thoát, đem tiền căn hậu quả mới nói đi ra. Mà Triệu Chính Trạch hai người sau khi nghe xong, cũng rốt cuộc hiểu rõ Lý Thanh Sơn cùng Triều Đình một mực đối xử tử tế tu sĩ chân chính mục đích. Nguyên lai, Triều Đình đây là tại bồi dưỡng tu sĩ, muốn để tu sĩ triệt để biến thành phục tùng mệnh lệnh quân cờ. Mà hắn Lý Thanh Sơn, liền là Triều Đình nâng bước. Hôm nay gọi bọn hắn tới trước, thực tế là muốn kiểm tra thực hư tu vi của bọn hắn, tìm kiếm luyện chế thi quỷ tu sĩ. Mà luyện chế pháp khí, cũng bất quá là rút khô bọn hắn pháp lực nguy trang, vì chính là để bọn hắn vô lực phản kháng. Biết được những cái này, Triệu Chính Trạch ánh mắt lạnh lẽo như lao, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng trước mắt hắn không phải người này đối thủ, đành phải ẩn nhận không động, chờ đợi thời cơ. Mà một bên Thích Tần Thị biết được toàn bộ phía sau, lập tức kinh hoàng không thôi. Nàng nhiều nếp nhăn trên mặt mo nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp cầu xin tha thứ. Thanh Sơn đạo hữu, ngươi chớ có như vậy đối ta à, lão thân tu luyện không dễ, còn xin ngươi tha lão thân à. Nàng phen này cầu xin tha thứ, Lý Thanh Sơn chẳng những không có thương hại, ngược lại lạnh giọng trả lời. Thích đạo hữu, ngươi cùng Triệu đạo hữu đều là thiên tư cực kém người, không có khả năng tìm đến đại đạo, cùng hóa thành một nắm hoàng thổ, không bằng vật tận kỳ dụng, bảo đảm ta Tân Quốc thái bình, cũng coi như không có lãng phí ta nhiều năm như vậy cho các ngươi linh thạch. Dứt lời, hắn thi pháp cũng cuối cùng hoàn thành, mà khi trong tay hắn pháp quyết không có vào cái gọi là trong luyện quỷ bát, cái kia bát bên trong đột nhiên xông ra quần cuộn đen kịt ma khí. Ma khí nồng nặc tràn ngập tại trong trận pháp, làm cho xung quanh một mảnh đen kịt. Giờ phút này, cái kia Lý Thanh Sơn âm thanh lần nữa truyền đến. Hai vị, chờ một hồi ta sẽ giải trừ kim quang trận đối các ngươi trói buộc, các ngươi đã vô pháp lực, vẫn là buông tha chống lại, để tránh tăng thêm thống khổ. Yên tâm, ma khí nồng đậm, không bao lâu nữa, các ngươi liền sẽ bị luyện thành thi quỷ, thống khổ sẽ không kéo dài quá lâu. Dứt lời, Lý Thanh Sơn vung tay lên, cái kia ngoại tầng kim quang cháo liền xuất hiện một đạo lỗ hổng, theo sau, hắn cũng đi ra ngoài. Nhìn tới, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ nơi này ma khí. Chờ đến Lý Thanh Sơn rời đi, vây cuốn Triệu Chính Trạch hai người kim quang cháo nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, xung quanh ma khí nháy mắt áp sát. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Chính Trạch liền cảm giác được một cỗ choáng, đau nhức kịch liệt cảm giác đi sâu sâu trong linh hồn, để hắn khó mà đứng vững. Ma khí quấy nhiễu, sẽ biến mất tâm thần, cuối cùng biến thành thi quỷ. Triệu Chính Trạch đội vã điều động đến trong đan điền mỏng manh pháp lực, khiến cho tại bên ngoài thần tạo thành tầng một linh quang cháo, tạm thời đem ma khí ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá, ma khí cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục làm hao mòn pháp lực của hắn. Chờ đến Triệu Chính Trạch pháp lực triệt để khô cạn, hắn liền cũng lại ngăn cản không nổi ma khí. Thấy thế, trong lòng Triệu Chính Trạch trầm xuống, hắn nhanh chân đi hướng về phía trước, nhưng rất nhanh liền bị kim quang cháo ngăn lại đường đi. Hắn điều động pháp lực đánh ra một quả hỏa cầu thuật, nhưng rơi vào kim quang cháo bên trên, vẹn vẹn tạo nên tầng một gợn sóng, không còn gì khác biến hóa. Gặp cái này, Triệu Chính Trạch cũng biết, trong thời gian ngắn, hắn tất nhiên không phá nổi kim quang cháo. Không phá được trận pháp, Triệu Chính Trạch lại quay đầu nhìn về luyện quỷ bát đánh ra một đạo hỏa cầu, thế nhưng trên luyện quỷ bát ma khí quay cuồng không ngừng, hỏa cầu còn không tới gần, liền bị thôn phệ không gặp. Có thể thấy được, cái này luyện quỷ bát so trận pháp còn khó phá. Sau lưng, Thích Tần Thị cũng chống lên pháp lực, tạm thời ngăn trở ma khí quấy nhiễu. Hai người một pháp lực ngăn cản, cho dù có linh thạch khôi phục, cũng xa xa theo không kịp tiêu hao tốc độ. Không bao lâu nữa, liền sẽ bị ma khí xâm nhiễm tâm thần. Cái kia Thích Tần Thị thất kinh hỏi thăm Triệu Chính Trạch. Triệu đạo hữu, ngươi nhưng có biện pháp? Ví như tiếp tục mặc cho ma khí tàn phá bốn phía, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nghe nói như thế, Triệu Chính Trạch cũng là tâm phiền ý loạn, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là sờ tay vào ngực, móc ra hai kiện vật phẩm. Theo thứ tự là một khối đá vụn, còn có một cái hồ lô rượu. Cái này đá vụn, tự nhiên là gọi ra Thanh Dương Mã Động Thiên đá vụn, mà trong hồ lô rượu, đựng chính là Hỏa Nguyên Hầu luyện chế linh hữu, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Chương 123, tình thế chắc chắn phải chết chương 123, tình thế chắc chắn phải chết không để ý đến Thích Tần Thị, Triệu Chính Trạch đội ba gỡ ra miệng hồ lô nước gỗ, từ ngực đổ một miệng lớn xuống dưới. Cái này linh tiểu chính là Hỏa Nguyên Hầu dùng thành thục chu quả tay đánh lên men lại thêm sản xuất, hương vị khả năng chưa nói tới hảo, nhưng mà khôi phục pháp lực hiệu quả lại vô cùng kinh người. Triệu Phương Niên tại Hỏa Nguyên Hầu sản xuất tốt phía sau, chính mình đều không bỏ uống được, chỉ là chia mấy phần để lại cho người nhà, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà bây giờ Triệu Chính Trạch pháp lực thâm hụt, linh tiểu khôi phục pháp lực cũng là bốn lượn ngược tuyết bên trong tạc than. Một cái linh tiểu nuốt xuống, thể nội pháp lực nhanh chóng khôi phục, bất quá chốc lát, liền khôi phục hai ba thành. Triệu Chính Trạch không có cảm thấy đáng tiếc, lúc này, pháp lực càng nhiều, mới càng có khả năng sống sót. Hắn lần nữa rót hết mấy cái linh tiểu, thời gian đốt một nén hương, pháp lực liền đã khôi phục như ban đầu. Mà giờ khắc này, hắn lại thúc giục lúc trước Lý Thanh Sơn đưa cho hắn ngọc bội phòng ngự pháp khí, lập tức chống lên một đạo linh quang bảo vệ bản thân. So sánh tại pháp lực, pháp khí chống lên linh quang cháo, rõ ràng phòng ngự ma khí càng tốt. Một bên Thích Tần Thị nhìn thấy Triệu Chính Trạch chốc lát thời gian liền khôi phục pháp lực, lại có thể có đầy đủ pháp lực tế ra pháp khí hộ thân, lập tức minh bạch trong tay hắn linh tiểu bất phàm. Triệu đạo hữu, Triệu đạo hữu, có thể để lão thân ta cũng uống một chút. Nghe nói như thế, Triệu Chính Trạch lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Vẹn vẹn suy tư chốc lát, hắn liền quả quyết cầm trong tay hồ lô ném tới. Thích Tần Thị một cái tiếp nhận, nuốt từng ngụm lớn lên. Triệu Chính Trạch nguyên cớ cho nàng linh tiểu, một là linh tiểu còn thừa không nhiều, giá trị không tính cao. Hai là Thích Tần Thị nếu có thể khôi phục một chút pháp lực, cũng có thể giúp hắn cùng nhau phá vỡ trận pháp. Mà phá trận pháp, ngoài trận còn có Lý Thanh Sơn chờ, hắn lẻ loi một mình đi ra ngoài, Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ đối phó hắn một người. Mà Thích Tần Thị tuy là luyện khí tầng 5 tu vi, nhưng đã tới đỉnh phong, thực lực có khả năng so Triệu Chính Trạch còn phải mạnh hơn một chút. Tin tưởng Lý Thanh Sơn cũng sẽ trước tiên đối phó nàng. Không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp Thích Tần Thị khôi phục pháp lực thời khắc, trong lòng Triệu Chính Trạch khẽ động, trong tay đá vụn linh quang lóe lên, sau đó, to lớn thanh dương mã đột nhiên xuất hiện. Không quan tâm Thích Tần Thị ánh mắt kinh ngạc, Triệu Chính Trạch trực tiếp chỉ vào cái kia luyện quỷ bát, trong lòng cho thanh dương mã hạ đạt công kích mệnh lệnh. Tu luyện tới bây giờ, thanh dương mã thực lực cũng có tăng lên, bây giờ cũng là cấp 1 trung kỳ tu vi, cùng luyện khí tầng 4 tu sĩ không khác. Bất quá, nó tuy là tu vi không tính cao, nhưng bản thân thần thông lại nắm giữ áp chế thai hỏa hiệu quả. Giờ phút này đối phó cái kia ma đạo pháp khí, cũng là cực kỳ thích hợp. Chỉ thấy trong mắt thanh dương mã linh quang lấp lóe, một đạo màu xanh thẳm lôi hỏa đột nhiên phun ra. Mà lôi hỏa phun ra thời điểm, xung quanh ma khí liền tựa như băng tuyết một loại nháy mắt tan rã. Mà khi lôi hỏa thành công trúng mục tiêu cái kia luyện quỷ bắt sau, cũng thành công bức lui ma khí, mạnh mẽ thiêu đốt lên. Bất quá, cái này ma đạo pháp khí hình như uy năng không tầm thường, một lát sau, trong đó ma khí tiếp tục phun ra, chậm chậm đem lôi hỏa làm hao mòn sạch sẽ. Nhìn thấy lôi hỏa có hiệu quả như thế, Triệu Chính Trạch cũng biết, Thanh Dương Mã thần thông chắc chắn là hữu hiệu. Chỉ bất quá Thanh Dương Mã tu vi không đủ, muốn chọn bện phá hủy cái kia pháp khí, còn cần thời gian nhất định. Lập tức Triệu Chính Trạch ra hiệu Thanh Dương Mã tiếp tục thi triển thần thông. Từng đạo lôi hỏa liền liên tiếp phun ra, không ngừng tiêu đốt cái kia luyện quỷ bát. Thời gian một chén trà phía sau, luyện quỷ bát bị lôi hỏa đốt tàn tạ không chịu nổi, trong đó ma khí cũng là đứt quãng. Xem ra, nó không bao lâu nữa liền sẽ bị trực tiếp phá hủy. Chỉ cần nó vừa bị phá hủy, cái kia Triệu Chính Trạch cũng liền không cần lo lắng chính mình được luyện chế thành thi quỷ. Bất quá, bên ngoài trận pháp còn có Lý Thanh Sơn chờ đợi, chờ phá hủy pháp khí này, liền muốn lấy như thế nào phá trận rời đi. Giờ phút này, Triệu Chính Trạch đột nhiên nhìn về phía pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục Thích Tần Thị. "Thích đạo hữu, ngươi nếu là pháp lực khôi phục, liền cùng ta cùng nhau xuất thủ, mau chóng đem trận pháp phá bỡ. Chờ đến ra trận, Lý Thanh Sơn chắc chắn sẽ tức giận xuất thủ, đến lúc đó có thể hay không đào tẩu, liền đều xem ngươi ta mỗi người bản sự." Nghe nói như thế, trên mặt Thích Tần Thị bối rối còn không giúp đi, nhưng giờ phút này cũng là chỉnh trọng gật đầu. Cũng liền tại lúc này, Thanh Dương Mã lại một đạo lôi hỏa phun ra, cái kia luyện quỷ bát cuối cùng chống đỡ không nổi, bị đốt linh tính mất hết, thành sắt vụn. Động thủ phá trận. Triệu Chính Trạch gầm lên giận dữ, trong tay pháp lực ngưng kết, từng đoàn đầu kích thước hỏa cầu liên tiếp bắn về phía trận pháp. Cái kia Thích Tần Thị thấy thế, cũng liền bận bịu động thủ, chỉ bất quá, nàng hình như tu luyện phong đao thuật, một phen thi triển sau, đột nhiên ngưng tụ ra một cái lăng lệ phong đao. Hai loại pháp thuật liên tiếp công hướng trận pháp, phong đao thuật uy lực không tầm thường, trực khiếu cái này kìm quang trận lấp loé không ngừng. Tại hai người kéo dài thi pháp mấy lần sau, linh quang màu vàng đột nhiên nổ tung. Làm sao có khả năng? Các ngươi pháp lực thâm hụt, đến cùng là như thế nào phá trận? Trận pháp vừa bỡ, giờ phút này ngay tại ngoài trận chờ sắc mặt Lý Thanh Sơn đại biến, trong mắt hắn tràn đầy không hiểu, căn bản là không có cách đoán ra Triệu Chính Trạch hai người là như thế nào giải quyết ma khí cũng phá vỡ trận pháp. Vừa dứt lời, Lý Thanh Sơn ngẫu nhiên thoáng nhìn bên cạnh Triệu Chính Trạch Thanh Dương Mã, trong mắt có một chút giật mình, nhưng lại trầm giọng chất vấn: "Không có khả năng, ta rõ ràng nhìn ngươi lẻ loi một mình tới, trên mình cũng không túi linh thú, như thế nào gọi ra yêu thú tới?" Đối mặt Lý Thanh Sơn nghi hoặc, hai người cũng không có thời gian để ý tới hắn. Cái kia Thích Tần Thị tu vi không tầm thường, chỉ thấy nó lần nữa thi pháp, từng đạo gió lốc lớn đột nhiên đem nó bao khỏa, cũng mang theo nàng hướng về không trung bay vút mà đi. Lý Thanh Sơn, như thế đại thủ, lão thần nhớ. Kèm theo gầm lên giận dữ, Thích Tần Thị tại trong trời cao phi độn. Gặp một màn này, Lý Thanh Sơn cũng đem trong lòng kinh nộ tạm thời ném ra sau đầu, lập tức hắn một vòng bên hông túi chữ vật, trực tiếp ném ra ba bộ ma khí vây quanh cao lớn thân ảnh, cũng chỉ vào Triệu Chính Trạch quát tầm lên: "Giết hắn cho ta!" Dứt lời, Lý Thanh Sơn liền tế ra một cái màu xanh thẳm phi kiếm, nhảy lên, hướng về không trung Thích Tần Thị đuổi theo. Lý Thanh Sơn chính là kiếm tu, nắm giữ một trôi trung giai phi kiếm, thi triển tốc độ bay cũng là cực kỳ bất phàm. Đạp phi kiếm, Lý Thanh Sơn cùng Thích Tần Thị hai người khoảng cách từng bước rút ngắn. Nhìn tới, vừa mới Thích Tần Thị ngoan thoại nói vẫn là hơi sớm. Triệu Chính Trạch không có công phu quản trên trời tình huống, vội vã nhìn về phía trước mắt ba bộ thân ảnh. Ba đạo này thân ảnh, quanh thân ma khí vây quanh, tựa như đều có luyện khí tầng 5 sóng pháp lực. Nhìn tới, bọn chúng liền là Lý Thanh Sơn ngày trước luyện chế thi quỷ. Bọn chúng đi ra phía sau, không nói hai lời, trực tiếp nâng tràn đầy huyết quang bàn tay hướng về Triệu Chính Trạch đánh tới. Gặp cái này, Triệu Chính Trạch trực tiếp đánh ra một khỏa hỏa cầu thuật, đồng thời cũng để cho Thanh Dương Mã thi triển lôi hỏa thần thông. Thi quỷ linh trí không cao, không tránh không né, vẫn từ hỏa cầu cùng lôi hỏa trúng mục tiêu thân thể. Nhưng hỏa cầu thuật rơi vào phía trên, nháy mắt liền bị nó quanh thân tiêu tán ma khí làm hao mòn. Thanh Dương Mã lôi hỏa tuy nói có chút uy lực, nhưng chỉ là tại nó trên mình đánh ra một cái lỗ thủng. Thi quỷ loại ma vật này, thân thể không thành cho tẫn, đều có lực công kích. Ba bộ thi quỷ tả hữu bao vây mà tới, Thanh Dương Mã coi như có thể áp chế, cũng căn bản ngăn không được nhiều như vậy. Trong đó một cái thi quỷ bàn tay màu đỏ ngòm đánh tới, trực tiếp đập vào ngực Triệu Chính Trạch. Chỉ nghe phớp một tiếng, Triệu Chính Trạch hướng thanh mà bay, phòng thân ngọc bội trực tiếp bị đập nát, đến tiếp sau lực đạo cũng để cho trước ngực hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Mà Thanh Dương Mã càng bị thi quỷ một trường cắm vào trên lưng ngựa, thương thế càng nặng. Một người một ngựa trọng thương ngã xuống đất, mà ba bộ thi quỷ ép sát mà tới. Như vậy thế cục, giống như tình thế chắc chắn phải chết. Chương 124, trọng thương mà chạy. Chương 124, trọng thương mà chạy. Ba bộ thi quỷ vây giết phía trước Triệu Chính Trạch, trong trời cao, Lý Thanh Sơn thôi động phi kiếm, bất quá chốc lát liền đuổi tới Thích Tần Thị. Thích Tần Thị mượn thi triển pháp thuật phi độn, nói trắng ra, liền là ngự phong thuật mà thôi. Ngự phong thuật tu luyện đại thành, tuy là cũng có thể cưỡi gió mà đi, đạt tới phi hành hiệu quả. Nhưng mà vì quá tiêu hao pháp lực, cho nên cũng không thể kéo dài. Hơn nữa loại pháp thuật này thi triển phía sau, tốc độ bay cũng không nhanh, cùng một chút chuyên dụng tại pháp khí để bay, phi kiếm so sánh, kém không phải một chút điểm. Thích Tần Thị vốn cho rằng chính mình thi pháp phi độn phía sau, Lý Thanh Sơn sẽ trước giải quyết Triệu Chính Trạch. Nhưng ai có thể nghĩ, Lý Thanh Sơn rõ ràng gọi ra ba bộ thi quỷ đối phó Triệu Chính Trạch, đích thân tới trước đuổi nàng. Phát giác được đằng sau Lý Thanh Sơn càng ngày càng gần, lại đằng đằng sát khí. Thích Tần Thị cũng là bộ phát bối rối, sợ hãi cầu xin tha thứ. Thanh Sơn đạo hữu, coi là thật muốn như vậy hùng hổ dọa người ư? Người cái kia ma đạo pháp khí đã tổn hại, cũng không cách nào đem lão thân luyện thành thi quỷ, ngươi như thả lão thân một cái mạng, sau này lão thân chắc chắn sẽ mang ơn. Nếu có sở cầu, muôn lần chết không nề hà. Hậu phương Lý Thanh Sơn chân đạp phi kiếm, phá không mà đi, sắc mặt lạnh giá. Thích Tần Thị lời nói hắn nghe tới rõ ràng, nhưng giờ phút này lại không có nửa điểm động tâm ý tứ. Luyện quỷ bát đã hủy, Tuy nói hắn vẫn như cũ có thể thông qua pháp thuật khống chế thi quỷ, nhưng đã vô pháp lại luyện chế thi quỷ. Thích Tần Thị nguyện ý thần phục, hắn lý nên tiếp nhận. Bất quá, giờ phút này hắn lại hừ lạnh lên. Hừ, hôm nay ngươi cùng cái kia Triệu Chính Trạch hủy ta pháp khí, vốn là tội chết. Huống hồ ta luyện chế thi quỷ sự tình, quyết không thể bị người khác biết được. Mặc kệ như thế nào, Thích đạo hữu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, trên mặt của Lý Thanh Sơn sát ý bộc phát nồng đậm. Chờ đến hắn tới gần Thích Tần Thị trăm trượng khoảng cách lúc, hắn liền đột nhiên thi triển ngự phong thuật phi độn không trung. Theo sau một tay một chỉ, bên cạnh màu xanh thẳm phi kiếm lăng không phi độ, thua lên tầng tầng gợn sóng, hướng về cái kia Thích Tần Thị kích xạ mà đi. Phi kiếm chính là thiên hướng về chém giết pháp khí công kích, uy năng không tầm thường, trong tay Lý Thanh Sơn phi kiếm lại là trung giai. Dùng hắn luyện khí tầng 9 tu vi thôi động, tựa như giải lụa màu xanh lam một loại, thanh thế kinh người. Thích Tần Thị muốn rách cả mí mắt, nàng muốn tránh né, nhưng lấy nàng ngự phong thuật tốc độ bay, căn bản trốn không thoát. Bất đắc dĩ, nàng đành phải điên cuồng điều động thể nội pháp lực, tính toán thi triển pháp thuật chống lại. Phong đao thuật, một chuôi cụ phong đao nhận ngưng kết mà thành, thoáng qua liền cùng phi kiếm kia đối diện va chạm nhau. Thế nhưng, cái kia nhìn như sắc bén phong đao, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền bị phi kiếm chém nát. Mà bay kiếm dư lực chưa tiêu, chỉ thấy kiếm mang lóe lên, cái kia Thích Tần Thị thân thể liền một phân thành hai, máu tươi phun. Hai đoạn thi thể cũng hướng xuống đất đuổi theo. Lý Thanh Sơn tiện tay một đạo hỏa cầu thuật, đem nó thi thể đốt cháy, theo sau cũng mặc kệ chưa rơi xuống, liền thôi động phi kiếm mà về, lại đường cũ trở về, hướng về Triệu Chính Trạch đánh tới. Giờ phút này, Triệu Chính Trạch vừa mới bị thi quỷ kích thương rơi vào mặt đất. Nhìn trước mắt ba bộ thi quỷ tới gần, lại nhìn thấy chỗ chân trời cái kia Thích Tần Thị tựa như chết bởi trong tay Lý Thanh Sơn. Hắn liền biết được, hôm nay chính là đại họa lâm đầu. Trước mắt Thanh Dương Mã trọng thương, chính hắn thương thế cũng không nhẹ. Thi quỷ lần nữa tới gần, Thanh Dương Mã phát giác được nguy cơ, giáng chống đỡ lấy đứng dậy, trong con mắt lôi hỏa tiêu tán, tựa như lưới lửa một loại lan tràn mà đi. Thanh Dương Mã thi triển lôi hỏa thần thông, có thể ngưng tụ một đoàn, cũng có thể phân tán bốn phía nổ tung. Phân tán bốn phía phía sau, chính là quần công, tuy có uy lực, nhưng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Quả nhiên, cái kia ba bộ thi quỷ bị lôi hỏa trúng mục tiêu, chỉ là tạm thời bị ngăn chặn lại thân hình, trên mình ma khí tăng dã, nhưng cũng không bị thương. Như vậy rằng có nữa, Thanh Dương Mã tất chết, mà Triệu Chính Trạch cũng không cách nào sinh tồn. Cũng liền tại lúc này, chỗ chân trời, một cái toàn thân cánh đỏ, thể rộng hai trượng to lớn lão ưng, chính giữa vô cánh mà tới. Nó hướng về Triệu Chính Trạch chỗ tồn tại cung điện bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. Nhìn thấy cái này ưng, trên mặt của Triệu Chính Trạch đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Bởi vì, cái này cánh đỏ lão ưng, chính là Triệu Phương Niên làm hắn điểm hóa cái thứ hai yêu thú, hỏa ưng. Con thú này cũng không huyết khế, vô pháp thu nhập vạn thú động tiên, nhi hoàng cung lại là triều đình cấm địa. Cho nên tại tiến vào hoàng cung thời điểm, Triệu Chính Trạch cũng không để thứ nhất cùng đi theo tiến vào, mà là để nó tại phụ cận bồi hồi, đợi đến ra ngoài lại đến tiếp ứng. Không nghĩ tới, lựa này ương tựa hồ là phát hiện hắn có nguy hiểm, tự mình tới trước hộ chủ. Phát giác như vậy, Triệu Chính Trạch lập tức bấm ngón tay ngưng quyết, ba cái đầu kích thước hỏa cầu thuật ngưng kết mà thành. Thừa dịp cái kia ba bộ thi quỷ cùng Thanh Dương Mã rằng có không xong thời khắc, trực tiếp ném về phía tam quỷ. Hỏa cầu thuật phối hợp lôi hỏa, lập tức đem ba bộ thi quỷ bắt lui. Thừa dịp cái này ngắn ngủi trống rỗng, Triệu Chính Trạch tâm thần hơi động, trực tiếp đem Thanh Dương Mã thu nhập trong vạn thú động tiên. Theo sau hắn liền thi triển ngự phong thuật, lăng không phi độ, hướng về hỏa ưng bay đi. Cả hai song phương lao tới, bất quá chốc lát thời gian, ngay tại không trung tụ hợp. Triệu Chính Trạch một phát bắt được hỏa ưng song chảo, theo sau mệnh lệnh nó nói: "Đi mau, thoát đi hoàng cung." Nhận được mệnh lệnh, hỏa ưng kêu to một tiếng, mà nó to lớn thân thể kéo lấy Triệu Chính Trạch cũng không cảm giác mảy may khó nhọc. Hai cánh chấn động, liền mang theo Triệu Chính Trạch hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Thời gian mấy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lý Thanh Sơn cuối cùng thôi động phi kiếm đi tới ba cái thi quỷ phụ cận. Hắn cúi đầu nhìn thấy hơi có bị tổn thương thi quỷ, lại nhìn một chút đã biến mất không thấy gì nữa Triệu Chính Trạch, cuối cùng vẫn là buông tha truy kích. Bởi vì hắn biết được, loại phi hành yêu thú phi hành, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa kháng lực mạnh. Hắn thôi động phi kiếm, vô cùng tiêu hao pháp lực, muốn đuổi kịp, chỉ sợ là khó như lên trời. Lý Thanh Sơn không nói một lời, phất tay thu ba bộ thi quỷ cùng phi kiếm phía sau, sắc mặt âm trầm như nước. Không qua bao lâu, đột nhiên có một đội tướng sĩ chạy đến, chính là hoàng cung vệ binh. "Lý tiên sư, chúng ta phát hiện nơi đây có chém giết động tĩnh, nhưng có thích khách." Nghe vậy, Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lại, như có ý tưởng gì đồng dạng. Hắn yên lặng chốc lát, lập tức mở miệng: "Ngươi lập tức cáo chi bệ hạ, liền nói Bình Châu quận tam phẩm quận trưởng Triệu Chính Trạch, ý đồ mưu phản, hôm nay cùng ta động thủ, trọng thương thoát đi, mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, mang binh tiến đến người này gia tộc địa phương, diệt nó cửu tộc." Nghe lời ấy, dẫn đội tướng sĩ một mặt kinh hãi. Xem như trong triều tướng sĩ, hắn tự nhiên biết rõ Triệu Chính Trạch thân phận, Triệu Chính Trạch không chỉ là Bình Châu quận trưởng, vẫn là tam phẩm võ quan, càng là đương triều nhị phẩm võ tướng Dương Thanh Châu con rể. Hắn muốn làm phản, quả nhiên là đại sự. Người này không dám chất vấn Lý Thanh Sơn lời nói, tại chấn kinh một lát sau, liền lập tức mang người tiến đến hoàng đế tầm cung. Mà đợi đến tướng sĩ rời khỏi, Lý Thanh Sơn vậy mới lạnh lùng nói: "Triệu Chính Trạch, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ta biết ngươi nhất định sẽ trốn đi, nhưng mà gia tộc của ngươi người chạy không được. Đợi ta đi gia tộc của ngươi địa phương, nhìn ngươi có thể hay không đi ra. Phá ta chuyện tốt, ta liền muốn giết cả nhà ngươi, một tên cũng không để lại." Dứt lời, Lý Thanh Sơn liền phẩy tay áo bỏ đi. Chờ đến ngày thứ hai hừng đông, hoàng đế đột nhiên hạ lệnh, phái binh mã tiến đến Bình An huyện, vây quét nghịch tặc Triệu Chính Trạch, giết nó cửu tộc. Chương 125, tiến về Triệu gia. Chương 125, tiến về Triệu gia hoàng thành bên ngoài, mảng lớn tướng sĩ nhanh chóng tập kết. Không bao lâu, nhân số cũng đạt tới mấy ngàn người. Nhiều như vậy tướng sĩ, mặc dù kém xa biên cương chém giết cái kia nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh binh cường tướng, thấp nhất đều là nhị lưu võ giả. Nhất lưu võ giả hơn trăm người, tiên thiên võ giả cũng có gần 10 người. Nhiều như vậy võ giả tề tụ, có thể thấy được triều đình lần này diệt sát Triệu gia quyết tâm có nhiều hung ác. Tướng sĩ tề tụ không bao lâu, trong hoàng thành, Lý Thanh Sơn liền ngự kiếm mà tới, rơi vào đội ngũ đứng đầu. Mà nhìn thấy hắn đến, chúng tướng sĩ bên trong, đột nhiên có một võ tướng đi lên phía trước. Người này không phải người ngoài, chính là bây giờ Tấn Quốc nhị phẩm đại tướng Dương Thanh Châu. Hôm qua làm tân đế cử hành đăng cơ đại điện thời điểm, hắn còn gặp qua Triệu Chính Trạch. Có thể trong vòng một đêm, Triệu Chính Trạch rõ ràng thành người tặc, biến hóa như thế, Dương Thanh Châu tự nhiên không nguyện tin tưởng. Bất quá, thánh chỉ đã hạ, hắn là nhị phẩm võ tướng, hoàng đế điểm danh để hắn mang đủ nhân mã vây quét Triệu gia, hắn cũng không thể không theo. Mà gần đây nhìn thấy Lý Thanh Sơn lúc, hắn cũng là không tiếp chống đối tiên sư, cũng muốn hỏi thăm rõ ràng. Lý tiên sư, Triệu Chính Trạch là ta Tấn Quốc có trưởng, cũng là tu sĩ, ngày trước cũng cùng ta một chỗ tại biên cương giết địch, tuyệt đối không thể có mưu phản ý nghĩ. Còn mời tiên sư thuyết phục bệ hạ, để hắn thu về mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn xem quỷ giảm xuống Dương Thanh Châu trước mắt, Lý Thanh Sơn chớp chớp lông mày. Dương tướng quân, ta nhớ, ngươi nên là Triệu Chính Trạch nhạc phụ a. Hồi tiên sư. Đúng. Ừ. Triệu Chính Trạch mưu phản sự tình, chính là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nói không phải cũng không phải là. Bệ hạ hạ lệnh tru sát Triệu Chính Trạch cửu tộc, ngươi ứng tính ở trong đó, hiện tại là ngươi xếp hàng cơ hội tốt. Ngươi tốt nhất vì việc nước quên tình nhà, theo ta tiến đến đem Triệu gia toàn tộc diệt sát, lại giúp ta tìm tới Triệu Chính Trạch cái này một địch tặc. Nếu không, ta liền ngươi cũng cùng nhau chém. Lý Thanh Sơn không có chút nào quan tâm Dương Thanh Châu thỉnh cầu, đồng thời còn điểm ra hắn quan hệ cùng Triệu Chính Trạch, dùng tính mạng hắn làm uy hiếp. Nghe lời ấy, Dương Thanh Châu yên lặng không nói, con ngươi chớp động không ngừng. Hồi tưởng lại gả vào Triệu gia Dương Dung Nhi, trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn. Yên lặng một lát sau, hắn nhìn vẻ mặt quyết nhiên Lý Thanh Sơn, cũng biết việc này ván đã đóng thuyền, hắn cầu tình vô dụng. Lập tức, hắn cũng không nói thêm lời, trở mình lên ngựa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Gặp cái này, Lý Thanh Sơn vậy mới hơi có vừa ý gật đầu một cái. Xuất phát, Bình An huyện. Tại Lý Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ dục ngựa giờ roi, đi theo hắn hướng về Bình An huyện đi vội vã. Mà giờ khắc này, ở kinh thành phía bắc hơn 300 dặm một chỗ trong đồng hoang, Triệu Chính Trạch chính giữa quanh chân ngồi tại một chỗ trên núi đá điều tức chữa thương. Ngực hắn vết thương đã bị băng bó lại. Bên cạnh, có chỉ to lớn lao ứng đang vì nó hộ pháp. Hôm qua bị thi quỷ kích thương, Triệu Chính Trạch liền chịu không nhỏ thương. Trên thân thể ngoại thương cũng không chí mạng, Triệu Chính Trạch bây giờ thể phách cường tráng, khí huyết mạnh mẽ. Hắn chỉ cần khống chế bản thân khí huyết, liền có thể thoải mái cầm máu, lại bôi lên thuốc trị thương băng bó một phen, liền không có gì đáng ngại. Bất quá, cái kia thi quỷ kích thương phía sau, mang theo ma khí cũng xâm nhập vết thương, nếu là mặc cho ma khí tại thể nội tàn phá bốn phía, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tu vi bị tổn thương. Cho nên Triệu Chính Trạch tại thoát ly nguy hiểm phía sau, liền để Hỏa Ưng tìm tới một chỗ an toàn hoang dã chữa thương, lại dùng bản thân pháp lực chậm chậm bức ra thể nội ma khí. Tất nhiên, hắn cũng không phải là chỉ vì chính mình chữa thương, hắn đã trước tiên cho Thanh Dương Mã chữa thương. Bây giờ Thanh Dương Mã đã không còn đáng ngại, chính giữa tại trong động thiên nghỉ ngơi. Sau này nó có lẽ tính dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, thương thế mới có thể khôi phục. Một ngày sau, Triệu Chính Trạch đã đem thể nội ma khí toàn bộ bức ra, hắn vậy mới hơi có buông lỏng. Bất quá, hắn lại lo lắng lập nghiệp bên trong tình huống. Lý Thanh Sơn giết ta không được, chắc chắn sẽ liên lụy ta Triệu gia. Dùng hắn luyện khí tầng 9 tu vi, cùng phi kiếm kia uy năng, ta Triệu gia cũng có nguy nan. Thanh Dương Mã bị thương, cha có lẽ biết được, cũng suy đoán ra ta khả năng gặp nạn. Bất quá hắn cũng không biết cụ thể tỉ mỉ. Ta còn cần mau chóng về nhà, hy vọng có thể đuổi tại phía trước Lý Thanh Sơn. Trong lòng một phen suy xét phía sau, Triệu Chính Trạch cũng là không quan tâm thương thế trên người, lần nữa mượn Hỏa Ưng năng lực phi hành, hướng về Bình An huyện tiến đến. Mà lúc này, Bình An huyện Triệu gia, tất cả tộc nhân đều tề tụ một đường. Triệu Phương Nghiên, Hoàng Nguyên Vân, Triệu Chính Xuyên, Triệu Chính Linh còn có Dương Dung Nhi cùng Triệu Hành Phong đang ngồi ở một chỗ, sắc mặt nghiêm túc. Sớm tại hai ngày phía trước, Triệu Phương Nghiên liền phát hiện trong động thiên bị trọng thương Thanh Dương Mã. Hắn lập tức liền biết được Chính Trạch nên gặp nạn, bất quá Thanh Dương Mã miệng không thể nói, cho dù linh tính lại cao, cũng không cách nào nói rõ tình huống cụ thể. Triệu Phương Nghiên chưa từng lâu phía trước chạy tới trong miệng Dương Dung Nhi biết được, Chính Trạch là bị triều đình gọi đi. Cho nên, nhằm vào Triệu Chính Trạch gặp nạn một chuyện, hắn liền có một điểm suy đoán. Triệu Chính Trạch bây giờ võ đạo thực lực không tầm thường, tu vi cũng có luyện khí tầng 5, có thể nói, tu sĩ bình thường, võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể để hắn Thanh Dương Mã trọng thương, tất nhiên là tu sĩ làm. Tu sĩ này, hoặc liền là nước láng giềng tới Tấn Quốc sinh sự tu sĩ, hoặc liền là Tấn Quốc tu sĩ. Bất quá, Tấn Quốc có thực lực không tầm thường kiếm tu Lý Thanh Sơn tại, nước láng giềng tu sĩ tới náo sự, khả năng không lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Phương Nghiên chỉ có thể suy đoán, là Lý Thanh Sơn đối Triệu Chính Trạch độc thủ. Lúc trước triều đình đối Triệu Chính Trạch cực kỳ ưu đãi, Triệu Phương Nghiên cũng cảm giác được không thích hợp. Hiện tại xem xét, xác thực, nếu là Lý Thanh Sơn độc thủ, Triệu Phương Nghiên cũng kết luận Chính Trạch không phải là đối thủ của hắn. Mặc kệ Chính Trạch sống hay chết, chắc hẳn Lý Thanh Sơn cũng sẽ không thả Triệu gia. Cho nên, Triệu Phương Nghiên liền đem trong nhà tộc nhân toàn bộ gọi đến một chỗ. Tại hy vọng Chính Trạch có thể bình an trở về đồng thời, cũng lặng lẽ đợi Lý Thanh Sơn giết đến tận cửa. Về phần Triệu Phương Nghiên vì sao không lựa chọn mang theo người nhà chạy đến Hoang Sơn bên trong, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỉ vì Triệu Phương Nghiên cảm thấy, hắn Lý Thanh Sơn tuy là tu vi không yếu, đấu pháp thủ đoạn cũng không tầm thường. Nhưng bây giờ Triệu gia đã không sợ người này. Chờ đến hắn tới trước thời điểm, Triệu Phương Niên ngược lại muốn nhìn, cái này can đảm dám đối với trả cho hắn người Triệu gia Lý Thanh Sơn, có thể hay không đem hắn Triệu gia giải quyết. Triệu Phương Niên đem tộc nhân triệu tập tại chính mình trong trạch viện, đồng thời cũng đem chính mình suy đoán cáo chi người nhà. Người nhà biết được việc này, tuy là chấn kinh bất ngờ, nhưng quan tâm nhất vẫn là Triệu Chính Trạch căn nguy. Đối cái này, Triệu Phương Niên cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể an ủi người nhà một phen. Biết được hiểu Triệu Chính Trạch sống chết không rõ thời điểm, người Triệu gia đối Triệu Đỉnh cùng Lý Thanh Sơn hận ý nhộn nhịp đạt tới đỉnh phong. Người một nhà đều là trong cơn giận dữ, hiện tại liền chờ cái kia Lý Thanh Sơn tới trước. Sau năm ngày, Bình An huyện thành bên ngoài, đột nhiên tới một đội tướng sĩ. Lý Thanh Sơn nhân mã, rốt cục vẫn là đuổi tại phía trước Triệu Chính Trạch đến Bình An huyện. Cái này đội Triệu Đỉnh tướng sĩ, đến Bình An huyện sau, liền thẳng đến Mãng thôn tiến đến. Thiết kỵ cho đến, đuôi đất tung bay, cung kinh đến Bình An huyện bách tính bối rối không thôi. Làm 3000 thiết kỵ chạy tới Mãng thôn, rất nhanh liền đem Triệu Trạch vây con kiến chui không loạn. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt Triệu Trạch, cưỡi chiến mã sắc mặt Lý Thanh Sơn lênh khốc, hướng về một bên Dương Thanh Châu hạ lệnh. Dương tướng quân, nhanh chóng mang người, đem Triệu gia toàn tộc bắt lại. Chương 126, tu vi hiển thị rõ chương 126, tu vi hiển thị rõ nghe được Lý Thanh Sơn mệnh lệnh, Dương Thanh Châu sắc mặt âm tình bất định, hắn yên lặng chốc lát, lập tức một mình xuống ngựa, đi tới Triệu Trạch trước cửa. Mà ngay tại lúc này, Triệu Trạch đại môn bỗng nhiên mở ra, Triệu Phương Niên cùng một đám gia quyến, tất cả đều xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Triệu Phương Niên, Lý Thanh Sơn lập tức phẫn nộ quát. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, đem người Triệu gia toàn bộ bắt lại, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Chỉ thấy sau lưng hắn rất nhiều tướng sĩ nhộn nhịp lên trước, muốn phóng tới Triệu Phương Niên đám người. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia Dương Thanh Châu đột nhiên hét lớn một tiếng. Dừng tay. Lời vừa nói ra, tại trận tướng sĩ nhộn nhịp dừng ở tại chỗ. Lập tức nhìn xem Dương Thanh Châu cùng Lý Thanh Sơn, không biết nên như thế nào cho phải. Lý Thanh Sơn chính là tiên đế bên cạnh tiên sư, tuy không thực tế quan chức, nhưng tại Tấn Quốc địa vị gần với hoàng đế. Nhưng Dương Thanh Châu bây giờ cũng là nhị phẩm đại tướng, trưởng quản Tấn Quốc không ít binh quyền. Tại trận tướng sĩ, đại bộ phận đều là hắn thủ hạ quân tốt. Cho nên hai người mệnh lệnh khác biệt, tại trận tướng sĩ cũng là có chút buồn bực. Nhìn thấy một màn như thế, Lý Thanh Sơn mặt lộ sát ý, Dương tướng quân, ngươi có biết bao che nghịch tặc, chính là tội chết. Nghe vậy, Dương Thanh Châu lập tức chắp tay hành lễ, cũng một chân quỳ xuống. Lý tiên sư, Triệu Chính Trạch tuyệt không lưu phản ý nghĩ, việc này khẳng định có hiểu lầm, còn mời tiên sư nhìn rõ mọi việc, chớ có oan uổng trung thần. Ví như tiên sư khăng khăng như vậy, vậy liền mời tiên sư tha thứ ta vô lễ. Dứt lời, Dương Thanh Châu cầm trong tay cán dài đại đao quét ngang, rất có một bộ liều mạng phản kháng ý tứ. Hiển nhiên Dương Thanh Châu vẫn như cũ không nguyện tin tưởng Triệu Chính Trạch là phản tặc. Phía trước nguyện ý theo cùng Lý Thanh Sơn tới trước, cũng bất quá là kế hòa bình. Thẳng đến Triệu Trạch, hắn mới triệt để biểu lộ rõ ràng lập trường. Nhìn tới, hôm nay hắn tất nhiên sẽ đứng ở Triệu gia bên này. Nhìn ra Dương Thanh Châu ý tứ, Lý Thanh Sơn đôi mắt nhắm lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một chôi phi kiếm. Cũng liền tại lúc này, Triệu Phương Niên chậm chậm đi đến bên cạnh Dương Thanh Châu, cũng đem nó đỡ dậy. Theo vừa mới Dương Thanh Châu cử chỉ, hắn đã nhìn ra Dương Thanh Châu tất nhiên vẫn là đứng ở chính mình bên này. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng quyết không thể để Dương Thanh Châu thân chết. Dương huynh, xin hỏi Chính Trạch còn sống sót? Triệu huynh, Chính Trạch còn sống, đêm qua bỏ chạy, nhưng Lý tiên sư nhận định hắn làm phản tặc, thế muốn đem nó đuổi bắt chém giết. Nghe được Triệu Chính Trạch còn sống, Triệu Phương Niên cũng yên lòng. Hắn lập tức nhìn về phía xa xa uy phong lẫm liệt Lý Thanh Sơn, trầm giọng mở miệng. Lý Thanh Sơn, ta ngược lại rất muốn nghe một chút, con ta Triệu Chính Trạch là như thế nào mưu phản? Ngươi nếu là nói rõ ràng, không cần ngươi bắt, ta người Triệu gia tất cả đều tự mình kết liễu. Nhưng nếu ngươi nói không rõ ràng, liền chớ trách ta trở mặt vô tình. Coi như ngươi là tiên nhân, ta cũng muốn đem ngươi chém giết nơi này. Triệu Phương Niên lời ấy, lập tức để tại trận rất nhiều tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau. Liên Dương Thanh Châu cũng không nhịn được kéo Triệu Phương Niên tay áo. Triệu Minh, ngươi điên rồi, Lý Thanh Sơn chính là tiên sư, chúng ta võ giả coi như là tiên tiên chi cảnh, cũng không phải là đối thủ. Chớ có đem nó chọc giận a. Đối với Dương Thanh Châu lời nói, Triệu Phương Niên cũng không để ý tới, vẫn như cũng nhìn chừng chừng lấy Lý Thanh Sơn. Mà Lý Thanh Sơn, hiển nhiên cũng bị Triệu Phương Niên lời ấy làm cho tức cười. Hắn nuốt nuốt phi kiếm trong tay, khiến cho ở lòng bàn tay xoay quanh không thôi. Ha ha, hào một cái trở mặt vô tình. Nếu là ta có rảnh rỗi, ngược lại thật muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào đem ta chém giết. Nhi tử ngươi Triệu Chính Trạch, có phải hay không nghịch tặc, ta không cần hướng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần chờ đợi, bị ta bắt là đủ. Khẽ cười một tiếng phía sau, Lý Thanh Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy nó mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lớn tiếng chất vấn Dương Thanh Châu. Dương tướng quân, nể tình ngươi hộ ta đại tấn lao khổ công cao, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tránh ra. Dứt lời, trong tay Lý Thanh Sơn phi kiếm kia cuối cùng không còn xoay quanh, mà là kịch liệt rung động, nhanh chóng phóng lớn. Cái kia màu xanh thẳm phi kiếm trôi nổi tại trên đỉnh đầu Lý Thanh Sơn, sắc bén khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Có thể thấy được, giờ phút này Dương Thanh Châu như còn dám đứng ở Triệu gia bên này, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ đem nó chém giết. Giờ phút này, Dương Thanh Châu sắc mặt căng thẳng, nhưng hắn nhìn phía sau Dương Dung Nhi, cuối cùng vẫn là nắm chặt đại đao trong tay. Lý Thanh Sơn, ngươi nếu muốn giết, vậy liền phóng ngựa tới. Nghe lời ấy, Lý Thanh Sơn cuối cùng không lưu thủ nữa, chỉ thấy nó ánh mắt sắc bén và phần, một tay một chỉ sau, treo ở đỉnh đầu phi kiếm bắn ra. Chỉ nghe tiếng xe gió truyền đến, màu xanh thảm phi kiếm đã ép về phía mặt Dương Thanh Châu. Xung quanh tướng sĩ ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía Dương Thanh Châu. Bọn hắn cũng không muốn Dương Thanh Châu chết đi như thế, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Lý Thanh Sơn mệnh lệnh. Ha ha, ta Dương Thanh Châu chinh chiến một đời, vấn đỉnh tiên thiên, chưa kiến thức qua tu vi tu sĩ cao thâm thủ đoạn. Bây giờ có thể cùng tiên sư một trận chiến, chết cũng không tiếc. Cười lớn một tiếng, Dương Thanh Châu nâng đao liền lên. Dây nặng đại đao tại hắn toàn lực chém đi phía dưới, tựa như nắm giữ tràn đầy chi thế. Nhưng võ đạo thực lực lại mạnh, tại pháp khí uy lực phía trước, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Lăng Lệ Phi kiếm tiếp xúc đại đao nháy mắt, liền đem nó chặt đứt. Mà ngay tại phi kiếm gần chém xuống đầu Dương Thanh Châu thời điểm, Triệu Phương Nhiên đột nhiên cười lớn một tiếng. Lập tức chỉ thấy quanh thân bên trên, đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Pháp lực vận chuyển, nháy mắt tại trong tay hắn hội tụ, cuối cùng tạo thành một khỏa to lớn hỏa cầu. Từ lúc Hoàng Nguyện Vân có thể luyện chế tụ linh đan tới bây giờ, Triệu Phương Nhiên vẫn luôn mượn đan dược cùng linh cốc tu luyện. Linh khí dồi dào, lại thêm hắn linh căn tư chất tăng lên, tu vi cũng có rất lớn tiến triển. Hai năm xuống tới, bây giờ Triệu Phương Nhiên đã có luyện khí tầng 6 tu vi. Giờ phút này toàn lực thi triển hỏa cầu thuật, so với Triệu Chính Trạch mạnh hơn nhiều. Mà Lý Thanh Sơn động thủ đối phó Dương Thanh Châu, cũng không thi triển toàn lực. Phi kiếm cùng hỏa cầu va chạm thời khắc, linh quang nổ tung. To lớn hỏa cầu bạo liệt biến mất, mà phi kiếm cũng bị cỗ này to lớn lực đạo cho đánh bay ra ngoài. Chờ đến động tĩnh tiêu tán, mọi người ở đây, bao gồm cái kia Lý Thanh Sơn, cũng nhộn nhịp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người rõ ràng cũng là tu sĩ, vẫn là luyện khí tầng 6 tu sĩ. Tại phát hiện Triệu Phương Niên thi triển hỏa cầu thuật thời điểm, Lý Thanh Sơn liền rất là bất ngờ thi triển vọng khí thuật quan sát tu vi, chờ đến hắn thấy rõ Triệu Phương Niên luyện khí tầng 6 tu vi sau, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngày trước Triệu Phương Niên lo lắng bạo lộ tu sĩ thân phận, gây nên cái khác tiên nhân nhìn trộm, cho nên một mực tu luyện liễm tức thuật. Nhưng bây giờ Lý Thanh Sơn đều giết đến tận cửa, hắn lại ẩn nấp tu vi, là thật không cần thiết. Không chỉ là Lý Thanh Sơn kinh ngạc, Dương Thanh Châu cũng là một bộ không biết Triệu Phương Niên dáng dấp. Nhưng giờ phút này Triệu Phương Niên cũng không có thời gian giải thích, lập tức thò tay một chiều, đem Tiểu Hắc theo trong động thiên thả đi ra. Tiểu Hắc đã là cấp 1 trung kỳ yêu thú, cùng luyện khí tầng 6 tu sĩ xê xích không nhiều. Lại thêm nó cường tráng, giữ tận ngoại hình, quả thực doan người. Cái kia Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc một chút, lập tức yên lặng chốc lát, sắc mặt hướng tới yên lặng. Không nghĩ tới, người Triệu gia rõ ràng còn có một vị tu sĩ, phàm tục bên trong, cha con đều có linh căn, cũng thật là hiếm thấy. Người còn có một cái ngự thú, nhìn tới, lúc trước Triệu Chính Trạch mang về ngự thú phương pháp, cũng có tác dụng. Bất quá, ngươi cùng cái này Hắc cậu, đều là luyện khí tầng 6 tu vi, phép chia thuật bên ngoài, cũng không có gì đấu pháp thủ đoạn. Hôm nay, các ngươi vẫn là một con đường chết. Dứt lời, Lý Thanh Sơn cũng là nghiêm túc, hắn ngự phong mà lên, thúc dục phi kiếm uy năng cũng là đạt tới cực hạn. Hắn thấy, Triệu Phương Niên cùng Tiểu Hắc thực lực bất quá luyện khí trung kỳ cùng cấp 1 trung kỳ, cho dù hắn lấy một địch hai, cũng sẽ không rơi vào thế bất lợi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Triệu Phương Niên sau lưng, Triệu Chính Xuyên, Hoàng Nguyên Vân, Triệu Chính Linh ba người nháy mắt ngự phong mà lên, tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng Nguyên Vân luyện khí tầng 6, Triệu Chính Linh luyện khí tầng 2, mà cái kia Triệu Chính Xuyên, tu vi càng là có luyện khí tầng 9. Đồng thời, ba người bên cạnh, Tiểu Hải, Tiểu Bạch, Hỏa Nguyên Hầu, còn có Hỏa Hùng, Hỏa Thử, Hỏa Thiểm, tất cả đều xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt một màn, thời khắc này Lý Thanh Sơn lập tức kinh đến sắc mặt đại biến, nói năng lộn xộn. Chương 127, vây công chương 127, vây công không có khả năng. Không có khả năng. Một phàm nhân gia tộc, vì sao có nhiều tu sĩ như vậy? Vì sao sẽ có nhiều như vậy ngự thú? Lý Thanh Sơn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, trong lòng sợ hãi tột cùng. Hắn không nghĩ ra, trong phàm nhân, người có linh căn vạn không tồn tại một, vì sao một cái gia tộc bên trong có thể có nhiều người như vậy có linh căn? Hơn nữa, Tấn Quốc linh khí mỏng manh, cho dù có linh căn, cũng cực kỳ khó tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, huống chi là tài nguyên cần cộng hưởng người một nhà. Mặt khác, linh khí mỏng manh cũng dẫn đến Tấn Quốc trong lãnh thổ yêu thú cực kỳ thưa thớt, liền tinh quái cũng không coi là nhiều. Lúc trước Triệu Chính Trạch thúc giục một cái thanh dương mã, lại có hỏa ưng ngự thú, Lý Thanh Sơn liền cảm thấy hắn vận khí thật tốt. Về sau Triệu Phương Niên có cấp một hỏa huyền, Lý Thanh Sơn tuy là kinh dị, nhưng cũng không có quá ăn nhiều kinh. Nhưng bây giờ Triệu gia tu sĩ rõ ràng nhân thủ một đến ba con yêu thú, cùng rất nhiều tu sĩ tại một chỗ, chiến trận kinh người. Đang sợ hãi phía sau, Lý Thanh Sơn cũng càng thêm kỳ quái Triệu gia là như thế nào làm được. Hắn hiểu được, Triệu gia khẳng định có cái gì đại bí mật. Ha ha, Lý Thanh Sơn, ta Triệu gia có mấy cái tu sĩ, có bao nhiêu ngự thú, e rằng đã không phải là ngươi cần quan tâm vấn đề, ngươi vẫn là ngẫm lại, nên làm gì thoát thân à? Triệu Phương Niên cười lạnh, chỉ tay một cái, sau lưng người Triệu gia liền nhộn nhịp hướng về hai bên cuốn đi, chậm rãi đem Lý Thanh Sơn bao vây. Bọn hắn đã biết được, Lý Thanh Sơn xuất thủ đối phó Triệu Chính Trạch, đồng thời đối với hắn Triệu gia có cực lớn địch ý, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể thả hắn sống sót rời khỏi. Phát hiện người Triệu gia động tác, Lý Thanh Sơn mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không trực tiếp thoát đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, các ngươi thật cho là người nhiều liền có thể giết ta? Một phàm nhân gia tộc vùng dậy tu tiên gia tộc, không có chút nào nội tình đáng nói. E rằng, loại trừ pháp thuật, các ngươi không còn gì khác thủ đoạn a. Coi như lại có một chút cấp một sơ trung kỳ yêu thú, ta lại có sợ gì? Đã các ngươi như vậy cuồng vọng, vậy ta liền để các ngươi nhìn một chút ta Lý Thanh Sơn thủ đoạn. Chờ đến đem các ngươi một nhà tàn sát sạch sẽ, ta liền tự mình tìm một chút các ngươi Triệu gia bí mật." Dứt lời, Lý Thanh Sơn đột nhiên vỗ một cái bên hông túi trữ vật, chỉ thấy một khối đen kỵ thuẫn phiêu nhiên mà ra. Bị hắn dùng pháp lực thôi động phía sau, thuẫn nhanh chóng phồng lớn, ở xung quanh xoay quanh không ngừng. Xem ra, cái này tựa hồ là một cái phòng ngự pháp khí. Sau đó, Lý Thanh Sơn không có dừng tay, lần nữa vây tay, ba bộ toàn thân tiêu tán ma khí thi quỷ liền bị hắn thả đi ra. mỗi một cái đều có luyện khí tầng 5 tu sĩ song pháp lực, đồng thời nhìn lên thể phách không tầm thường. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn phòng ngự pháp khí, Triệu Phương Niên sắc mặt cũng không có cái gì ba động. Nhưng mà phát hiện hắn gọi ra ba bộ ma khí lượn lờ thi quỷ, Triệu Phương Niên vậy mới thần sắc thận trọng một chút. Hắn nhìn ra được, cái này ba bộ thi quỷ nên là ma tu thủ đoạn, mỗi bộ đều có luyện khí tầng 5 thực lực, vậy liền cùng ba cái tầng 5 tu sĩ không khác. Nếu như thế, Lý Thanh Sơn liền không còn là một người. Chính Linh, ngươi không cần động thủ, chỉ làm cho Tiểu Bạch động thủ là đủ. Huyền Vân, Chính Xuyên, các ngươi cẩn thận. Nghe vậy, mấy người nhộn nhịp gật đầu một cái. Không khí bây giờ bộc phát nóng bỏng, lập tức lấy rất nhiều tiên nhân gần động thủ chém giết, nhiều tướng sĩ nhộn nhịp sắc mặt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Liên này lại sắc mặt nghiêm chỉnh kinh ngạc Dương Thanh Châu, cũng liền bận bịu lấy lại tinh thần, kéo lấy Dương Dung Nhi hướng phía sau tối lui. Cũng liền tại lúc này, Triệu Phương Niên đột nhiên hét lớn một tiếng. "Tiểu Hắc!" Bên trên, chỉ thấy Tiểu Hắc đột nhiên gào thét một tiếng, quanh thân giấy lên hừng hực liên hỏa, cũng nhanh chóng ngưng kết thành áo giáp. Theo sau nó liền hướng về một bộ thi quỷ bỏ tới. Mà cái kia thi quỷ cũng không sợ hãi, quái hống nhất thanh cũng nhào về phía Tiểu Hắc. Bất quá, cả hai kịch chiến tại một chỗ thời điểm, thi quỷ dùng nhục thân công kích Tiểu Hắc, nguyên bản sắc bén ma khí lại không cách nào phá vỡ Tiểu Hắc bên ngoài thân phòng ngự. Mà Tiểu Hắc một phen cắn xé, lại có thể để thi quỷ nhục thân bị tổn thương. Tựa hồ là nhìn ra thi quỷ ở vào yếu thế, hậu phương Lý Thanh Sơn đột nhiên thôi động phi kiếm, hướng về Tiểu Hắc nội trạm mà đi. Nếu là bị hắn phi kiếm trúng mục tiêu, Tiểu Hắc áo giáp cũng không biết có thể hay không ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên phi độn mà ra. "Thanh Sơn lão cậu, đối thủ của ngươi là ta. Người này chính là luyện khí tầng 9 Triệu Chính Xuyên. Hắn những năm này ít giao du với bên ngoài, một mực khổ tâm tu luyện nghiên cứu pháp thuật. Mặc dù không có gì pháp khí bên người, nhưng phương pháp thuật cũng là vô cùng sắc bén." Chỉ thấy Triệu Chính Xuyên phi độn thời điểm, trong hai tay pháp lực hội tụ, lập tức pháp lực đột nhiên tạo thành một đạo cột sáng màu vàng, hướng về cái kia Lý Thanh Sơn kích xạ mà đi. Cái này cột sáng màu vàng chính là đại thành kim quang thuật. Kim quang thuật thi triển phía sau, tốc độ cực nhanh, tuy là linh quang, lại so lưới đao còn muốn sắc bén. Trong nháy mắt, kim quang thuật đã giết tới, cái kia Lý Thanh Sơn nhướng mày, vội vã thôi động thuẫn ngăn cản. Chỉ nghe tựa như kim thiết giao kích vang vang âm thanh truyền đến, trên tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Pháp của ta khí. Lý Thanh Sơn kinh ngạc không thôi, hắn cái này phòng ngự pháp khí chính là trung giai pháp khí, phòng ngự uy năng không tầm thường, bị luyện khí tu sĩ một cái pháp thuật đánh tan, hắn tất nhiên lại khiếp sợ lại đau lòng. Nhưng vào lúc này, Triệu Chính Xuyên có một đạo kim quang thuật đánh tới, cái này Lý Thanh Sơn lập tức không còn quản nhiều Tiểu Hắc, thôi động phi kiếm chém về phía Triệu Chính Xuyên. Phát giác chủ nhân có nguy hiểm, tiểu thải vỗ cánh mà tới, chỉ thấy nó hai cánh rung động phía sau, từng đạo tơ vàng bắn ra, đánh vào phi kiếm kia bên trên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng giòn vang. Triệu Chính Xuyên dựa vào bản thân không tầm thường kim quang thuật, còn có tiểu thải hiệp trợ, ngược lại cũng có thể cùng Lý Thanh Sơn đấu ngang tài. Triệu Phương Niên đám người thấy thế, cũng không còn nhìn nhiều, tất cả đều gia nhập chém giết. Chỉ thấy Tiểu Bạch trước tiên xông vào ba cái thi quỷ bên trong, gầm thét phía sau, đại địa quần quần không thôi, to lớn trùng kích lập tức để ba cái thi quỷ vô pháp đứng vững. Lập tức bọn chúng liền bị hỏa thử, hỏa nguyên hầu, hỏa hùng còn có tiểu hắc chờ yêu thú vây công tại trong đó. Những yêu thú này, chỉ có tiểu hắc, hỏa nguyên hầu còn có tiểu bạch đạt tới cấp 1 trung kỳ. Những yêu thú khác, bất quá cấp 1 sơ kỳ. Cũng may có tiểu hắc cùng tiểu bạch đè vào phía trước, cái khác tu vi không cao yêu thú, đều chỉ là phụ trợ. Chỉ thấy ánh lửa lấp loé không ngừng, nhiều yêu thú cũng là đem ba cái thi quỷ áp chế gắt gao. Xem ra, giải quyết thi quỷ cũng bất quá là vấn đề thời gian. Phát giác chính mình yêu thú liền có thể giải quyết thi quỷ, Triệu Phương Niên lập tức nhìn về phía không trung Lý Thanh Sơn. Hắn cùng Hoàng Nguyện Vân liếc nhau, lập tức cũng thi triển ngự phong thuật phi độn mà lên. Hai người đều là dùng tu luyện hỏa cầu thuật làm chủ, bay đến không trung phía sau, liền bấm ngón tay ngưng quyết, liên tiếp ném ra hỏa cầu thuật, hướng về Lý Thanh Sơn bỏ tới. Cái kia Lý Thanh Sơn vốn là cùng Triệu Chính Xuyên dây dưa không ngớt, khó mà bọt lên xuất thủ. Nay lại có nhiều hỏa cầu hướng về hắn quăng ra. Hắn chỉ có thể toàn lực thôi động thuẫn, đem chính mình bảo hộ trong đó. Bất quá thuẫn cuối cùng chỉ là bình thường pháp khí, huống chi lại bị Triệu Chính Xuyên kim quang thuật đánh bị tổn thương. Nay lại linh tính kiên quyết, khó mà đem Lý Thanh Sơn trọn vẹn bảo vệ. Triệu Phương Niên cùng Hoàng Nguyện Vân hai người hỏa cầu thuật liên tiếp không ngừng, tuy có hơn phân nửa thất bại, nhưng vẫn là có số ít thành công trúng mục tiêu. Giờ phút này, Lý Thanh Sơn bị đốt chật vật không thôi, trên mình càng là có không nhẹ thương. Hắn nhịn không được nổi giận mắng, các ngươi cả nhà, coi là thật hèn hạ vô sỉ. Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên mỉm cười, không có chút nào để ý tới. Triệu gia người một nhà, đã đem cái này Lý Thanh Sơn triệt để áp chế. Tiếp tục chém giết tiếp, nhất định có thể đem cái này Lý Thanh Sơn giải quyết. Chương 128, Thanh Sơn cái chết chương 128, Thanh Sơn cái chết người Triệu gia cùng Lý Thanh Sơn chém giết thời điểm, pháp thuật, pháp khí lóe ra đủ loại linh quang, ở trên trời hòa lẫn, giống như sấm sét hỏa vũ. Mà trên mặt đất, ba cái thi quỷ cùng rất nhiều yêu thú chém giết, cũng là gào thét không ngừng, mỗi lần cận thân chém giết, nó giao chiến lực đạo hỗn hợp có yêu thú thần thông, lập tức để xung quanh mặt đất, phòng ốc hất bay sụp đổ. Chém giết chiến trường, phương viên trăm trượng đều là hỗn loạn không thôi. Nhìn kịch liệt như thế tràn diện, xung quanh tướng sĩ cùng xa xa ngắm nhìn mắt tính, nhộn nhịp kinh hãi và phẫn. Bọn hắn biết, loại này trình độ chém giết, xa không phải phàm nhân có thể tham gia. Cho nên, tại chém giết lẫn nhau bộc phát quyết liệt thời điểm, những người phàm tục này cũng là không ngừng lùi lại, sợ bị chém giết dư uy cho giết lầm. Mà giờ khắc này, Dương Thanh Châu mang theo nữ nhi đang núp ở Triệu Trạch hậu viện. Cho dù là hậu viện, hắn cũng có thể nhìn thấy trong trời cao người Triệu gia cùng Lý Thanh Sơn chém giết chẳng cảnh. Nhìn xem ngày trước cùng hắn xưng huynh gọi đệ Triệu Phương Niên, giờ phút này rõ ràng thành tiên nhân, nắm giữ phi thiên độn địa thủ đoạn, trong lòng Dương Thanh Châu cũng tràn đầy thèm muốn. Tất nhiên, thèm muốn phía sau, hắn càng nhiều vẫn là chấn kinh. Vốn là tại Lý Thanh Sơn động thủ thời khắc, hắn đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Triệu gia thực lực, hình như còn tại trên Lý Thanh Sơn. Cứ theo đà này, không chỉ Triệu gia không sao, hắn hình như cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cho nên, giờ phút này Dương Thanh Châu cũng hy vọng Triệu Phương Niên một nhà có thể đem Lý Thanh Sơn giải quyết, để tránh hậu hoạn vô hạn. Mà giờ khắc này, trên không trung, Lý Thanh Sơn càng đánh càng kinh hãi, nếu không phải ỷ vào pháp khí, hắn giờ phút này đã bị Triệu gia mọi người vây công đến chết. Nhưng mặc dù có pháp khí tương trợ, hắn cũng từng bước không địch lại. Chỉ vì Triệu gia vị kia luyện khí tầng 9 Triệu Chính Xuyên, một tay kim quang thuật, thật sự là rất lợi hại. Triệu Chính Xuyên mặc dù không có pháp khí bên người, nhưng vì siêng năng tu luyện, lại thêm Triệu gia đan dược cùng linh cốc đầy đủ, tu vi cũng có luyện khí tầng 9. Mặt khác, hắn còn một mực nghiên cứu dùng uy lực xương kim quang thuật, cho tới nay cũng đã đại thành. Pháp lực hùng hậu, còn có một tay uy năng không tầm thường pháp thuật, lại thêm tộc nhân tương trợ, đối phó Lý Thanh Sơn, vấn đề tự nhiên không lớn. Giờ phút này, tại Triệu Phương Niên cùng Hoàng Nguyễn Vân lại một đợt hỏa cầu quấy nhiều phía dưới, Triệu Chính Xuyên đột nhiên nhìn thấy cái kia Lý Thanh Sơn thuận xuất hiện quay người. Ánh mắt của hắn lăng lệ, nhìn chuẩn cơ hội, ngón tay thành kiếm, một đạo linh quang màu vàng bắn ra. Chỉ thấy kim mang lóe lên, kim quang thuật đột nhiên trúng mục tiêu ngực Lý Thanh Sơn. Phốc một tiếng, ngực Lý Thanh Sơn bị kim quang thuật xuyên qua, đỏ thẫm máu tươi quần quần mà ra. Mà như vậy thương thế, cũng lập tức để Lý Thanh Sơn thân hình khẽ rơi, sắc mặt hắn đại biến, trong mắt cũng có sợ hãi. Hận hận nhìn Triệu Chính Xuyên một chút, cái này Lý Thanh Sơn liền không nói hai lời, trực tiếp quay người phi độn. Như vậy cử chỉ, chính là muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Toàn lực xuất thủ, nhất định phải giết hắn. Triệu Phương Niên nhìn ra Lý Thanh Sơn ý nghĩ, lập tức gầm thét lên tiếng. Hắn biết rõ, dùng Lý Thanh Sơn thực lực, nếu thật đến đây thoát đi, sau này chắc chắn sẽ trở thành hắn Triệu gia hòa lớn. Nếu là hắn có trả thù tâm, e rằng người Triệu gia sau này đều không dám đơn độc rời nhà. Nghe được Triệu Phương Niên lời nói, người Triệu gia đều là ánh mắt ngoan lệ. Lập tức không trung Hoàng Nguyện Vân cùng Triệu Chính Xuyên liền cùng nhau phi độn đuổi theo. Nhưng giờ phút này cái kia Lý Thanh Sơn vẫy tay một cái, phi kiếm của hắn liền điều chuyển kiếm đầu, bay tới dưới thân, đem hắn nâng lên, hướng về xa xa bay trốn đi. Phi kiếm này tốc độ bay có thể so với ngự phong thuật nhanh hơn. Chỉ một lát sau thời gian, Lý Thanh Sơn liền đem ba người vung ra trăm trượng xa. Phát giác được ba người cùng Lý Thanh Sơn khoảng cách càng ngày càng xa, trong mắt Triệu Phương Niên cũng là xuất hiện một vòng đội vàng. Mà giờ khắc này, cái kia Lý Thanh Sơn cũng giống như nhìn ra người Triệu gia căn bản đuổi không kịp hắn, vẫn không quên mở miệng điểm ai. Hào một cái Bình An huyện Triệu gia, ngược lại ta xem thường các ngươi. Đợi ta nghỉ ngơi lấy lại sức, sau này đột phá trúc cơ, át tới đem ngươi Triệu gia san bằng. Lời vừa nói ra, liền có thể chứng minh, Lý Thanh Sơn nếu là đạo tẩu, sau này chắc chắn sẽ cùng Triệu gia không chết không thôi. Đối cái này, Triệu Phương Niên không nói một lời, đành phải cắn răng tiếp tục truy kích. Mà khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, Triệu Phương Niên cũng biết, hôm nay chỉ sợ là không đuổi kịp. Nhưng vào thời khắc này, Lý Thanh Sơn phương hướng bỏ chạy, đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. "Lý Thanh Sơn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe được tiếng giống, Lý Thanh Sơn cùng Triệu Phương Niên đám người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy chỗ chân trời, có một to lớn màu đỏ lão ưng, chính giữa hướng về Lý Thanh Sơn bay đi. Mà lão ưng song trảo bên trong, còn có một bóng người. Một người này một ưng, chính là vội vàng chạy về Triệu Chính Trạch. Triệu Chính Trạch trả lại tới thời điểm, liền phát hiện Triệu gia trên không tu sĩ đấu pháp, mà Lý Thanh Sơn bỏ chạy thời điểm, hắn cũng minh bạch người trong nhà ở vào cường thế. Cho nên, hắn giờ phút này cũng quả quyết không thể để cho Lý Thanh Sơn đào tẩu, sau này biến thành Triệu gia đại địch. Giờ phút này, chỉ thấy Triệu Chính Trạch hướng về Lý Thanh Sơn tới gần thời điểm, hắn cũng là liên tiếp đánh ra mấy quả hỏa cầu, bắn về phía Lý Thanh Sơn. Triệu Chính Trạch tuy chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi, thi triển hỏa cầu thuật uy lực cũng bình thường. Nhưng giờ phút này, hắn không cần đem Lý Thanh Sơn đánh bại, chỉ cần đem nó ngăn chặn là đủ. Mấy quả hỏa cầu uy lực không lớn, nhưng đủ để đem nó lưu lại. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn thôi động tản tạ thuẫn đem hỏa cầu thuật ngăn lại, nhưng hắn cũng không thể không đứng tại chỗ. Phát giác được hậu phương người Triệu gia không ngừng tới gần, Lý Thanh Sơn giận không nhịn nổi. "Triệu Chính Trạch, cút ngay cho ta." Nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Thanh Sơn thôi động phi kiếm bắn ra. Mà Triệu Chính Trạch cũng không cùng nó cứng đối cứng, ỷ vào hỏa ứng tốc độ cực nhanh, không ngừng tránh né phi kiếm. Cả hai một đuổi một chạy, trong thời gian ngắn, Lý Thanh Sơn phi kiếm còn thật sự không đụng tới Triệu Chính Trạch. Nhưng không còn phi kiếm thoát thân, Lý Thanh Sơn tốc độ bay tự nhiên giảm nhiều. Không thể làm gì, hắn liền triệu hồi phi kiếm, muốn phi độn rời khỏi. Nhưng lúc này Triệu Chính Trạch lại lập lại chiêu cũ, ngăn lại Lý Thanh Sơn nhiều đường lui. Một tới hai đi, Lý Thanh Sơn không chỉ chạy không thoát, hơn nữa cũng không giết chết Triệu Chính Trạch. "Triệu Chính Trạch, ngươi thật là đáng chết ta." Lý Thanh Sơn bi phẫn phía dưới, trong miệng cũng là mắng to lên, nhưng vào lúc này, Triệu Phương Niên ba người đã giết tới. "Hắn có chết hay không, ngươi nói có thể không tính." "Chính Xuyên, giết hắn." Triệu Phương Niên cho Triệu Chính Trạch một cái ánh mắt tán thưởng, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Bốn vị người Triệu gia lập tức đồng loạt ra tay, đem Lý Thanh Sơn vây quanh ở chính giữa. Nhiều pháp thuật tựa như hạt mưa bắn về phía Lý Thanh Sơn, mà Lý Thanh Sơn không thể làm gì, chỉ có thể mượn pháp khí ngăn cản. Có thể song quyền nan địch tứ thủ, cho dù Lý Thanh Sơn lại thế nào ngăn cản, cũng từng bước không địch lại. Hỏa cầu thuật đột phá nó phòng ngự, tại nó trên mình giấy lên đại hỏa, kim quang thuật liên tiếp bắn ra, tại nó trên mình đánh ra nhiều cái lỗ máu. Trong lúc nguy cấp, cái này Lý Thanh Sơn không còn có nửa điểm nào khí, chỉ nghe đến tuyên bố nói: "Các vị đạo hữu, còn mời tha tại hạ một mạng. Tại hạ nguyện đem một thân pháp khí đem tặng." Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên cười lạnh một tiếng, "Hừ, giết ngươi, đồ vật vẫn là ta. Giết. Triệu Phương Niên ra lệnh một tiếng, mọi người không có nửa điểm lưu thủ. Cuối cùng, Triệu Chính Xuyên kim quang thuật bắn thủng cổ họng của Lý Thanh Sơn, Triệu Phương Niên ba người hỏa cầu thuật, đem nó đốt thành sắt chết cháy. Đến tận đây, cái này Lý Thanh Sơn đã thân chết. Chương 129, ngươi tới làm hoàng đế chương 129, ngươi tới làm hoàng đế trong trời cao, một bộ vẫn từ tàn lửa đốt cháy sắt chết cháy nhanh chóng rơi xuống. Trong khi rơi xuống dưới đất, phát ra một tiếng vang trầm thời điểm, những cái kia vẫn tại ngắm nhìn rất nhiều các tướng sĩ, cuối cùng nhịn không được kinh hô lên. Lý tiên sư chết. Lý tiên sư chết. Lý tiên sư rõ ràng chết. Hắn là ta Tấn Quốc quốc sư, bây giờ thân chết, ta Tấn Quốc nhưng như thế nào là hảo? Tiên sư chính là người Triệu gia giết chết, chúng ta phải chăng muốn cùng Triệu gia làm địch? Triệu gia liền Lý tiên sư đều có thể giết, chúng ta nếu là dám động thủ, e rằng cùng chịu chết không khác. Cái kia chúng ta làm thế nào? Nếu không vẫn là lập tức hồi cùng, báo cáo bệ hạ a. Chớ có xúc động, người Triệu gia cùng Dương tướng quân có giao tình, chúng ta làm Dương tướng quân bộ hạ, chờ đợi Dương tướng quân phân phó là được. Trong trời cao, Triệu Phương Nhiên nhìn thấy Lý Thanh Sơn thi thể từng bước cháy đen, trên mặt cũng cuối cùng xuất hiện một vòng vẻ buông lỏng. Vị này luyện khí tầng 9 tu sĩ nếu là chạy, chỉ sợ hắn sau này căn bản đừng nghĩ có cái gì cuộc sống an ổn. Đã Lý Thanh Sơn đã chết, cái kia Triệu gia nguy cơ tự nhiên giải trừ. Về sau coi như Tấn Quốc hoàng đế phái binh trước ngựa tới vây quét, dùng Triệu gia bây giờ rất nhiều tu sĩ thủ đoạn, ứng đối lên cũng không khó khăn. Triệu Phương Nhiên nhìn một chút ngực Triệu Chính Trạch thương thế, lập tức liền hơi có lo lắng hỏi thăm. Chính Trạch, ngươi thương thế này như thế nào? Cha, ta thương thế không sao, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Ân, như vậy liền hảo, chờ đến nhàn rỗi xuống tới, ngươi liền cáo chi ta tình huống cụ thể. Dứt lời, Triệu Phương Niên liền nhìn hướng Lý Thanh Sơn thi thể, cũng rơi vào một bên. Thi thể của hắn bên cạnh, có một khối lớn chừng bàn tay tàn tạ thuẫn, còn có một chôi phi kiếm. Thuẫn đã là tàn tạ không chịu nổi, linh tính mất hết, đã vô dụng. Bất quá phi kiếm của hắn cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Thanh phi kiếm này uy lực không tầm thường, còn có thể dùng cho ngự kiếm phi hành, chính xác là cái thứ tốt. Triệu Phương Niên thò tay một chiều, liền đem phi kiếm thu hút trong tay, sơ sơ thưởng thức một thoáng, hắn liền trực tiếp ném cho Triệu Chính Xuyên. Chính Xuyên, ngươi là ta Triệu gia tu vị cao nhất người, phi kiếm này ngươi dùng thích hợp nhất, ngươi dùng pháp lực tế luyện, liền có thể thoải mái thúc dụng. Triệu Phương Niên sớm đã biết rõ, tu sĩ muốn thôi động pháp khí, kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ cần dùng bản thân pháp lực chậm rãi dung nhập pháp khí bên trong, in dấu xuống bản thân pháp lực ấn ký, đạt tới dung hội quán thông, liền là tế luyện hoàn thành. Sau này cũng có thể dùng pháp lực cùng khu vật thuật thôi động, giống như cánh tay linh hoạt. Đối với Triệu Phương Niên đem phi kiếm giao cho Triệu Chính Xuyên quyết định, tất cả mọi người không có dị nghị. Cuối cùng, hắn tu vi cao, cũng có thể phát huy phi kiếm uy lực lớn nhất. Cầm đi phi kiếm, Triệu Phương Niên túi đầu xem xét, lập tức liền tại Lý Thanh Sơn bên cạnh thi thể nhìn thấy một cái nhỏ nhắn cẩm nang. Cái này cẩm nang bị hỏa cầu thuật đốt cháy phía sau đều không có chút nào tổn hại, chính là cái kia túi chứa vật. Truyền văn trong túi chứa vật có càn khôn, có thể thu nạp vật phẩm, trong đó tất nhiên có Lý Thanh Sơn cất giữ đồ vật. Triệu Phương Niên đem nó thu hút trong tay, liền muốn đánh mở xem xét. Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện, trên túi chứa vật có cỗ sóng pháp lực ngăn cản hắn mở ra. Giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng liền minh bạch, cái này sóng pháp lực hẳn là Lý Thanh Sơn lưu lại. Bất quá hắn đã chết đi, lưu lại sóng pháp lực không lâu liền sẽ tiêu tán, coi như không tiêu tan, Triệu Phương Niên dùng bản thân pháp lực chậm rãi làm hao mòn, cũng không bao lâu. Đem túi chứa vật bỏ vào trong lực, Triệu Phương Niên liền gọi mọi người, "Đi, trở về." Người một nhà liên tiếp gây gió mà đi, chớp mắt liền về tới chính mình phía trước trạch viện. Mà giờ khắc này, cái kia ba bộ thi quỷ cũng bị rất nhiều yêu thú đánh tan, đều đã bị nấu mì mắt toàn bộ không, vô pháp động đậy. Triệu Phương Niên một đạo khu vật thuật, trực tiếp đem những thi thể này đánh bay ra ngoài. Theo sau, hắn liền triệu hồi nhiều yêu thú, tại một đám tướng sĩ ánh mắt kính sợ bên trong, đi vào chính mình trong viện. Vừa vào cửa, cái kia Dương Thanh Châu liền đón. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn xem Triệu Phương Niên, lập tức khổ sở nói: "Triệu huynh, ngươi coi là thật giấu giếm ta thật khổ, không nghĩ tới ngươi người một nhà đều là tiên nhân." Nhìn thấy Dương Thanh Châu bộ dáng như thế, Triệu Phương Niên vỗ bờ vai của hắn. "Dương huynh, không cần như vậy, mặc kệ ta Triệu gia là phàm là tiên, người ta giao tình không thay đổi." Nghe lời ấy, Dương Thanh Châu vậy mới thoải mái cười một tiếng. Bất quá, nụ cười còn không thu lại, Dương Thanh Châu lại như là nhớ tới cái gì như, yếu ớt thở dài. "Triệu huynh, bây giờ ngươi giết Lý Thanh Sơn, dùng hắn tại Tấn Quốc địa vị, e rằng bệ hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, ngươi nhưng nghĩ kỹ rồi đối sách." Dương Thanh Châu lo lắng không tệ, Lý Thanh Sơn tại Tấn Quốc địa vị, e rằng gần với hoàng đế. Hiện tại hắn một cái chết, Tấn Quốc đặt chân nhiều quốc gia bên trong lực lượng liền không còn sót lại chút gì, như vậy hoàng đế kia nói không chắc cũng sẽ không tiếc hết thể đối phó Triệu gia. Tất nhiên, bây giờ Triệu gia có nhiều tu sĩ như vậy cùng yêu thú, Triệu Phương Niên cũng không e ngại. Hắn chỉ là có chút lo lắng, lại bởi vậy sự tình liên lụy dân chúng vô tội, dẫn đến Tấn Quốc dân chúng lầm than. Do dự chốc lát, Triệu Phương Niên đột nhiên nhìn về phía Triệu Chính Trạch. "Chính Trạch, ngươi lại cùng ta êm hay nói, cái này Lý Thanh Sơn vì sao phải đưa ngươi vào chỗ chết?" Theo sau, mọi người liền cùng nhau đi vào trong đại sảnh, mà Triệu Chính Trạch liền đem chính mình trong hoàng cung tao ngộ, cùng Lý Thanh Sơn mục đích tất cả đều nói ra. Mà khi Triệu Phương Niên biết được, Lý Thanh Sơn rõ ràng sớm tại nhiều năm trước liền để mắt tới Triệu Chính Trạch, muốn đem nó luyện chế thành thi quỷ, trong lòng Triệu Phương Niên cũng đối Tấn Quốc Tiên Đế cùng Lý Thanh Sơn tràn đầy hận ý. Giờ phút này trong mắt Triệu Phương Niên tràn đầy hàn quang, yên lặng hồi lâu, hắn tựa như hạ quyết định trọng yếu gì. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo, chỉ địa hữu thanh. "Tấn Quốc triều đình bất nhân bất nghĩa, rõ ràng như vậy hãm hại ta Triệu gia tộc người. Nếu như thế, vậy ta Triệu gia cũng không cần đối triều đình khách khí. ta quyết định ngày mai liền tiến đến kinh thành hoàng cung, chém giết hoàng đế đương triều. Triệu Phương Nghiên lời ấy đối với người khác nhìn tới quả nhiên là đại nghịch bất đạo, nếu là bị triều đình biết được, tất nhiên muốn tru sát cửu tộc. Bất quá bây giờ triều đình đã không tu sĩ, đối Triệu gia tới nói cũng không uy hiếp. Triệu Phương Nghiên dám nói như vậy, liền có năng lực làm đến. Mà một bên Dương Thanh Châu nghe lời ấy, đầu tiên là kinh hoàng, nhưng một lát sau hắn cũng là khẽ gật đầu. Triệu Minh, hôm nay Lý Thanh Sơn một cái chết, triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi Triệu gia cùng triều đình cũng là không chết không thôi cục diện, ngươi có chém giết hoàng đế tâm tư cũng rất bình thường. Mà hiện nay hoàng đế ngu ngốc vô năng, ngươi như chém cũng là vì dân trừ hại. Bất quá ngươi có bao giờ nghĩ tới, hoàng đế một cái chết, quốc gia tất nhiên đại loạn, nước láng giềng xâm nhập, bách tính dân chúng lầm than, cái này tội nghiệt có phải hay không quá nặng đi? Nghe nói như thế, Triệu Phương Nghiên cũng không có cái gì vẻ lo lắng. Dương Minh, ngươi không cần có cái này lo lắng, nếu là hoàng đế chết, lại đến một cái tân hoàng đế không phải được. Thay đổi triều đại, tìm cái khác minh quân, cái gì ưu chi có. Ân. Loại này phương pháp ngược lại cũng có thể thực hiện, bất quá, Triệu Minh ngươi cảm thấy, người nào có năng lực đảm đương quốc vương? Nếu là thực tế tìm không thấy, dứt khoát ngươi người Triệu gia tới đi. Triệu Phương Nghiên hơi hơi lắc đầu, bây giờ Triệu gia đã thành tu tiên gia tộc, phàm tục quốc gia hoàng đế, hắn đã coi thường. Hắn muốn là một phương thực lực bàng bạc tu tiên gia tộc, là cùng sánh ngang huyết sát môn cùng kim kiếm tông tu tiên cự phách. Suy xét chốc lát, Triệu Phương Nghiên nhìn về phía Dương Thanh Châu, ánh mắt kiên định tuyệt cùng. Dương Minh, ta cảm thấy ngươi tới làm hoàng đế liền rất thích hợp. A, ta tới. Chương 130, túi chữ vật. Chương 130, túi chữ vật. Dương Thanh Châu kinh ngạc nhìn Triệu Phương Nghiên, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Phương Nghiên rõ ràng dự định để hắn làm hoàng đế. Yên lặng sau một lát, Dương Thanh Châu lập tức lắc đầu liên tục. Triệu Minh, ta bất quá một giới võ phu, có thể nào đảm đương nhất quốc chi quân? Còn nữa, ta là tấn quốc võ quan, nếu thật sự là như thế, chắc chắn sẽ trên lưng mưu phản tiếng xấu, việc này tuyệt đối không thể. Trong miệng Dương Thanh Châu cự tuyệt không ngừng, nhưng Triệu Phương Nghiên cũng là mặt lộ mỉm cười, tựa như đã sớm kết luận hắn sẽ có như vậy phản ứng. Triệu Phương Nghiên rõ ràng, Dương Thanh Châu đây là có tấn quốc chức quan tại thân, qua không được trong lòng hạm. Lại thêm vẫn luôn là một lòng nghiên cứu võ đạo, lo lắng chính mình vô pháp trị quốc. Bất quá, mặc kệ hắn có cái gì lo lắng, Triệu Phương Nghiên đã quyết định, cái này tấn quốc hoàng đế, nhất định cần muốn Dương Thanh Châu tới làm. Dương Thanh Châu cùng Triệu gia chính là thông gia, có như vậy một mối liên hệ tại, Triệu Phương Nghiên cũng tin được hắn. Sau này hắn đảm đương hoàng đế, Triệu Phương Nghiên cũng có thể thông qua Dương Thanh Châu, lục soát La Tấn nước bên trong tu tiên tài nguyên. Nếu là đổi người khác, có lẽ sẽ nghe lời một đoạn thời gian, nhưng thời gian một lúc lâu, bị hoàng quyền huân tâm, chắc chắn sẽ cùng Triệu gia trở mặt. Cho nên, Triệu Phương Nghiên nhất định cần muốn nói phục Dương Thanh Châu. Dương Minh, ngươi trước chớ có vội vã chối từ, nghe ta chậm rãi nói tới. Ngươi lo lắng ngươi trị quốc vô phương, nhưng ngươi từng nghĩ tới, Tấn quốc bây giờ hoàng đế ngu ngốc vô năng, hoang dâm vô độ, ngươi lại thế nào vô phương, khẳng định cũng sẽ tốt hơn hắn nên nhiều. A lại nói, Tấn quốc bên trong văn võ bá quan nhiều như vậy, ngươi lại không cần lo lắng trị quốc vấn đề. Về phần ngươi nói tiếng xấu, liền càng không cần lo lắng. Thiên cổ đến nay, một cái đều là kẻ thắng làm vua, chỉ cần ngươi có thể xưng đế, cái gọi là tiếng xấu, tự nhiên sẽ theo lấy thời gian tan thành mây khói. Dương Minh, ngươi liền thành hoàng đế này à? Có ta Triệu gia tại phía sau ngươi, nhất định có thể bảo đảm ngươi một thế không lo. Cái này, Triệu Phương Nghiên mấy câu nói, nghe tới Dương Thanh Châu một mặt chần chờ. Hắn giờ phút này đã không giống như là phía trước cái kia kháng cự. Hiển nhiên, này lại Dương Thanh Châu đã có chút tâm động. Hắn một đời truy cầu võ đạo, bây giờ tại phàm tục bên trong, hắn võ đạo thực lực đã vấn đỉnh đỉnh phong. Không có linh căn, hắn cái này một thân thực lực cũng không có khả năng lại có nhiều lớn tiến triển. Cũng bị hôn quân sai khiến, chi bằng tự lập làm vương. Dương Thanh Châu yên lặng thời khắc, xung quanh người Triệu gia cũng nhìn ra ý của hắn động, lập tức mở miệng thuyết phục lên. Triệu Chính Trạch một phát bắt được cánh tay Dương Thanh Châu, ánh mắt kiên định. Nhạc phụ, bây giờ triều đình cùng ta Triệu gia đã là không chết không thôi cục diện, mà ngươi lại là ta nhạc phụ, dùng thân phận của ngươi, triều đình đã không đất dung thân. Phản a? Triệu Chính Xuyên cũng là mỉm cười. Hôn nhân bá phụ, ngươi như lo lắng triều đình thực lực, cái này không cần thiết, ngươi yên tâm, có ta Triệu gia nhiều tu sĩ tại, tấn quốc triều đình đã không có năng lực phản kháng. Cuối cùng, Dương Dung Nhi cũng là chậm chậm lên trước, hơi có khẩn cầu. Cha, ngươi liền đáp ứng a, coi như là làm hành phong. Nghe nói như thế, Dương Thanh Châu cúi đầu xuống, nhìn vẻ mặt non nớt Triệu Hành Phong, cuối cùng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Tốt, vậy ta liền theo Triệu huynh nói, cái này tấn quốc hoàng đế liền từ ta tới làm. Nghe nói như thế, Triệu Phương Nghiên cũng là cười to lên. Ha ha, hảo, Dương huynh, vậy chúng ta ngày mai liền tiến đến hoàng cung, giết cái kia cầu hoàng đế, vì ngươi xử lý đăng cơ đại điện. Hôm nay đại chiến, chúng ta tiêu hao không nhỏ, còn cần nghỉ ngơi một đêm. Mặt khác, Dương huynh, ngươi là nhị phẩm đại tướng, ngoài sân nhiều tướng sĩ, ngươi có thể thuyết phục bọn hắn à? Yên tâm, ngoài cửa đại bộ phận đều là thân binh của ta, dù bây giờ tấn quốc kết quả thế, ta tuyệt đối có thể thuyết phục bọn hắn theo ta cùng nhau thẳng hướng hoàng cung. Triệu Phương Nghiên thành công thuyết phục Dương Thanh Châu phía sau, Dương Thanh Châu liền đi ra Triệu Trạch, thuyết phục thủ hạ nhiều tướng sĩ đi. Triệu Phương Nghiên tin tưởng, dùng Dương Thanh Châu thực lực hôm nay địa vị, lại thêm hắn Triệu gia xem như chỗ rửa của Dương Thanh Châu, thuyết phục những cái kia tướng sĩ không tính khó khăn. Mà hắn người Triệu gia, tối nay vẫn là thật tốt điều tức khôi phục pháp lực, ngày mai liền xuất phát, tiến về hoàng thành. Đêm khuya, Triệu Phương Nghiên điều tức pháp lực đồng thời, cũng đem cái kia Lý Thanh Sơn túi trữ vật lấy ra ngoài. Nhìn xem trong tay tinh xảo túi trữ vật, Triệu Phương Nghiên hơi có chút yêu thích. Bất quá, hắn vạn thú động thiên cũng có thu nạp vật phẩm hiệu quả, hơn nữa không gian so với nó lớn rất nhiều. Cái này túi chữ vật, với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Cho nên Triệu Phương Niên liền dự định, chờ đến đem cái này túi chữ vật pháp lực cấm chế làm hao mòn sạch sẽ, lấy trong đó vật phẩm phía sau, đem cái này túi chữ vật giao cho Hoàng Nguyễn Vân sử dụng. Hoàng Nguyễn Vân bây giờ gánh chịu trong gia tộc luyện đan thủ tục, có túi chữ vật, tổn chữ linh hảo, đan dược cũng có thể thuận tiện một chút. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên thôi động bản thân pháp lực, chậm rãi làm hao mòn trong đó cấm chế. Ước chừng hơn 2 canh giờ sau, cái này trên túi chữ vật pháp lực còn sót lại, cuối cùng tiêu tán không gặp. Chỉ thấy Triệu Phương Niên hướng trong đó truyền vào pháp lực thời điểm, cái này túi chữ vật liền từ từ mở ra, trong đó vật phẩm cũng đều có thể thấy rất rõ ràng. Trong đó vật phẩm đủ loại, có linh thạch, ngọc giản, pháp khí, đan dược các loại. Nhìn thấy nhiều đồ như vậy, Triệu Phương Niên lập tức trong lòng vui vẻ. Triệu gia phát triển tới bây giờ, tuy nói tu sĩ rất nhiều, tu vi cao nhất Triệu Chính Xuyên cũng đạt tới luyện khí tầng 9. Nhưng Triệu gia nội tình quá ít, không chỉ không có tốt nhất công pháp, cũng không có uy lực không tệ pháp khí. Cùng tu sĩ khác động thủ chém giết, chỉ có thể mượn bản thân tu luyện pháp thuật. Mà như vậy chém giết, tự nhiên sẽ rơi vào thế bất lợi. Lý Thanh Sơn chính là tu luyện nhiều năm tán tu, nghe nói còn đi qua Kim Kiếm Tông. Hiện tại đến hắn túi chữ vật, cũng có thể để Triệu gia nhiều một ít nội tình. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên đem trong túi chữ vật vật phẩm từng cái lấy ra, tỉ mỉ xem xét lên. Đầu tiên là linh thạch, tổng cộng hơn 1500 khối, đủ mọi màu sắc đống linh thạch trước người, lực trùng kích quả thực không nhỏ. Triệu Phương Niên kiểm kê phía sau, liền đem những linh thạch này lại ném vào trong nhận chữ vật, quay đầu cùng nhau giao cho Hoàng Nguyễn Vân. Phía sau liền là đan dược, Triệu Phương Niên cầm lấy chứa đựng đan dược bình sứ, phát hiện trong đó chỉ có một loại đan dược, cũng là hắn Triệu gia sử dụng Lịch Cốc đan. Nhìn tới, cái này Lý Thanh Sơn thời gian cũng không dễ chịu, đường đường luyện khí tầng 9 tu sĩ, lại không có bất luận cái gì tình tiến tu vi đan dược. Chẳng trách hắn nghĩ hết sớm thoát khỏi Tân Quốc rời khỏi đây. Lập tức Triệu Phương Niên lại xem xét pháp khí có 6 cái, nhưng tất cả đều là một loại, là một chút ngọc bội. Pháp khí này Triệu Phương Niên tại Triệu Chính Trạch trên mình gặp qua, thế ra phía sau, nắm giữ nhất định phòng ngự uy năng. Bất quá hiệu quả cũng không như thế nào. Xem như pháp khí cấp thấp đều có chút miễn cưỡng, chỉ sợ cũng là Lý Thanh Sơn tự mình luyện chế ra tới đồ vật. Đương nhiên, những cái này ngọc bội đã có phòng ngự uy năng, cũng thắng không, Triệu Phương Niên dự định giao cho người Triệu gia, một người một khối. Phía sau liền là một khối hình tròn trận bàn, Triệu Phương Niên xem xét, liền cảm thấy tựa như Triệu Chính Trạch nói tới kim quang trận. Bất quá hắn cũng sẽ không thôi động, cũng liền để ở một bên. Theo sau hắn vừa nhìn về phía mấy khối ngọc giản, tỉ mỉ tra duyệt phía sau, Triệu Phương Niên cũng cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bởi vì, những ngọc giản này, e rằng mới là Lý Thanh Sơn cất giữ bên trong chân quý nhất tồn tại. Theo thứ tự là luyện khí công pháp Phá Lãng kiếm quyết, trúc cơ công pháp Kim Cương kiếm thuật, luyện khí thuật, luyện khí tường giải ma tu pháp thuật, không thi thuật khẩu quyết, kim quang trận quyết.